Chương 1, xuyên qua gặp gỡ trùng sinh nữ đế. Chương 1, xuyên qua gặp gỡ trùng sinh nữ đế. Nơi này các ngươi hiểu được đáp, mấy chương trước trường học chỉ là giới thiệu thế giới quan, 9 chương sau không trường học phần diễn, trực tiếp bắt đầu chiến đấu thoải mái, chủ đánh một cái hoang dã thôn phệ cuồng, thú vực mỹ thực ra. Lấy lại tinh thần thời điểm, La Cuồng phát hiện mình đã mất đi ngũ giác, đánh mất đối chung quanh sự vật cảm giác. Trước mắt đen kịt một màu, trong hai một mảnh hỗn độn, liền ngay cả thân thể tồn tại đều cảm giác không thấy. Hắn chỉ còn một cái mộng bức ý thức, phiêu phủ ở hư vô trong bóng tối. Đây là có chuyện gì? Ta không phải là bị bùn đầu xe sáng tạo ra sao? Hắn hồi tưởng lại trong tầm mắt sau cùng hình tượng, đó là một cỗ quá tải bùn đầu xe, gào thét lên hướng hắn đánh tới. Vết xe bùn đầu xe, hại người rất nặng a, cái này cho ta đụng chỗ nào tới? La Hưởng trong đầu điên cuồng hò hét. Đây chính là thế giới sau khi chết sao, cũng quá nhàm chán chút a. Quỷ sai đâu? Mạnh bà đâu? Địa phủ đâu? Tùy tiện ai cũng tốt, mau tới đem ta lĩnh đi a. Chỉ cần có thể để cho ta một lần nữa đầu thai làm người, coi như kiếp sau sinh ở đại hộ nhân gia, mỗi ngày lái hào xe, ở hào trạch, ta cũng nguyện ý a. Trong đầu nói chuyện không đâu suy nghĩ lung tung, nhưng mà lại vô sự phát sinh. Ai, chí ít cũng cho ta khôi phục thị lực, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh a. La Hưởng bất đắc dĩ tưởng tượng lấy. Ngay tại ý nghĩ này xuất hiện về sau, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác suy yếu, trong cơ thể năng lượng nào đó bị kéo ra. Sau đó, trước mắt quang ảnh toán loạn, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Thị lực giống như trở về. Lúc này hắn thị giác rất thấp, cơ hồ dán tại trên sàn nhà. Ánh mắt ngay phía trước là một đôi phân trắng đông vải kéo, dày trên mặt còn có phim hoạt hình đồ án. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao thu nhỏ lại rồi? Mang nghi hoặc hướng lên nhìn lại, hai đoạn màu đen bắp chân vớ đập vào mi mắt. Bởi vì cách quá gần, thậm chí có thể thấy rõ bít tất biên giới tạo thành vết dây hằn. Lại ngẩng đầu, dọc theo chân bóng chặt chẽ đuổi một đường đi lên trên, váy ngắn. Khu khu, vẫn là trực tiếp xem mặt ta đông vải kéo chủ nhân, một vị tuổi trẻ thiếu nữ, giờ phút này cũng đang tại cúi đầu nhìn xuống hắn. Nàng nhan trị được xưng tụng xinh đẹp tuyệt trần, bất quá lại cau mày, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Bờ môi nàng có chút khép mở, giống như tại lẩm bẩm cái gì, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. La Hưởng lúc này mới nhớ tới, mình chỉ là khôi phục thị giác, còn không có khôi phục thính giác. Xem ra ta còn chưa có chết, loại tình huống này chẳng lẽ là xuyên qua? La Hưởng nghĩ như vậy. Là một cái đọc thuộc lòng các loại mạng lưới văn học sinh viên, đối xuyên qua loại sự tình này, độ chấp nhận tương đối cao. Dựa vào, người khác xuyên qua đều là bàn tay vàng vừa mở, sát thiên sát địa, làm sao ta ngay cả cái hình người cũng bị mất trí, cũng đem thính lực trả lại cho ta đi. Ông, suy nghĩ xuất hiện, bên tai truyền đến một trận bù bù, một giây sau, lại một cỗ lực lượng bị rút ra, thính giác cũng theo đó khôi phục. Đây coi là cái gì, ta suy nghĩ chi là sao? La Hưởng đối với bỗng nhiên trở về thính giác, biểu thị khó có thể lý giải được. Đây rốt cuộc là cái thứ gì, là sống sao? Thiếu nữ có chút ghét bỏ thì thầm âm thanh truyền vào trong tai, ân, thoạt nhìn là lạ. Với lại, cái này còn giống như không bằng trước thế cái kia hữu dụng đâu. Diệp Ly Thi cau mày, nhìn xem trên sàn nhà một đoàn nhỏ màu đỏ thẫm, chất keo chạm vật thể. Không sai, nàng là một tên người trùng sinh. Kiếp trước, nàng thức tỉnh vô địch thiên phú, từ đó quét ngang võ đạo, trấn áp một thế, lấy vô địch chi tư đăng lâm tuyệt đỉnh, che chở nhân tộc trưởng lâu an bình. Bất đắc dĩ, hung thú xâm lấn ngày càng nghiêm trọng, mà Lam Tinh thiếu thốn tài nguyên, lại làm cho nàng đứng trước bình cảnh, khó mà tiến thêm một bước. Nàng không có như vậy nản chí, mà là tấp nập ẩn hiện tại các loại hiểm địa tuyệt cảnh, chỉ vì truy cầu một tia thời cơ đột phá. Cũng may trời xanh không phụ, nàng cuối cùng vẫn tìm được đột phá cơ duyên, có hy vọng tiến thêm một bước, triệt để đem hung thú quét sạch. Thế nhưng là, nàng đánh giá thấp nhân tính tham lam. Cơ duyên trước mặt, ngày xưa cùng nhau thủ hộ nhân tộc đồng bạn, lại không chút do dự đâm lưng nàng. Gặp đánh lén, lại bị vây công, nàng liều đến một thân tu vi mất hết, mới đưa bọn hắn toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Đáng tiếc, đại thu mặc dù báo, lại bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng vô lực hồi thiên. Nhất đại nữ đế, như vậy vẫn lạc. Có lẽ là trời cao chiếu cố. Nàng trùng sinh đến 18 tuổi lúc, thiên phú thức tỉnh ngày đó. Thiên phú của nàng cực kỳ đặc thù, có thể tại thể nội ngưng tụ ra một loại tên là tâm làm thần dị năng lượng. Tiêu hao tâm làm, có thể đem trong đầu huyễn tưởng sự vật hiện thực hóa đến hiện thực bên trong. Đương nhiên, nhất định phải là xác thực sự vật, mà không thể là một cái trừu tượng khái niệm. Trong đó, lần đầu thức tỉnh lúc sen lẫn hiện thực hóa vật, có thể vĩnh cửu tồn tại. Mà đến tiếp sau hiện thực hóa hết thảy, cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn tự nhiên phân giải. Tiếp trước thức tỉnh lúc, Diệp Ly Thi vẫn là cái ngây thơ vô tri tiểu nữ hài. Lúc kia trong đầu nghĩ, là có được một thanh bảo kiếm, từ đó cầm kiếm tiến ngay, thoải mái nhân sinh. Thế là, nàng đạt được một thanh mặt chữ trên ý nghĩa bảo kiếm. Một thanh khảm đầy châu báu, có hoa không quả kiếm. Mặc dù giá trị ít tiền, nhưng chỉ có một lần vĩnh cửu hiện thực hóa cơ hội, lại cứ như vậy lãng phí hết. Một thế này, nàng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nàng nghĩ đến, cũng không nhất định không phải là đem vũ khí, chỉ cần thứ này trưởng thành tính đủ mạnh liền tốt. Tốt nhất có thể đột phá hạn mức cao nhất, vô hạn mạnh lên xuống dưới. Dạng này mới có tư cách, theo nàng từng bước một trở lại đỉnh phong. Kết quả, liền hiện thực hóa ra một cái như thế không thể diễn tả vật thể. Với lại còn giống như là cái vật sống. Chẳng lẽ là sen lẫn linh sủng loại hình? Diệp Ly Thi suy đoán nói, rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Nó cùng ta ở giữa, cũng không có cái gì liên hệ, là độc lập tồn tại cá thể. Người sẽ động sao? Nàng thử thăm dò mở miệng. Đoàn kia màu đỏ thấp vật thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe không hiểu lời nói, không cách nào làm việc cho ta. Diệp Ly Thi trong lòng có phán đoán. Đối nàng mà nói, thứ này là cái gì đã không trọng yếu. Cùng mạnh lên không quan hệ sự vật, nàng từ trước đến nay lười nhác chú ý đáng tiếc, duy nhất một lần vĩnh cửu hiện thực hóa cơ hội, lại lãng phí hết. Lời tuy như thế, Diệp Ly Thi cũng không hề cảm thấy rất đáng tiếc. Dù sao, kiếp trước không có chuôi này bảo kiếm cũng không chút nào ảnh hưởng nàng chứng đạo đỉnh cao nhất. Trùng sinh trở về, kiếp trước quý giá ký ức mới là nàng chỗ dựa lớn nhất. Không người biết được bí cảnh, trong núi sâu thiên tài địa bảo, kinh thế hiếm thấy công pháp chiến kỹ, cường đại hung thú nhược điểm chí mạng. Tương lai mấy chục năm mấu chốt tiết điểm, tại trong óc nàng từng cái hiện lên. Lần này, ta sẽ đi càng xa. Diệp Ly Thi ánh mắt kiên định, đạo tâm vững chắc, về phần vật này nàng tâm niệm vừa động, trong tay liền bằng không thêm ra một cây truy thủ, tựa hồ muốn nghiên cứu một chút la hưởng kết cấu bên trong. Một lát sau, nàng lại lắc đầu, truy thủ biến mất theo. Tính toán, không đội mà xử lý nó. Ngày mai, vừa vặn muốn đi ngoài thành tìm một chỗ cơ duyên, ra khỏi thành sau, lại nghiên cứu nó không mượn. Nhìn xem thời gian, đêm đã khuya. Diệp Ly Thi cầm lấy cái chổi, đem đoàn kia đỏ thấm vật thể quét đến nơi hẻo lánh, sau đó quay người tiến vào phòng tắm. Rầm rầm, tắm gội âm thanh truyền đến, La Hưởng nhìn xem kính mở bên trong bóng người xinh xắn kia, trong đầu loạn thành một đoàn này. Thiếu nữ vừa rồi nói một mình, bị hắn một chữ không sót nghe toàn bộ. Ta kháo, người xuyên việt đụng tới người trùng sinh, không có treo đánh như thế nào. Với lại nàng vừa rồi, rõ ràng là muốn đâm ta một đao a. Mặc dù hắn hiện tại không có cảm giác đau, nhưng chúng vào một đao, đoán chừng cũng phải trực tiếp mắt ấu. Không được, ta phải mau chóng rời đi nơi này. La Hưởng trong lòng lập tức có quyết đoán. Ta suy nghĩ chi lực, cho ta động. Có thể là quá mức suy yếu, trong cơ thể năng lượng không đủ, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể khống chế mình di động mảy may. Ngay tại hắn cố gắng dãy rồi lúc, chỉ nghe cùng cụt một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. La Hưởng vô ý thức nhìn sang, lập tức trường lớn cũng không tồn tại hai mắt. Chương 2, không gì làm không được ghen tiềm lực. Chương 2, không gì làm không được ghen tiềm lực. Một cái trắng non chói mắt bóng người, cứ như vậy như nước trong veo đi ra, La Hưởng thậm chí có thể thấy rõ nàng trên da giọt nước. Không ổn. Tương đương không ổn. Dạng này phát triển tiếp, vạn nhất bị nàng biết mình có được ý thức, há không sẽ bị tàn nhẫn giết cậu. Chớ đừng nói chi là, còn biết nàng trùng sinh bí mật. Chính đang hắn suy nghĩ lung tung lúc, Diệp Ly Thi đã lau khô thân thể, cũng từ đầu giường cầm lấy một bộ màu hồng gấu nhỏ áo ngủ, xuyên bảo. Chẳng biết tại sao, La Hưởng đột nhiên rất muốn cười. Trước mắt đầu này đội vàng chui vào chăn màu hồng gấu nhỏ, cùng vừa rồi ánh mắt băng lãnh, nói cái gì ta sẽ đi càng xa vị kia, thật là cùng là một người sao? Giống như trong lúc vô tình, phát hiện trùng sinh đại lão không muốn người biết một mặt ta ngấm lại, cũng là thú vị. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Diệp Ly Thi hô hấp dần dần trầm ổn, hiển nhiên đã tiến nhập mộng đẹp. Mà La Hưởng lại không có chút nào cơn buồn ngủ, chỉ cảm thấy cảm giác suy yếu càng mãnh liệt. Xem ra, vừa rồi cái kia cô ta suy nghĩ chi lực, chính là ta bàn tay vàng. Nhưng tựa hồ là đã sử dụng hết nên như thế nào bổ sung đâu. Ai, thật là phiền phức, liền không thể trực tiếp cho ta đến cái hệ thống, y đánh dấu liền có thể lĩnh một đống ban thưởng cái chủng loại kia. Mặc dù không đầu góc điểm, nhưng là dùng tốt ta. Dẫu gì, cũng phải có cái bảng, để cho ta trực quan cảm thụ một chút tình trạng cơ thể a. Cuối cùng ý nghĩ này vừa ra tới, La Hưởng đông nhiên trở nên càng thêm suy yếu, tựa hồ cuối cùng một tia lực lượng cũng bị rút ra. Sau đó, trong đầu xuất hiện mấy hàng số liệu. Gen độ hoàn hảo, 021, 100 gen khai phát tiềm lực, không đã mở phát, thị giác, thính giác, gen bảng đây chính là ta bàn tay vàng. La Hưởng nhìn kỹ một chút cái này ba hàng chữ, xem như có một cái đại khái lý giải. Vừa rồi cái kia cố ta suy nghĩ chi lực hẳn là chỉ gen khai phát tiềm lực. Tiêu hao tiềm lực, liền có thể khai phát ra mình muốn công năng. Hắn ban đầu đại khái có được 3 điểm tiềm lực, dùng để khai phát thị giác, thính giác, cùng gen bảng. Mà hắn sở dĩ không cách nào di động, là bởi vì di động công năng tương đối phức tạp, cần thiết tiềm lực không đủ. Ta đây nếu là có đầy đủ khai phát tiềm lực, chẳng phải là muốn vô địch. Trước kia cố gắng cùng mồ hôi, rốt cục muốn lấy được hồi báo sao? La Hưởng nghĩ thầm. Nhưng rất nhanh, hắn tiện ý biết đến một vấn đề nghiêm trọng. Không đúng, ta ghé vào nơi này không thể động, đi nơi nào làm đến đầy đủ khai phát tiềm lực? Hắn vô ý thức nhìn về phía ngủ say Diệp Ly Thi. Sau đó, ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi hướng nàng nhích tới gần. Hắn bỗng nhiên khởi động. Thập tình huống như thế nào? Lúc này di động, hoàn toàn không nhận La Hưởng khống chế. Hắc Hồng Nhuyễn đoàn giống một con sơ lạnh, chậm chạp lại kiên quyết hướng chân giường ngọ ngậy. Dựa vào, chớ đi chọc nàng A Huy, dừng lại. Mau dừng lại. La Hưởng trong lòng điên cuồng hò hét, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản mình bước chân. Hắn mắt thấy ánh mắt chuyển đến bên giường, sau đó theo một cây chân giường, chậm rãi bò lên. Thiếu nữ giường có bao nhiêu lưng mềm? La Hưởng không cảm giác được. Hắn chỉ biết mình lên giường, cũng tìm tới một đầu chăn mềm khe hở, chui vào. Ha ha. La Hưởng ngơ ngác cười hai tiếng. Xong, toàn bộ xong. Xuyên qua chăn mềm khe hở, trước mắt xuất hiện hai cái xanh nhạt măng non ngọc túc. Phấn nhuận bàn chân chính đối hắn ánh mắt, không chút nào bố trí phòng vệ. Mà hắn lại còn tại bị ép lấy, từng bước tới gần. Cái gì mới là nhất tuyệt vọng kiểu chết? La Hưởng không khỏi nghi vấn. Giờ phút này, hắn sớm đã mất hết can đảm. Trong đầu cũng chỉ còn lại cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể lại một lần, là nên trước khai phát khứu giác, vẫn là vị giác đâu. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng ngủ, Diệp Ly Thi trước ở đồng hồ báo thức vang lên trước mở mắt ra, đưa nó theo ngừng. Trên tủ đầu giường, ngoại trừ đồng hồ báo thức, còn bày biện một cái trong suốt lọ thủy tinh. Bên trong chứa một đoàn màu đỏ thấm thân mềm. Tối hôm qua thật đúng là chủ quan không nghĩ tới nó vậy mà lại động. Diệp Ly Thi ánh mắt cổ quái chằm chằm vào lọ thủy tinh, lẩm bẩm. Đêm qua đang ngủ say, lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một trận ý lạnh, còn có chút nữa. Đột nhiên bừng tỉnh vén chăn lên, mới phát hiện đoàn kia bất minh vật thể leo đến trên giường tới. Nàng lập tức hiện thực hóa ra một cái lọ thủy tinh, đưa nó cho nhốt lại, xác nhận nó không có tạo thành tổn thương gì sau, mới cùng một lần nữa thiết đi. Xem ra, ngươi cũng không giống mặt ngoài như vậy người vật vô hại. Diệp Ly Thi cầm lấy lọ thủy tinh, tường tận xem xét một lát sau, tiện tay bỏ vào ba lô. Xoay người xuống giường, đơn giản rửa mặt một phiên, nàng liền thay đổi một thân giả dặn chỉnh tề quần áo thể thao, đi ra cửa. Hậu thiên là võ đạo trung học nhập học khảo hạch thời gian. Đến giờ, sẽ thông qua một trận khảo hạch sàng chọn, đem các học sinh phân nhập đối ứng võ đạo lớp. Đặc cấp ban hưởng thụ lượng lớn tài nguyên nghiêng, mà thứ cấp ban lấy được tài nguyên thì phải ít hơn nhiều. Võ đạo một đường, xưa nay đã như vậy tàn khốc. Cũng may khảo hạch tương đối công bằng, sẽ không chỉ dựa vào thiên phú đẳng cấp đến bình phán. Thực chiến biểu hiện mới là nhân viên nhà trường coi trọng nhất. Thành cây 60 cây số bên ngoài trong sân gốc, có một gốc sắp thành thục mở mạch linh thảo. Chính thức tiến hành võ đạo tu luyện trước đó, có thể dùng nó mở rộng kinh mạch, đánh thực cơ sở. Hôm nay tiến đến đem linh thảo lấy dùng, ngày mai ta liền có năm chắc liên phá 10 cảnh, trực tiếp bước vào võ độ nhất giai. Phân ban khảo hạch, thế tất yếu nắm lấy số 1 mới được. Diệp Ly thi mục tiêu phi thường minh xác. Nàng có thể nhẹ nhàng thi vào đặc cấp ban, nhưng lại như thế vẫn còn chưa đủ. Đặc cấp sinh ở giữa cũng có khoảng cách. Toàn thành phố đệ nhất cùng toàn trường đệ nhất, lấy được coi trọng cùng tài nguyên cũng là ngày đêm khác biệt. Tiếp trước trận này khảo hạch, nàng chỉ là khó khăn lắm thi vào đặc cấp. Thẳng đến hậu kỳ đem thiên phú khai phát, mới xem như triệt để cất cánh. Mặc dù kết quả là thành công chứng đạo, nhưng giai đoạn trước lại không duyên cớ lãng phí rất nhiều cơ hội. Cho nên một thế này, nàng muốn nhất chiến thành danh, mức độ lớn nhất thu hoạch tài nguyên nghiêng. Sau một giờ, một cỗ hoang dã mô tơ lái vào thành tây bên ngoài một chỗ sân gốc. Tới gần trong trí nhớ linh thảo vị trí, Diệp Ly Thi xuống xe, đem mô tơ ngừng tốt. Thiên tài địa bảo, đồng dạng hấp dẫn lấy hung thú. Một hồi, tránh không được một trận ác chiến. La Hưởng bị cất vào bình, lại nhét vào ba lô. Một vùng tăm tối bên trong, hắn chỉ có thể thông qua thanh âm bên ngoài để phán đoán trước mắt tình cảnh. Xe gắn máy ngừng, xem ra đến. Tiếng bước chân đi xa, nàng giống như không mang ba lô. Sau đó thời gian rất lâu, trung quanh đều không lại có tiếng người chuyển đến. La Hưởng vững tin nàng đi xa. Lúc này, hắn lại bắt đầu không bị khống chế dục dịch, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình thu nhận. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lọ thủy tinh đột nhiên vỡ ra một cái khe. Diệp Ly Thi nhìn xem trong tay mở mạch linh thảo, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng 7-8 phần dược hiệu đã đủ rồi. Không nghĩ tới, nơi đây tụ tập mười mấy đầu hung thú, liền ngay cả ta cũng không thể không sử xuất toàn lực. Diệp Ly Thi dẫm lên mười mấy đầu khổng lồ thú thi, đi về. Vừa rồi phân không ra tinh lực duy trì lọ thủy tinh, bên kia sẽ không xảy ra vấn đề a. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bước nhanh hơn. Trở lại xe gắn máy bên cạnh, liền trông thấy ba lô khóa kéo mở ra một cái khe. Diệp Ly Thi bắt đầu lo lắng, lập tức mở ra ba lô. Vỡ vụn lọ thủy tinh đập vào mi mắt, hắc hồng nhuyễn đoàn đã chẳng biết đi đâu. Một bên khác, thành công chạy trốn La Hưởng bị bản năng mang theo, đi vào Diệp Ly Thi đổ sát hung thú địa phương. Hắn đột nhiên phân ra một cây thật nhỏ xúc tu, từ con nào đó cự thú miệng vết thương dò xét đi vào. Một giây sau, thú thi lại bị phân giải thôn phệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Mà hắn thu được liên tục không ngừng năng lượng. La Hưởng tâm niệm vừa động, điều ra bảng. Gen độ hoàn hảo, 0.35, 1.00 gen khai phát tiềm lực, 5.3, điên cuồng thôn phệ. Một quyền miểu sát. 3, điên cuồng thôn phệ. Một quyền miểu sát. Giờ khắc này, La Hưởng cảm nhận được một loại cực hạn vui vẻ. Gen độ hoàn hảo bù đắp, mang đến cho hắn vượt quá tưởng tượng cảm giác thỏa mãn. Đồng thời, hắn có được 5 điểm khai phát tiềm lực, lại có thể tiếp tục thu hoạch năng lực mới. Ha ha. Nhìn trước mắt mười mấy đầu thú thi, La Hưởng nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Ta tự hồ cần mạnh hơn thôn phệ năng lực. Suy nghĩ vừa ra, 5 điểm khai phát tiềm lực trong nháy mắt về không. Đổi lấy là 5 cái ngón cái thô thôn phệ xúc tu, mà còn toàn bộ thụ hắn ý thức điều khiển. Rất tốt. Như vậy hiện tại, ăn cơm. Gen độ hoàn hảo, 112, 100 gen khai phát tiềm lực, 47 đã phát triển, bắt chước ngụy trang áo ngoài, nhân loại ngoại hình, gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5 màu đỏ thâm không thể diễn tả vật thể, đã trở thành quá khứ thức. Giờ phút này chỉ có một thiếu niên bộ dáng người, đang tại giãn ra thân thể. La Hưởng dùng 6 mở ra phát tiềm lực, đổi về mình xuyên qua trước ngoại hình, cùng một thân quần áo. Không sai, hắn gen tiềm lực, ngay cả quần áo đều có thể bắt chước ngụy trang đi ra. Nguyên lai có tay có chân cảm giác, là như thế thư sướng. Hai tay của hắn mở rộng, thống khoái duỗi cái lưng mệt mỏi, hô, vẫn là thân thể của nhân loại dùng đến dễ chịu. Mười mấy đầu thú thi, cuối cùng thu hoạch đến điểm số, so trong tưởng tượng muốn thấp một chút. La Hưởng suy đoán, là bởi vì đám hung thú này đã chết. Chỉ có thôn phệ đầy đủ hoạt bát mục tiêu, tài năng mức độ lớn nhất cướp lấy gen tiềm lực. 47 mở ra phát tiềm lực, chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy bắt đầu. Hiện tại, cho ta một thanh xí tố, ta muốn thu hoạch được siêu nhân đồng dạng năng lực, đồng thời dần dần trở nên không thích ăn thịt bò. Nhưng mà lần này, ta suy nghĩ chi lực nhưng không có có hiệu lực. Gen khai phát tiềm lực vẫn là 47 điểm, không phản ứng chút nào. Không cách nào khấu trừ. La Hưởng nhướng mày. Gen tiềm lực không đủ. Vẫn là thiếu khuyết một số cái khác điều kiện. Từ trước đó kinh nghiệm phán đoán, muốn khai thác năng lực càng mạnh, liền muốn tiêu hao càng nhiều gen tiềm lực. 47 điểm, khả năng không đủ để hắn trực tiếp nhảy lên làm siêu nhân đồng dạng tồn tại. Xem ra, vẫn là đến cước đạp thực địa. La Hưởng lắc đầu, cũng không có thất vọng. Căn cứ Diệp Ly Thi biểu hiện đến xem, nơi này rất có thể là cái cao võ thế giới. Nhân loại nhất định có tu hành mạnh lên thủ đoạn. Tạm thời trước tiên cần phải về chuyến trong thành, nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút phương thế giới này. Về phần những này điểm tiềm lực, La Hưởng hơi suy tư, sau đó có quyết đoán. Thân thể là hết thảy tiền vốn. Toàn bộ xí tố, ta cần một bộ cường kiện thể phách, muốn toàn bộ phương vị không góc chết mạnh loại kia, càng mạnh càng tốt. một cỗ mãnh liệt cảm giác trống rỗng truyền đến, ghen khai phát tiềm lực một cột trong nháy mắt về không. Mà đã phát triển một cột bên trong, nhân loại ngoại hình cái này một hạng, bị thay thế trở thành siêu cấp nhân loại thân thể. Phúc. Một tiếng vang trầm, La Hưởng bắp thịt cả người trong nháy mắt ngưng thật vô số lần, trước nay chưa có bạo tạc lực lượng cảm giác tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Phanh. Hắn dùng hết khí lực đánh ra một quyền, quyền phong gạch phá không khí, gào thét rung động. Thoải mái. La Hưởng từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Bị 47 điểm gen tiềm lực ra chỉ qua thân thể, đơn giản so cái chén dùng đều thoải mái. Thoải mái gấp 10 lần. Cho dù vừa rồi cái kia mười mấy đầu hung thú sống lại, hắn cũng có tự tin một quyền một cái, đem bọn nó toàn bộ đánh ngã. Tất tất tốt tốt. Lúc này, cách đó không xa trong bụi cây truyền đến một trận vận động. Mu. Một tiếng buồn bực giống, trong bụi cỏ đột nhiên xông ra một đầu to lớn như quái. Gia hỏa này lớn lên giống bò Tây Tạng, chỉ là hình thể lớn thêm không ít, nó vai cao, chỉ sợ chừng hơn 2 mét. Trên người nó có tổn thương, bốn phía đổ máu, hiển nhiên đang bị đuổi giết. Mà nó thoát đi phương hướng, thật vừa đúng lúc, chính là La Hưởng bên này. Lúc này, như quái cũng phát hiện phía trước vướng bận gia hỏa, lập tức trong lỗ mũi thở ra khí thô, ánh mắt bên trong hung tính đại phát. Mu. Như quái hai mắt xích hồng, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nó giống như điên cuồng, mang theo thiên quân chi thế, lấy hai chi sắc bén sừng trâu nhắm ngay La Hưởng, như một cô phi nhanh xe tải đối diện đánh tới. La Hưởng ngăn tại nó đường chạy trốn bên trên. Cái này như quái muốn liều mạng, chó cùng rất dậu, không thể đỡ cũng. La Hưởng trong miệng thấp giọng thì thầm. Bất quá, ta lại cảm thấy ngươi tới rất đúng lúc. Vừa vặn bắt ngươi đo phép đo lực tức giận. Hắn khoát tay chặn lại, có chút nghiêng người, đem nắm tay phải xúc ở sau lưng, sau đó toàn thân căng cứng, giống như một trường trăng tròn dương cung. Như quái thế tới tấn mãnh, bất quá mấy hơi thở công phu, cũng đã xông đến trước người. Tới tốt lắm. La Hưởng khẽ quát một tiếng, cấp tốc chuyển eo bảy cánh tay, toàn thân khí lực đồng thời dẫn động, đem cái này xúc thế đã lâu một quyển hung hăng vung ra. Đông. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, đại địa phảng phất đều khẽ run một cái chớp mắt. Như quái liều mạng xung phong im bặt mà dừng, chỉ thấy nó bốn vó co rụt lại, thân thể mềm nhũn, tại chỗ chính là trợn trắng mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Hừ. La Hưởng hừ lạnh một tiếng, tay phải thuận thế khiêng đến sau lưng. Đại gia phong phạm, hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngược lại, răng hàm nhanh cắn nát việc này là nhìn không ra. Đây cũng quá đau. Nghiến răng nghiến lợi nhưng cứ việc tay phải kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn lại như cũng duy trì mây trôi nước chảy. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, truy sát như quái nhân mã bên trên liền muốn hiện thân. Nhanh. Ở bên kia. Quả nhiên, tại như quái trốn tới phương hướng, rất nhanh chuyển đến vài tiếng gào to. Sau đó liền có ba cái cầm trong tay săn thú trường mâu người, đuổi theo đi tới gần. Như quái thi thể chặn lại tầm mắt của bọn hắn, tới gần về sau, bọn hắn mới phát hiện La Hưởng tồn tại. Người là ai? Cầm đầu mắt tam giác nam nhân bưng lên trường mâu, ngựa khí bất thiện, đầu này mang như, thế nhưng là chúng ta nhìn thấy trước. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy mang như bị một quyền miểu sát một màn, chỉ coi là nó mất máu quá nhiều, vừa lúc chết ở chỗ này. Ai đánh chết tính ai? Ba người này không có gì lễ phép, La Hưởng cũng không có ý định khách khí với bọn họ. Đầu tiên là đơn phương quyết định sở hữu quyền, hắn lại mở miệng hỏi, biết thành thị gần nhất đi như thế nào sao? Ua. Mắt tam giác nam nhân lông mày nhướng lên, thằng ngãi con vẫn rất kiên cường. Đại ca, chớ cùng hắn nhiều lời. Mắt tam giác sau lưng một cái hoàng mao nói ra, tiểu tử này không phải viễn xuyên thị người, giết chết hắn. Giống La Hưởng loại này không biết trời cao đất rộng học sinh, bọn hắn thấy cũng nhiều. Đơn giản nghe một điểm anh hùng sự tích, lại vừa lúc đã thức tỉnh thiên phú. Liên đem mình xem như vạn người không được một thiên tài, muốn chạy đến trên hoang dã đại triển quyền cước. Thật tình không biết, không hiểu hoang dã tàn khốc, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Có lúc là một chút tiền tài, có lúc là sinh mệnh. Ba người dùng mũi thương đối La Hưởng, từng bước tới gần. Về phần câu kia ai đánh chết tính ai đã sớm bị bọn hắn mang tính lựa chọn xem nhẹ. Một cái tay không tất sát học sinh, còn có thể đánh chết một đầu man như không thành. Chỉ toàn tại cái này thổi ngư bức. Các ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ liền không sợ bị chế tài sao? La Hưởng có chút sợ hãi mà hỏi. Ha 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 ha. Ba người phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Nếu không nói các ngươi học sinh nhất ngây thơ, trên hoang dã ném mạng, không ai có thể sẽ quản ngươi. Muốn trách, thì trách chính mình thực lực không đủ. Có đúng không? La Hưởng trên mặt lộ ra một tia trêu tức, vậy ta an tâm. Phanh. Một tiếng vang trầm. Mắt tam giác sống mũi sụp đổ, bị một quyền đánh vào góc bên trong. Chương 4, một quyền một cái. Liên phá thất cảnh. Chương 4, một quyền một cái. Liên phá thất cảnh. La Hưởng tốc độ quá nhanh, cái kia hai cái tiểu đệ căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí mắt tam giác đầu bị đánh bạo, máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt bọn họ lúc, bọn hắn khỏe miệng chế giễu còn chưa hoàn toàn rút đi. Phù phù. Không có chút nào dãy rủa, mắt tam giác thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngươi là võ giả. Hoàng Mao nói lắp bắp, hắn rốt cục ý thức được, bọn hắn đá trúng thiết bản. Nhiều, thả ta một phanh. La Hưởng cánh tay quét ngang, như là roi thép, trực tiếp đem hắn nửa cái cầm quất bay ra ngoài. Hoàng Mao cả người tựa như con bay, tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng sau, liền đi theo đại ca hắn đi. Ao ào ào cuối cùng thừa người kia đứng tại chỗ không nói, chỉ là một mực mở cống xả nước. Đúng quần ấm áp, cùng nhàn nhạt nước tiểu khai, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn thế giới muôn màu muôn vẻ. Đừng sợ. La Hưởng đem hắn trường mâu đẩy đến một bên, đi đến trước mặt hắn. Ngươi vừa rồi thật đàng hoàng cũng không có miệng thối. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, đáp đi lên, ta không giết ngươi. Biết gì nói nấy a đại ca. Người kia nghe được có cơ hội sống sót, cũng là lúc này gật đầu như dã tỏi, biểu thị phối hợp. Viện xuyên thị đi như thế nào? Ra khỏi sân gốc, hướng đông 60 cây số đã đến. Vào thành cần kiểm tra thân phận sao? Không cần. các ngươi có cái gì chứng minh thân phận loại hình đồ vật, có lời nói, đi nơi nào xử lý? Vấn đề này trực tiếp đem người kia sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tiểu tử này, ngay cả loại này thường thức tính vấn đề cũng đều không hiểu. Không phải là hóa hình hung thú, muốn trà trộn vào xã hội loài người đại khai sát giới a? Thế nào? La Huyền phát hiện sự khác thường của hắn, nhướng mày. Không có, không có gì. Người kia vội vàng khoát tay, trong thành có chuyên môn cho hắc hộ mở chứng minh địa phương, giao tiền liền có thể xử lý. Không quản được nhiều như vậy, mạng sống quan trọng a. Vậy là tốt rồi. La Huyền nhẹ gật đầu, đem các ngươi tiền trên người giao ra a, ta lười nhắc mình lục soát. A. Người kia sững sờ, sau đó lập tức đáp ứng nói, lập tức, lập tức. Hắn không chỉ có đem trên người mình tiền giao ra, thậm chí còn chuyên môn đem mắt tam giác cùng hoàng bao vơ vét một lần, cùng nhau nộp lên. Bộ mặt lẹ lẹ, tổng cộng hơn 4.000 khối. Không sai. La Huyền tiếp nhận tiền, tiện tay bỏ vào túi, sau đó một thanh bóp lấy cổ của người nọ, đem hắn nâng cách mặt đất. Khu khu. Người kia không có lực phản kháng chút nào, hắn sát mặt đỏ lên, thần sát thống cổ nói, ngươi, ngươi nói không giết ta. Nhớ kỹ một câu. La Huyền khỏe miệng hơi bệnh, bàn tay dần dần dùng sức. Ta gọi La Huyền, yêu thích nói dối. Ta thao ngươi ca ba. Xương cổ đứt gãy thanh âm. Viễn Xuyên thị. Sau khi về đến nhà, Diệp Ly Thi đem mình nốt vào phòng ngủ. Phát hiện đỏ thấp mềm đoàn bỏ trốn sau, nàng tại xung quanh tìm tòi một hồi, nhưng mà lại không có chút nào phát hiện. Cái này thật sự là ngoài ý liệu sự tình. Đối với con này không rõ sinh vật, nàng vẫn luôn không có quá mức coi trọng. Bởi vì hiện thực hóa năng lực mạnh yếu, cùng nàng bản thân thực lực có quan hệ. Vừa thức tỉnh nào sẽ, thiên phú rất yếu, hiện thực hóa không ra cái gì cường lực đồ vật, nàng liền không chút để ở trong lòng. Mà nguyên nhân chính là nàng hiện tại không đủ mạnh, cho nên tại cướp đoạt linh thảo lúc, hoàn mỹ phân tâm chú ý lọ thủy tinh tình huống bên này. Lúc này mới dẫn đến hiện thực hóa bất ổn, lọ thủy tinh nứt ra. Thôi, trên hoang dã hung thú tàn phá bừa bãi, chạy cũng là bị chết nghiệp thú. Luôn không khả năng thật vô hạn trưởng thành mạnh lên, thậm chí mạnh đến ngay cả ta đều không thể đối phó. Diệp Ly Thi xua tan tạp niệm, xuất ra mở mạch linh thảo, đem nó ngậm vào trong miệng. Sau đó, nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu trong đó dược lực. Làm tinh người tu hành, lấy phá phàm cảnh làm nhập môn. Phá phàm cảnh có 10 cái tiểu cảnh giới, tu hành viên mãn sau, liền có thể chính thức trở thành võ giả, bước vào võ đồ cảnh giới. Lấy bình thường võ đạo trung học chiêu sinh khảo hạch niên kỷ đến xem, đại bộ phận học sinh đều tại phá phàm nhất cảnh đến tăng cảnh. Cái này phân biệt đối ứng 3 loại lớp. Chỉ có nhất cảnh phân nhập thứ cấp ban, hai cảnh phân nhập cùng cấp ban, tam cảnh phân nhập mạnh mẽ cấp ban. Cao hơn đặc cấp ban thì không cực hạn tại cảnh giới, mà cần tại mấy hạng trong khảo hạch cầm tới một cái hợp cách điểm số. Đồng thời, tại khảo hạch bắt đầu trước, nhân viên nhà trường sẽ thống nhất tổ chức thiên phú thức tỉnh. Rất hiện thực chính là thiên tài chân chính nhóm thường thường đã sớm tự nhiên đã thức tỉnh. Nhân viên nhà trường thức tỉnh nghi thức chỉ là cho những cái kia cố gắng nhưng không đủ may mắn bọn nhỏ một cái giữ gốc, để bọn hắn không bị kéo xuống quá nhiều. Trước mắt Diệp Ly Thi là sắp đột phá nhị cảnh cấp độ. Nếu như đúng tiến độ tu luyện, nàng sẽ ở ngày mai đột phá nhị cảnh, sau đó giữ gốc phân nhập cùng cấp ban. Bất quá bây giờ mà Phệ Tinh Cửu Mạch một môn cực kỳ cường hành bá đạo tu luyện công pháp, luyện đến cực hạn, trong cơ thể dựng dục ra 9 cái đại mạch, lấy thôn thiên chi thế, điên cuồng hấp thu tinh nguyên năng lượng, có thể cung cấp mấy chục thậm chí hơn 100 lần tốc độ tu luyện, nghiền ép cùng thế hệ. Diệp Ly Thi đối môn công pháp này rất tin tưởng, bởi vì đây là nàng chứng đạo về sau tự sáng tạo một môn siêu S cấp công pháp. Hiện tại ta ngay cả một đầu đại mạch đều không chịu nổi. Bất quá lấy mở mạch linh thảo làm dẫn, có thể sơ bộ xây dựng lên đạo thứ nhất giàn cung, ứng đối khảo hạch, cái này liền đủ rồi. Thật lâu, Diệp Ly Thi cánh môi khẽ mở, đem quả đầy nước bọt linh thảo phun ra, mơ hồ rắc một đạo tơ bạc. Nó đã mất đi dược lực, biến thành phế thải. Bước kế tiếp, tinh nguyên nhập thể. Tinh nguyên là vũ trụ ở giữa ở khắp mọi nơi một loại năng lượng. Cái gọi là tu luyện chính là hấp thu tinh nguyên, luyện hóa thành chính mình dùng quá trình. Võ giả có thể căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn thích hợp con đường tu hành. Như thiên phú không tận ý người người, lợi dụng tinh nguyên rèn thể, đi lực phá vạn pháp con đường, làm trị số quái. Nhân loại sáng tạo công pháp võ kỹ nhiều như sao trời, có thể trình độ nhất định đền bù thiên phú không đủ. Mà thiên phú xuất chúng người, có thể sở trường thiên phú khai phát, chủ đánh một cái cơ chế bên trên nghiền ép. Loại người này cũng có thể tu hành võ kỹ, nhưng người tinh lực có hạn, cần phải có chỗ lấy hay bỏ. Muốn trị số cơ chế song hướng phát triển, vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được, ngược lại rất dễ dàng dẫn đến song hướng kéo vượt. Diệp Ly Thi đem bức bỏ linh thảo ném vào thùng rác, lần nữa điều chỉnh trạng thái, bắt đầu vận chuyển phệ tinh tử mạch. Lập tức, trung quanh tinh nguyên lấy tốc độ khủng khiếp hướng nàng tụ đến. Thời gian qua một lát, liền đã nhẹ nhàng đột phá tới phá phàm nhị cảnh. Trong lòng của nàng không có chút nào gợn sóng, tiếp tục bình ổn vận chuyển công pháp, luyện hóa tinh nguyên. Sau 20 phút, phá phàm tam cảnh. Sau 1 giờ, phá phàm tứ cảnh. 3 giờ đồng hồ sau, phá phàm ngũ cảnh. Cho đến chân trời lộ ra ngân mạch sắc, Diệp Ly Thi lạnh nhạt mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí. Phá phàm tam cảnh, so ta dự đoán chậm một chút. Bất quá hôm nay, còn có suốt cả ngày, đầy đủ bước vào võ đồ cảnh. Nếu là có người bên ngoài nghe được lời nói này, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Một đêm liên phá thất cảnh, lại còn ngại chậm. Cho dù là học sinh khá giỏi, hiện tại cũng liền 5-6 cảnh trình độ A. Nhưng mà lấy nữ đế tầm mắt đến xem, đây quả thật là không tính nhanh. Võ đồ cảnh đủ để khinh thường đồng cấp học sinh, nhưng ở võ đạo một đường, đây chỉ là một điểm xuất phát. Trên đó có khí xoáy cảnh, cương phong cảnh, lại hướng lên còn có võ sư, vũ tông, võ hầu, thậm chí võ hoàng, võ thánh, võ đế. Diệp Ly Thi từng đạp vào qua như vậy thản nhiên đường cái, như thế nào để ý trước mắt nho nhỏ thành tựu. Nàng muốn là tuyệt đối nghiền ép. Chỉ ít lần này trong khảo hạch, không có bất kỳ người nào có thể cùng ta đánh đồng. Chương 5, siêu S cấp thiên phú. Chương 5, siêu S cấp thiên phú. Đầu kia to lớn mang nhu, cùng mặt khác ba đầu, làm La Hưởng lại cung cấp 6 điểm gen tiềm lực. Bất quá tạm thời còn không nghĩ tới công dụng, chỉ có thể trước tích lũy. Sau đó rời đi sân gốc, La Hưởng chỉ tốn 2 cái giờ đồng hồ, liền đi bộ đã tới Viễn Xuyên thị. Mắt Tam Giác bọn hắn có xe, nhưng hắn không nghĩ để người chú ý, cho nên không có mở. Vào thành sau, La Hưởng giả bộ như người bên ngoài một đường hỏi thăm, rốt cục tại nửa giờ sau, đã tới đặt mua chứng minh thân phận địa phương. Ngươi tốt, làm chứng minh thân phận. Đi vào trong đó một chỗ quầy hàng cửa sổ, La Hưởng cho thấy ý đồ đến. Quý viên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trước đó chưa làm nguyên nhân là, ta là cô nhi. La Hưởng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. À, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, trước ở thời gian này xử lý chứng minh thân phận, là vì bắt kịp cái này đợt võ trung chiêu sinh à? Võ trung chiêu sinh? Ngươi không biết, năm nay võ trung chiêu sinh thời gian ngay tại hậu thiên, ngươi cái tuổi này, không có ý định ghi danh võ bên trong sao? À, La Hưởng kịp phản ứng, vội vàng nói tiếp, báo chỉ là nhớ lầm thời gian, đa tạ nhắc nhở. Ha ha, cái này nhưng sơ ý không được, thông tin cá nhân lấp một cái. Nửa giờ sau, số dư còn lại giảm 3.000. La Hưởng cầm một trương thẻ thân phận đi ra làm chỗ, bây giờ hắn cũng coi như người có thân phận. Võ trung chiêu sinh La Hưởng một bên suy tư, một bên chẳng có mục đích đi lung tung. Chuyên môn học tập võ đạo trường học sao? Nghe tới, ngược lại là đáng giá đi một lần. Muốn hiểu rõ cái thế giới này, trường học không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ đường tắt. Có cái gì phương pháp tu luyện, có cái nào nhân vật anh hùng, cùng thế giới cách cục, tình thế, phát triển lịch sử. Những này, toàn diện đều có thể ở trường học hiểu rõ đến. Duy nhất cần lo lắng, liền là hắn thu hoạch gen tiềm lực phương thức, chỉ sợ không thể ở trường học thi triển đi ra. Nhưng vấn đề không lớn. Võ đạo học giáo, hẳn là sẽ không hạn chế học sinh tự do. Nếu là đói tùy thời trở về hoang dã chính là. Gen tiềm lực, thật sự là hoàn mỹ năng lực a. La Hưởng tâm niệm vừa động, điều ra cái bảng. Gen độ hoàn hảo, 115, 100 gen khai phát tiềm lực, 6 đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5 thôn phệ man như sau, gen độ hoàn hảo cũng tăng chút. Loại kia gen bù đắp mang tới vui vẻ cảm giác, mãnh liệt đến để hắn có chút sợ hãi. Ta hiện tại, đến cùng tính là gì tồn tại? Cái này không chọn bẹt gen, nếu có một ngày có thể bù đắp, sẽ phát sinh cái gì đâu? Như thế nghịch thiên gen tiềm lực, có hạn chế gì hay không đâu? Tính toán. La Hưởng hất đầu một cái, đem càng hỗn loạn suy nghĩ thanh không. Nghĩ tới nghĩ lui, uổng phí thời gian. Nghĩ biện pháp mạnh lên, luôn luôn không sai. La Hưởng bỏ ra 200 khối, tại một nhà lữ điếm chấp nhận một đêm. Ngày thứ hai, liền thẳng đến gần nhất chỗ ghi danh, báo lên một cái tham gia danh lệch. Đẩy cửa rời đi lúc, Diệp Ly Thi vừa vặn từ một cánh cửa khác tiến vào, hai người gặp thoáng qua, ai cũng không có phát hiện ai. Ngươi tốt, báo danh võ bên trong nhập trường học khảo hạch. Lúc này Diệp Ly Thi đã là hàng thật giá thật võ đồ nhất giai. Viễn Xuyên thị mấy trăm ngàn thí sinh bên trong, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống nhau cảnh giới. Thậm chí, nàng đã đạt đến võ bên trong thấp nhất tốt nghiệp tiêu chuẩn. Nếu không phải tuổi tác không đạt tiêu chuẩn, nàng đều có thể trực tiếp ghi danh võ đạo đại học. Đơn giản đưa ra chứng minh thân phận, liền thành công ghi vào báo danh tin tức. Tiếp xuống, liền nên trở về đi củng cố tu vi, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Ngày thứ hai, Viễn Xuyên nhất trung làm trường thi thứ nhất, trên bãi tập đã hội tụ mấy ngàn danh học sinh. Bởi vì báo danh thời gian tiếp cận, La Hưởng cùng Diệp Ly Thi bị đồng thời phân đến nơi này. Chỉ bất quá đám người phân loạn, hai người cách rất xa. Các bạn học đều yên lặng một chút. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Viễn Xuyên nhất trung hiệu trưởng đứng lên bục giảng, bắt đầu phát biểu tuyên ngôn. Đầu tiên, chúc mừng mọi người hoàn thành văn khoa giáo dục bắt buộc, chuẩn bị chính thức bước vào võ đạo. Võ đạo một đường, nói ngăn lại gian. Chúng ta có thiên tài xuất thế, thức tỉnh vô thượng thiên phú, đi đến nhân sinh đỉnh phong ví dụ. Cũng có thiên tư bình thường, bị phân nhập thứ cấp ban, lại dựa vào tự thân cố gắng, từng bước một leo đến đỉnh núi ví dụ. Ta muốn nói là, vô luận thiên phú mạnh yếu, vô luận tình cảnh như thế nào, hy vọng bất kỳ gian nan hiểm trở gì, đều không thể ngăn cản các ngươi viên kia tươi sống, nóng bỏng, đối võ đạo có vô hạn theo đuổi tâm. Cuối cùng, chúc mọi người vũ vận sương long. Hào hào soạn, tiếng vỗ tay như sấm động. Chính là thanh xuân tuổi trẻ, khát vọng vô hạn niên kỷ, hiệu trưởng diễn thuyết, khơi dậy mỗi một vị học sinh nhiệt huyết. Bọn hắn hận không thể lập tức thức tỉnh một cái S cấp thiên phú, sau đó xuất lĩnh nhân tộc hảo kiện, giết tiến hung thú quê quán. Diễn thuyết kết thúc, chính là kinh điển thiên phú thức tỉnh nghi thức. 10 khối thức tỉnh thạch xếp thành một hàng, chờ đợi chạm đến. Chưa giác tỉnh người chạm đến, có thể kích phát tiềm lực, tỉnh lại thiên phú. Đã giác tỉnh giả chạm đến, cũng sẽ cho ra tương ứng cấp bậc, làm điểm số tham khảo. Khảo hạch lục đại trong cổ cho, thiên phú mạnh yếu chỉ là một loại trong đó. Nhưng đồng thời, đây cũng là nhất lệnh các học sinh mong đợi một hạng. Cái khác khảo hạch nội dung, không cần thi, mình cái gì trình độ, trong lòng đều nắm chắc. Duy chỉ có thiên phú thức tỉnh, có thể nhất lệnh điếu tin người tập, tuổi mục bậc khởi. Luôn có người muốn thức tỉnh S cấp thiên phú, vì cái gì không thể là ta đây? Ôm dạng này tâm lý người không phải số ít, trên bãi tập bầu không khí nhiệt liệt, cảm xúc tăng vọt. Nhưng thiên mệnh chi tử luôn luôn thưa thớt. Theo từng cái S cấp, D cấp quang mang sáng lên, có người ủ rũ, cũng có người càng căng thẳng hơn mấy phần. Một phương nơi hẻo lánh, Diệp Ly Thi khí định thần nhàn, không nhanh không chậm đi theo đội ngũ tiến lên. Thiên phú của nàng là siêu S cấp tiêu chuẩn. Khảo hạch là tính tổng hợp cân nhắc, nhưng nếu như người nào đó một hạng cực kỳ đột xuất, là có ngoài định mức thêm điểm. S cấp là mát điểm 100. Siêu S cấp
200 phân.
Đúng vậy, đơn giản thô bạo, trực tiếp gấp bội. 6 hạng khảo hạch, mỗi hạng 100, chung 600 phân. 3 cái giám khảo, mỗi người 50 đánh giá phân, chung 150 phân. Tổng 750 phân. Mà đặc cấp ban phân số là 580 phân. Diệp Ly Thi chỉ dựa vào tiên phú một hạng, liền có thể đạt thành đặc cấp phân số 1/3. Đáng tiếc, 750 phân là hạn mức cao nhất. Không phải bằng ta thực lực bây giờ, cầm 1000 điểm đều là đủ. Trong lúc suy tư, liền đã đến phiên nàng ra sân. Làm Diệp Ly Thi đứng lên thức tỉnh đài một khắc, mấy ngàn người ánh mắt rốt cuộc tìm được thống nhất điểm rơi. Còn tại văn khoa giáo dục bắt buộc giai đoạn, Diệp Ly Thi liền đã là đông đảo nam sinh nữ thần trong động. Thuộc về người hiểu chuyện bình chọn giáo hoa bằng lúc, đều muốn đơn độc hái đi ra luận ngoại cấp bậc. Thuộc về loại kia hoàn mỹ đến cực hạn, cho nên ngược lại không có cái gì người đeo đuổi cấp bậc. Diệp nữ thần, chí ít cũng phải S cấp thiên phú mới có thể cùng nó xứng đôi a. Không ít người nghĩ như vậy. Nhưng mà, hiện thực hí kịch tính thường thường nằm ngoài dự tính của bọn họ. Khi một đạo kim quang phóng lên tận trời, đại biểu cho siêu S cấp thiên phú hiện thế lúc, toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 6, bán hết hàng dẫn trước. Chương 6, bán hết hàng dẫn trước. Giờ khắc này, Diệp Ly Thi điểm số không phải 200, mà là 350. Ba vị giám khảo không chút do dự, tại chỗ cấp ra cuối cùng cho điểm. Đứa nhỏ này, đáng giá. Một bên khác, mấy đại vũ bên trong lãnh đạo cũng là sắc mặt kích động, siêu S cấp, cái trước là lúc nào? 16 năm trước, với lại cái đứa bé kia quá mức cuồng ngạo, chưa trưởng thành liền gãy tại một chỗ thú vực. Đứa nhỏ này tại chúng ta nhất trung khảo hạch, đây là duyên phận à, chúng ta nhất trung chắc chắn phải có được. Đánh rắm, cái này mấy ngàn người đều tại nhất trung thi toàn bộ cùng ngươi có duyên phận, ngươi đều phải. Một chỗ nơi hẻo lánh, La Uổng sắc mặt cổ quái. Nguyên lai nàng gọi Diệp Ly Thi, đỉnh cấp giáo hoa nữ thần, phối cực mạnh võ đạo thiên phú, thậm chí là trùng sinh trở về. Thật đúng là điện bên trong điện. T, nói trở lại, ta đều đã không là người, còn có thể thức tỉnh thiên phú sao? Vạn nhất thức tỉnh thạch không phản ứng chút nào, chẳng phải là trở thành tuổi mục mô bản. Những ngày này, La Uổng cũng đối nhập trường học khảo hạch làm một chút bài tập. 6 hạng khảo hạch nội dung, theo thứ tự là thiên phú, cảnh giới, khí huyết, nộ tính, tâm tính, thực chiến. Trong đó, cảnh giới cái này một hạng, hắn trực tiếp từ bỏ dãy rùa. Hệ thống tu luyện hắn còn nhất khiếu bất thông, tu vi cảnh giới cơ bản là không. Ngược lại có phần số gấp bội tồn tại, cho dù một hai hạng không tận ý người, cũng có thể bằng vào cực hạn lực khoa, cầm tới 750 mắt điểm. Khí huyết, thực chiến, nộ tính, tâm tính, cái này bốn hạng, hắn có 10 phần lòng tin. Không vì cái gì khác, toàn bằng mồ hôi cùng cố gắng. Biết hay không siêu cấp nhân loại thân thể hàng kim lượng. Duy chỉ có thiên phú cái này một hạng, là cái không xác định nhân tố. La Hưởng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Biển người phun trào, rất nhanh liền đến phiên La Hưởng ra sân. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút, hắn cũng không có gây nên quá lớn chú ý hô. Tâm tình có chút tâm thần bất định, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng thả đi lên. Tư, ngắn ngủi đình trệ, sau đó chính là một vệt kim quang phóng lên tận trời. Vô luận là độ sáng, vẫn là phẩm chất, so với Diệp Ly Thi đều là không sai chút nào. Đây là siêu S cấp, không hề nghi ngờ. Thập, tình huống như thế nào? Dưới đài lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đã có không ít người bắt đầu vò mắt bóp cánh tay. Đây là ảo giác vẫn là ta chưa tỉnh ngủ? Vì sao lại có hai cái siêu S cấp? Ngài hai vị là đã hẹn. Hiện trường mấy ngàn thí sinh, trong đầu chỉ sợ toát ra mấy chục ngàn cái dấu hỏi. Rắc. Giám khảo trên đế, một vị cơ bắp manh hắn một kích động, bóp gậy bút trong tay. Ngại mãi tình huống như thế nào? Hắn hai mắt thẳng trừng, trước mặt hàng hiệu bên trên viết Vương Phi Long ba chữ. Đừng hỏi ta, ta không biết. Một bên nữ giám khảo nói tiếp, tên của nàng bài bên trên viết Triệu Thu. Mau mau cút, kiếm lời ở chỗ lao tử đúng không? Cái này có chút đúng gì a? Một vị khác giám khảo mang theo mắt kiếm bạc vàng, hàng hiệu bên trên viết Lưu Văn Vũ hắn sờ lên cầm nói ra, cùng là siêu S cấp, theo lý thuyết cũng có khác hệ chủng loại phân chia, cái này hai đạo ánh sáng trụ lại là như thế tương tự cái kia có cái gì? Vương Phi Long nói ra, chúng ta đều có thể trong vòng một ngày nhìn thấy hai cái siêu S cấp, còn có cái gì là không thể nào sao? Nghe vậy, Triệu Thu cùng Lưu Văn Vũ liếc nhau, đều là tán đồng gật gật đầu. Sau đó, ba người ăn ý đánh ra ba cái giống nhau điểm số. Đứa nhỏ này, cùng ta có duyên, chúng ta nhất chúng muốn, đưa tay liền muốn, ngươi cái lão già không xong. Cỏ, hai cái siêu S cấp, nói cái gì cũng phải tranh một chuyến. Các trường học lãnh đạo đều đỏ mặt, không để ý chút nào vi sư phong phạm, tranh là đầy đất lông gà. Chờ khu. Diệp Ly Thi nghi hoặc, không thể so với những người này ít. Tiếp trước nàng nhớ tinh tưởng, toàn bộ Viễn Xuyên thị cũng chỉ có nàng một cái siêu S cấp. Đây là cái gì tình huống? Nàng lông mày nhíu chặt, cố gắng nghĩ lại lấy trí nhớ của kiếp trước, cuối cùng xác nhận một điểm. Bất luận là tại Viễn Xuyên thị học tập lúc, vẫn là về sau tung hoành thế giới lúc, nàng đều chưa từng nghe nói La Hưởng nhân vật như vậy. Chẳng lẽ nói, ta trùng sinh đã dẫn phát hiệu ứng cánh bướm? Nghĩ như vậy đến, cũng không phải không đạo lý. Diệp Ly Thi lông mày dần dần giãn ra. Đã thức tỉnh siêu S cấp thiên phú mà thôi, đối nàng không tạo thành cái uy hiếp gì. Tuy nói trước mắt, hai người 350 phân ngang hàng, nhưng bất quá là hắn vận khí tốt thôi. Đến tiếp sau mấy hạng khảo hạch, bằng thực lực nói chuyện, nhất định đem hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Người thắng cuối cùng sẽ chỉ là ta. Diệp Ly Thi thần sắc đạm mạc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thức tỉnh hoàn thành, La Hưởng theo đội ngũ đi xuống thức tỉnh đài. Trong lòng của hắn cũng không ngạc nhiên, chỉ là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù kết quả rất hài lòng, nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được cái gì thiên phú tồn tại. Hoặc giả thuyết, cả người hắn kỳ thật liền là thiên phú hóa thân. Dù sao cũng không có cái gì thiên phú, lại so với ta suy nghĩ chi lực mạnh hơn. có hai cái siêu S cấp kích thích, đến tiếp sau thức tỉnh quá trình trở nên bình thản như nước. Dù là còn có mấy người đã thức tỉnh S cấp thiên phú, cũng không tạo được trùng kích quá lớn. Kết quả cuối cùng, La Hưởng cùng Diệp Ly thi lấy 350 phân đạt song song đệ nhất, bán hết hàng dẫn trước. Xếp tại phía sau bọn họ cũng chỉ có mấy cái phổ thông S cấp 100 điểm. Đối với học sinh bình thường tới nói, giám khảo cái kia 150 phân, đến kết hợp 6 hạng biểu hiện tài năng cầm tới. Nào giống hai cái này yêu nghiệt, bắt đầu trực tiếp cho đẩy. Tiếp xuống tiến hành, là cảnh giới cái này khảo hạch. Đây coi như là La Hưởng trước mắt được điểm, hắn trực tiếp vứt bỏ thi, bảo trì bức cách. Thiếu đi La Hưởng đối thủ này, cảnh giới khảo hạch triệt để biến thành Diệp Ly thi sân nhà. Làm võ độ nhất giai nghịch thiên cảnh giới hiện lộ mà ra, không một người có thể nhìn thẳng nàng hào quang chói sáng. Diệp Ly thi phảng phất nữ đế tái thế, ép tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Không thể tranh cãi, nàng lần nữa bán hết hàng dẫn trước, cầm xuống gấp bội, hào lấy 200 phân. Nàng tổng điểm đã đi tới 550 phân. Viễn Xuyên lại có như thế thiên tiêu xuất thế, thiên hữu Viễn Xuyên, thiên hữu nhân của ta. Hai vị siêu S xuất thế tin tức đã kinh động thành phố lãnh đạo. Bọn hắn cũng đang mong đợi Diệp Ly thi cùng La Hưởng có thể biểu hiện đến loại tình trạng nào. Nếu như về sau đối đầu mấy cái kia hạch tâm thành thị thiên tiêu, thậm chí thế gia đại tộc yêu nghiệt, bọn hắn còn có thể làm đến như thế lóa mắt sao? Không hổ là người trùng sinh, đúng vị. La Hưởng cũng không giật mình, đây là trong dự liệu phát triển. Như vậy mới phải. Người càng là lóa mắt, càng là chú ý, ta mới càng có hứng thú đánh bại ngươi. Đã chết một con đường biên gia chó, nào có chính diện đánh bại nhân tộc thiên tiêu tới thú vị đâu. Tiếp xuống khảo hạch, làm nội tính, tâm tính, khí huyết. Nội tính, khảo tra đối với công pháp võ kỹ lý giải. Tâm tính, khảo sát đối mặt tuyệt vọng tình cảnh cứng cỏi. Khí huyết, khảo tra nhục thể căn cơ kiên cố vững chắc. Trí tuệ, ý chí, lực lượng. Cái này ba loại đối một người ảnh hưởng cực lớn, nhưng lại rất khó hậu thiên tăng lên. Mà La Hưởng siêu cấp thân thể, thế nhưng là toàn bộ phương vị tăng cường những này phương diện. Khảo hạch đội ngũ lần lượt rời đi thức tỉnh quảng trường, đi vào một chỗ tràng quán bên trong. Nơi này bày biện mấy loại dụng cụ, có thể trực quan kiểm chắc ra ba loại năng lực số liệu, cũng cho ra cụ thể phân giá trị. Cái khác chưa thấy qua, phép đo lực lượng máy móc La Hưởng ngược lại nhận ra. Khoe miệng của hắn hơi bệnh. So mồ hôi cùng cố gắng sao? Ta nhưng bao tháng a? Chương 7, nghiền ép nữ đế, gấp 10 lần chênh lệch. Chương 7, nghiền ép nữ đế, gấp 10 lần chênh lệch. Đầu tiên tiến hành là khí huyết khảo hạch. Khảo hạch phương thức làm, không sử dụng bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, khảo thí lực lượng bản thân. Bốn hạng khảo hạch, chỉ có thể dựa vào thuần túy nhất lực lượng cơ thể, thiên phú và cảnh giới mang tới gia trì, là cấm sử dụng. Một khi tra ra dị thường, sẽ trực tiếp hủy bỏ tuyển chọn tư cách. Đây quả thực là vì ta đo thân mà làm khảo hạch hạng mục. La Hưởng kích động. Thuần nhục thể, hắn nhưng là có thể một quyền đấm chết một đầu man yêu. Khí huyết khảo hạch có một bộ cố định cho điểm tiêu chuẩn. 800-1000 cân lực quyền, liền có thể cầm tới mắt điểm. Đừng nhìn cái này chỉ số không cao, đây chính là thuần túy nhân thể lực lượng. Không chuyên môn đi luyện thể con đường, trên cơ bản không ai có thể cầm tới mắt điểm. Cho dù Diệp Ly thi cũng không ngoại lệ. Nàng đối với cái này cũng có tâm lý chuẩn bị, đi vào dụng cụ trước, lấy cực kỳ hoàn mỹ phát lực tư thế đánh ra một quyền. Dụng cụ biểu hiện số liệu, 650 cân. Cuối cùng được phân, 86 phân. Dứt bỏ tinh nguyên gia trì, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ có thể đánh ra loại này lực quyền, có thể nói là tương đương kinh khủng chỉ số. Nữ thần thật là hung hãn, cái này nếu là lấy về nhà nhưng có phúc. Muốn được nữ thần đánh, tốt nhất mặt lạnh lấy, một mặt ghét bỏ đánh. Kiềm chế bị được không, em mở thuộc tính đại bạo phát. Mặc dù bốn hạng khảo thí không có cầm tới mắt điểm, nhưng Diệp Ly thi biểu hiện như cũ bắt được một đám phương tâm. Tà thao, manh nhân. Lúc này, một cái khác máy bên cạnh xuất hiện không nhỏ bạo động. Xích lại gần xem xét, là một cái 998 cân trên cùng chỉ số. Đây là khí huyết khảo hạch trước mắt duy nhất mát điểm tuyển thủ. Hắc, ta cho ta cha làm vẻ vang. Đánh ra số liệu này là cái hơn 2 mét cao trắng hán. Hắn bắp thịt cả người bạo tạng, đứng ở trong đám người giống như một bộ tháp sắt. Lúc này bị đám người vây quanh, hắn đang tại thật thà cười ngây ngô. Cái này mẹ hắn đoạt ít tuổi. Ngoa tào, thật buồn nôn cơ bắp, nếu là sinh trưởng ở trên người của ta liền tốt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài chỉ sợ rất khó tưởng tượng, tôn này tháp sắt vậy mà cùng chung quanh học sinh là người đồng lứa. Thật mãnh liệt người kế tục, ta thích. Giám khảo tịch, Vương Phi Long hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thích nhất loại này khí huyết tràn đầy đại cơ bá. Nam nhân, liền nên hung hăng luyện hối. Liền nên hung hăng chiến đấu sướng miệng răng. Sơn Mãng, luyện thể một đạo nhân vật thiên tài. Diệp Ly Thi nhìn xem người kia, trong đầu hiện ra một chút ký ức. Tại gia cảnh bần hàn, ăn không nổi bộ phẩm tình huống dưới, thi xuất khí máu nhuộm phân thành tích. Phân nhập đặc cấp ban sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, về sau dùng võ đồ bắt ra ưu dị thành tích tốt nghiệp. Đối với Sơn Mãng ký ức, liền là những thứ này. Sau khi tốt nghiệp, Diệp Ly Thi được tốt nhất võ đạo đại học, Sơn Mãng thì đi tiền tuyến. Về sau liền không có lại nghe qua hắn tin tức, đại khái là chết bởi một lần nào đó thú triều bên trong. Sơn Mãng xuất hiện, để không khí hiện trường nhiệt liệt không ít. Nhưng mà, tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, La Hưởng rốt cục đứng ở dụng cụ trước đó. 998 cân lực quyền, thành tích tương đối khá. Cũng không biết, cùng Man Nhu so ra như thế nào. La Hưởng chậm rãi như người, điều động lên mỗi một tia cơ bắp. Ngắn ngủi xúc thế sau, hắn toàn lực đánh ra một quyền. Phanh! Tiếng vang to lớn, thậm chí lấn át rộn ràng đám người. Có chút nhát gan người, bị dọa đến toàn thân lắc một cái, hoảng sợ nhìn về phía bên này. Chỉ thấy dụng cụ trên màn hình, thình lình biểu hiện ra một chuỗi màu đỏ số liệu. 2000 cân. Mở đùa dẫn A, 2000 cân lực quyền. 2000 cân cái bữa, ngươi không thấy được máy móc nổ sao? 2000 cân, chỉ sợ là dụng cụ hạn mức cao nhất, không phải hắn hạn mức cao nhất. Ta trời, đây là cái kia siêu S cấp La Hùng a. Hắn muốn làm gì? Lật trời sao? La Hùng trước mặt, dụng cụ thụ lực đệm êm triệt để đứt gãy, nội bộ bọt biển bên ngoài lật, liền ngay cả tiết lực lò xo đều bị kéo tới biến hình, hiển nhiên là đã báo hỏng. Dụng cụ bị đánh nát, loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện. Cho tới trường học lãnh đạo cùng các quan chấm thi đều không quá kịp phản ứng. Lao Trương, trường học các ngươi dụng cụ có phải hay không quá lâu không đổi? Đánh rắm, rõ ràng là vừa đổi. Trương hiệu trưởng ngoài miệng kiên cường, trong lòng lại có chút không chắc. Mười mấy tuổi học sinh, thuần lực lượng cơ thể có thể có 2000 cân, thực sự có chút nghe rợn cả người. Hắn thậm chí hoài nghi mua hàng bộ ăn tiền hoa hồng, làm tới này đại thứ phẩm dụng cụ lừa gạt người. Suy tư một lát, Trương hiệu trưởng trầm giọng nói ra, để hắn một lần nữa đo, đổi võ giả chuyên dụng máy móc đến đo. Cần thiết hay không Lao Trương, võ giả chuyên dụng máy móc, cái kia thấp hơn 3000 cân đều không mang theo biểu hiện. Liên là, vạn nhất lần này là máy móc vấn đề, ngươi không phải có chủ tâm để đứa nhỏ này mất mặt sao? Không cần phải để ý đến, liền theo ta nói. Cái này La Hùng, đến cùng lai lịch gì? Diệp Ly Thi trong mắt lóe nghi hoặc. Muốn nói hiệu ứng cảnh bướm, làm sao những người khác rất bình thường. Nhất là Sơn Mãng, kiếp trước liền đánh ra 998 cân lực quyền, một thế này cũng là không sai chút nào. Giống như liền La Hùng là cái gì loại A? Không sao, cho dù hắn một vòng này cầm tới 200 phân, ta y nguyên có thể bảo trì dẫn trước. Diệp Ly Thi tổng điểm đã đi tới 636. Mà La Hùng thiếu khuyết cảnh giới cái này một hạng điểm số, trước mắt chỉ có 550 phân. Địa vị của nàng vẫn không thể dung chuyển. Tại Trương hiệu trưởng dưới chỉ thị, La Hùng được lĩnh đến một đài càng lớn dụng cụ trước mặt. Đây là võ giả chuyên dụng máy móc kiểm tra, bình thường người sử dụng đều là dùng bên trên võ kỹ, dùng tới tinh nguyên. Đây là muốn làm gì? Chết người, làm sao cho dẫn tới võ giả chuyên dụng trên dụng cụ đi? Hắn sẽ không cảm thấy mình có thể đánh động máy kia a. Mặc kệ nó, đánh không ra số liệu, mất mặt là hắn, chúng ta xem kịch vui là được rồi. Các học sinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trên cơ bản đều là nhìn việc vui tâm thái. 3000 cân lực quyền, khái niệm gì? Võ độ nhất giai, tại tinh nguyên gia chỉ tình huống dưới, cũng liền hơn 3000 cân lực quyền. Ngươi phải dùng nhục thân, khiêu chiến võ giả không thành. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phanh. La Hùng động tác rất nhanh, đánh mặt tới cũng rất nhanh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, trên màn hình này chuỗi màu đỏ số liệu lóe mù tất cả mọi người mắt. 6999 thuần nhục thể, 3 tấn nửa lực quyền. Là giáo hoa nữ thần Diệp Ly thì gấp 10 lần nhiều. Số lẻ so mãnh nhân Sơn Mãng tổng số còn cao. Trùng sinh đến nay, Diệp Ly Thi còn là lần đầu tiên cảm nhận được mộng bức cảm giác. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện ngon nhân? Số này giá trị đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Muốn nói nhục thể cường hành người, nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Nhưng nhân ra là quanh năm suốt tháng ma luyện đi ra linh dược thuốc bổ ăn đi ra. Ngươi một cái học sinh, làm thế nào đạt được? Không thể không thừa nhận, nàng võ độ nhất giai mang đến rung động, đều còn lâu mới có được cái kia 6999 tới mãnh liệt, trực quan. Diệp Ly Thi rất rõ ràng, cho dù nàng vận dụng võ độ nhất giai thực lực, tối đa cũng liền đánh ra 5000 cân chỉ số. Đối đầu La Hùng, vẫn là ảm đạm phai mờ. Nàng không khỏi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng dấy lên một cô đấu trí. La Hùng đúng không, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Tiếp xuống thực chiến, ta sẽ triệt để đưa ngươi nghiền ép. Chương 8, thực chiến khảo hạch. Bạo lực thu hoạch. Chương 8, thực chiến khảo hạch. Bạo lực thu hoạch. La Hùng khí huyết thành tích đã dẫn phát không nhỏ hành động. Đã có mấy cái trường học lãnh đạo bắt đầu vụng trộm gọi điện thoại, hỏi thăm cao tầng ý kiến. Lao Trương là nhất trung hiệu trưởng, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Không cùng mặt trên xin một chút tài nguyên, chỉ sợ thật đúng là đoạt không qua hắn. Trên sân, khảo hạch tiếp tục. Tiếp xuống tâm tính khảo hạch, không có điểm số gấp bội cái này nói chuyện. Tâm tính tương đương với tinh thần áp lực khảo thí, đạt tới 100 phân tiêu chuẩn, dụng cụ liền sẽ tự động đình chỉ. Đây cũng là dễ dàng nhất kiếm điểm hạng mục, chỉ cần không phải quá mức người hèn yếu, cơ bản đều có thể cầm tới 90 phân trở lên. Cái này một hạng rất nhanh kết thúc, Diệp Ly Thi cùng La Hùng không có gì bất ngờ xảy ra cầm tới mắt điểm. Lúc này, Diệp Ly Thi tổng điểm làm 736, đồng thời còn có hai hạng không có thi. Có thể nói, mắt điểm đã đặt trước. Mà La Hùng làm 650 phân, đồng dạng đối mắt điểm tình thế bắt buộc. Muốn từ điểm số bên trên dẫn trước, đã không thể nào. Mà từ biểu hiện nhìn lại, ta thậm chí còn muốn yếu hắn một bậc. Trọng yếu nhất thực chiến khảo hạch, không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Diệp Ly Thi vẫn có lấy 10 phần lòng tin. Nộ tính khảo hạch là tất cả học sinh cùng nhau tiến hành. Dụng cụ sẽ ném bắn ra một bức to lớn quan tường đồ, đem tất cả mọi người kéo vào một loại trầm mê trạng thái. Nộ tính càng là xuất chúng người, liền có thể càng sớm từ trầm mê trong trạng thái tỉnh ngộ lại. Nay tấm quan tường đồ, xuất từ một vị bát giai võ thánh chi thủ, chỉ là hình chiếu, liền có thể lệnh một chút nộ tính ngu dốt người mê thất trong đó. Cả trang khảo hạch, chung tiếp tục 10 phút, như 10 phút đồng hồ còn chưa thanh tỉnh trực tiếp kế không điểm. Theo dụng cụ khởi động, to lớn bạch mạc bên trên ném bắn ra một bức tranh. Nói là một bức họa, nhưng không có nội dung cụ thể, chợt nhìn lại, đây chẳng qua là một chút sắc khối chồng chất. Nhưng chỉ cần hơi chuyên chú, sắc thái liền phảng phất sống lại, tại mỗi người trong mắt cấu thành thế giới khác nhau. La Hùng trong mắt, đó là phiêu phù ở cô quặng trong vũ trụ, một viên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu toàn thân bị một loại nào đó màu đỏ thấm vật chất bao khỏa, phảng phất có được hoạt tính chậm rãi nhúc nhích. Xuyên thấu qua đỏ thấm vật chất, lờ mờ có thể thấy rõ nguyên bản mặt đất hình dạng mặt đất. Đây là địa tinh. La Hùng sắc mặt kinh ngạc, tinh cầu kia bên trên đại lục, hải dương phân bố, rõ ràng cùng hắn xuyên qua trước chỗ thế giới không khác nhau chút nào. Mà những cái kia màu đỏ thấm huyết nhục tổ chức, không phải là chính hắn sao? ngay cả tinh cầu đều có thể thôn phệ sao? La Hưởng đưa tay phải ra, mỗi cái ngón tay biến thành một cây thôn phệ xúc tu. Ta giống như đã hiểu. Thôn phệ, tiến hóa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mạnh lên. Đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. La Hưởng trong lòng hiện ra một tia cảm giác hiểu ra, hắn rốt cuộc lý giải mình là dạng gì tồn tại. Cùng ngay đồng thời, gen bảng sinh ra một chút biến hóa. Gen độ hoàn hảo, 45, 100 hắn gen độ hoàn hảo, bảng không tăng lên 3 cái điểm. Cái này so thôn phệ hung thú nhanh hơn được nhiều. La Hưởng đột nhiên lấy lại tinh thần, thối lui ra khỏi quan tưởng trạng thái. Một bên tỷ số trên màn hình, tên của hắn xuất hiện tại đứng đầu bảng. La Hưởng, 5 giây, 100 phân. Mới quá khứ 5 giây sao? Hắn có chút hoảng hốt. Sau một khắc, cái thứ hai danh tự xuất hiện tại trên danh sách. Diệp Ly Thi, 7 giây, 100 phân. Lại chậm hơn hắn một chút sao? Diệp Ly Thi thanh tỉnh sau, trước tiên nhìn về phía tỷ số bảng, tại La Hưởng phía dưới tìm tới chính mình danh tự. Tâm tình của nàng không có sinh ra mảy may dao động. La Hưởng đã bị nàng liệt vào đối thủ chân chính, có thể tại dâu ria địa phương tiểu thắng nàng một bậc, đây là chuyện đương nhiên. Ngược lại, hết thể cũng sẽ ở sau cùng thực chiến sát hạch tới, nhìn thấy rốt cuộc. Ghê gớm A. Lãnh đạo thành phố đã đuổi tới Viễn Xuyên Nhất Trung, đang cùng Trương hiệu trưởng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Thực chiến khảo hạch còn chưa bắt đầu, cũng đã xuất hiện hai cái mắt điểm, chúng ta xa xuyên muốn nổi danh. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Trương hiệu trưởng tiến đến lãnh đạo thành phố bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay nói ra, lãnh đạo, dựa theo phía trên chính sách, hai đứa bé này có thể thu được bao nhiêu tài nguyên nghiêng? Theo bọn hắn trước mắt biểu hiện, đủ để thu hoạch được tối cao quy cách tài nguyên nghiêng. Lãnh đạo thành phố nói ra, nhưng có thể hay không tranh thủ một cái định chế cấp tài nguyên, liền muốn xem bọn hắn thực chiến biểu hiện. Định chế cấp? Một đám trường học lãnh đạo lên tiếng kinh hô. Định chế cấp tài nguyên nghiêng, đây chính là căn cứ mỗi người tu hành lộ tuyến, chuyên môn định chế một bộ tài nguyên tiếp tế. Thu hoạch được như thế trợ lực, tương lai chỉ cần không nửa đường chết yểu, nhất định trở thành một phương cự phách. Lãnh đạo tịch xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng tuôn ra một cái giống nhau suy nghĩ, không tiếp đại giới, toàn lực giao hảo. Thực chiến khảo hạch chia làm 3 cái tiểu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trong vòng thời gian quy định, chém giết không vào giai hung thú, số lượng càng nhiều thành tích càng tốt. Giai đoạn thứ hai, cùng nhất giai hung thú chém giết, kiên trì thời gian càng lâu, thành tích càng tốt. Trước hai cái giai đoạn kết thúc, điểm số liền sẽ cho ra. Giai đoạn thứ ba là tự do đối chiến giai đoạn. Đối thành tích người không hài lòng, có thể tùy ý chọn lựa một người cùng nó đánh nhau. Đánh thắng, điểm số trao đổi. Đánh thua, chụp 20 phân, thêm cho đối phương. Tại mấy vị lão sư dưới chỉ thị, các học sinh lần lượt tiến vào sân bãi. Quần thương khảo hạch, 200 người một tổ, mỗi tổ đưa lên chỉ hung thú, giết bao nhiêu đều bằng bản sự. La Hưởng bị phân đến bên trong một cái sân bãi, nhìn một chút cùng tổ nhân viên, còn thật sự phát hiện một cái nhận biết. Sơn Mãng, cái này đại hắc tháp cùng hắn phân đến một tổ. Thí sinh chuẩn bị, quái vật sẽ tại 3 giây sau đưa lên. 3, 2, 1, bịch. Hình tròn sân bãi bốn phía cửa lồng đồng thời mở ra, lít nha lít nhít xúc giác từ trong bóng tối ló ra. Là thiết giáp kiến. Có người lên tiếng kinh hô. Con kiến loại hung thú, lấy cường đại năng lực sinh sản lấy xương. Mà một cái phổ thông thiết giáp kiến sức chiến đấu, ước tương đương nhân loại phá phàm nhất cảnh. Học sinh bình thường, chém giết 10 cái 8 con vẫn là không thành vấn đề. Côn trùng sao, không biết có thể hay không thôn vệ a. Nhìn xem từng con ngẽ lớn nhỏ con kiến, La Hưởng có chút dục dịch. Thôi được rồi, ích lợi quá thấp, còn dễ dàng gây nên chú ý. Các loại khảo hạch kết thúc, lại đi trên hoang dã làm lớn một phiên a. Trong lòng quyết định chú ý, La Hưởng làm ra một cái xuất phát chạy tư thế. Một cái giết, hiệu suất thấp muốn chết. Hắn có một cái tốt hơn kiếm điểm phương pháp. Phanh. La Hưởng chân sau đột nhiên đạp cả người như mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Tại cái khác thí sinh triển khai tư thế, chuẩn bị hợp tác giết địch thời điểm, một đạo tấn manh bóng đen đã trực tiếp đụng vào bầy kiến. Hàng vạn con thiết giáp kiến tạo thành màu đen thủy triều, lại cũng bị thân ảnh kia xô ra một đạo lỗ thủng. Ngoa tạo, đó là cái gì đồ chơi? Giống như, tựa như là cá nhân a. Ta thấy rõ. La Hưởng, đó là La Hưởng. Ngoa tạo, hắn trực tiếp đem thiết giáp kiến tươi sống đụng nát, đây cũng quá dữ rồi đi. La Hưởng thao tác, trực tiếp sợ ngây người một đám thí sinh. Chiêu thức gì? Cái gì võ kỹ? Nhân gia toàn diện không cần. Chơi liền là thuần túy nhất lực lượng cơ thể. Thiết giáp kiến, tuy nói phẩm giai rất thấp, nhưng danh tự bên trong tốt xấu mang cái thiết giáp. Nói thế nào, cũng là mọc ra một tầng vẫn lấy làm kiêu ngạo xương vào ngoài. Dùng bình thường đao kiếm, đều phải dùng chút khí lực tài năng phá phòng. La Hưởng ngược lại tốt, trực tiếp hóa thân vô tình xe tải lớn, mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, đó là nước vẩy ra, từng cái bạo tương. Cỏ, đừng xem, lại nhìn muốn bị giết xong. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, chúng thí sinh lúc này mới tỉnh táo lại. Ngắn ngủi một chút thời gian, đã có hàng ngàn con thiết giáp kiến chết bởi va chạm. Với lại cái số này còn tại không ngừng tiêu thăng. Một cái hoang đường suy nghĩ không khỏi xuất hiện tại bọn hắn não hải. Cái này một vạn con thiết giáp kiến sẽ không bị hắn giết xong a. Chương 9, điên cuồng thôn phệ. Tin phục nữ đế. Chương 9, điên cuồng thôn phệ. Tin phục nữ đế. Một cái khác chương thi. Diệp Ly Thi biểu hiện, đồng dạng đã dẫn phát không nhỏ bạo động. Chỉ thấy nàng bằng không ngưng tụ ra một đạo băng truy, sau đó đột nhiên quăng bay đi đến bảy kiến bên trong. Một kích, liền thu hoạch rơi trên 100 con thiết giáp kiến sinh mệnh. Không chỉ có như thế, cái kia băng truy mất đi động năng về sau, vậy mà lại lập tức phân giải, một lần nữa trở lại trong tay nàng. Nàng thiên phú chỗ cường đại, ở chỗ tâm vốn không sẽ bị tiêu hao. Chỉ cần đem hiện thực hóa ra vật phẩm thu hồi, liền có thể không tổn hao gì thu về tất cả tâm làm. Theo về sau ngưng tụ ra tâm làm càng nhiều, lực chiến đấu của nàng càng là sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. đỉnh phong thời kỳ, thậm chí có thể đưa tay ở giữa hiện thực hóa ra một chi khôi lỗi quân đội, một mình chống cự ngàn vạn thú triều. Đi luyện thể đường đi, thiếu thốn nhất đại quy mô sát thương năng lực. Cái này hợp lại, là ta thắng. Diệp Ly Thi phất tay trấn sát trăm ngàn sinh mệnh, tựa như sát thần. Nửa giờ sau, quân sát khảo hạch kết thúc. Bổn trang giết địch số, từ trí tuệ nhân tạo thời gian thực kiểm kê. Thành tích cuối cùng làm, hạng nhất, La Huồng, 9356 chỉ. Hạng 2, Diệp Ly Thi, 9305 chỉ. Hạng 3, Trần Liệt, 188 chỉ. Tên thứ tư. Trước hai tên bán hết hàng dẫn trước, cùng sau mấy vị hoàn toàn không phải một cái phong cách vẽ. Nhân ra cái khác trường thi, là tính toán trong vòng nửa canh giờ giết địch số, một vạn con thiết giáp kiến, cuối cùng có thể còn lại không ít. Mà hai cái này yêu nghiệt trường thi, sớm 10 phút đồng hồ liền đã thanh tràng hoàn tất. Cùng bọn hắn cùng trường thi học sinh, gọi là một cái bi thảm. Không giành được, căn bản không giành được. Cuối cùng, vẫn là các quan chấm thi lâm thời quyết định, cho bọn hắn xét tình hình cụ thể thêm điểm. Mà nhìn thấy cái thành tích này, đại bộ phận thầy trò đã cảm giác bất lực thán. Bọn hắn vậy mà, có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Cái gì? Phá kỷ lục. Nguyên lai là hai cái này yêu nghiệt, cái kia không sao, hẳn là. Như bảng xếp hạng trước hai tên không phải hai vị này, ngược lại mới có thể để bọn hắn cảm thấy giật mình. Chỉ có một người, tâm tính xuất hiện ba động. Đó chính là người trong cuộc, Diệp Ly Thi. Nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra vì sao La Huồng một cái chiến sĩ có thể cùng nàng một cái pháp sư so quần thể tổn thương. Với lại, hết lần này tới lần khác liền có thêm một chút như vậy. Tất cả mọi người rõ ràng, đến bọn hắn độ cao này, 30-50 con đã không tính là thực lực sai biệt. Cho dù giết một vài con, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác số liệu như thế, nàng chính là muốn bị La Huồng để lên một đầu. Loại này vạn năm lão nhị cảm giác, để nàng rất là bị quất. Rõ rệt vận khí tốt một điểm, bầy kiến phân bố dày đặc một điểm, liền có thể thắng. Hô, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Lại mở ra lúc, ánh mắt đã khôi phục đạm mạc. Còn có cơ hội, còn có thể lật bàn, chỉ cần ổn định tâm tính liền có thể sẽ thắng. Khảo hạch sau khi kết thúc, La Huồng thẳng đến phòng 8. Trùng sát bầy kiến mặc dù thoải mái, lại khiến cho một thân dịch nhợn, hôi chua vô cùng. Hảo hảo thanh tẩy một phiên sau, hắn liền chạy tới tiếp theo trường thi, chuẩn bị nên đón sau cùng khảo hạch. Trận tiếp theo giao đấu nhất giai hung thú, đối ứng nhân loại võ đồ cảnh giới. Đối với những này phá phạm tứ cảnh trở xuống các học sinh tới nói, kiên trì thời gian theo dây tính toán, có thể chống nổi một phút đồng hồ, cái kia đều thuộc về có chút tuyệt chiêu. Bốn hạng khảo hạch, mức độ nguy hiểm so sánh cao, quá trình tiến triển cũng tương đối chậm. Cũng may La Huồng bên trên một vòng xếp hạng thứ nhất, có thể ưu tiên tham gia. Đi theo lão sư giám khảo, đi vào một gian đường kính khoảng 10 mét lồng sắt. Tận lực kiên trì là được, chú ý an toàn. Lão sư giám khảo nói đơn giản nói chú ý hạng mục, liền quay người rời đi. Sau đó, đối diện cửa lồng chậm rãi mở ra, một mùi tanh hôi tràn ngập ra. TTT. Trong bóng tối nô ra một đôi to lớn mà sắc bén rất hút. Lại là côn trùng loại hung thú sao? La Huồng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm mục tiêu. TT. Một tiếng gào rít, liền có một đầu to lớn bóng đen bò ra, muốn đem La Huồng chặn ngang cán đứt. Đó là một đầu bọ cánh cứng màu đen, tốc độ nó cực nhanh, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng. Nhìn thấy giáp trùng một khắc này, La Huồng trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt xúc động. Luôn cảm thấy nó ăn thật ngon. Mắt thấy hắc giáp trùng đã vọt tới phụ cận, La Huồng đội vàng xua tan tạp niệm. Hắn tại chỗ nhảy một cái, tránh thoát sắc bén giáp hút, trở tay cười đến hắc giáp trùng trên đầu. TTTT. Hắc giáp trùng điên cuồng giãy giụa, như đầu tính tình rất lớn đấu bỏ. Đồng thời nó trên lưng bóng loáng vô cùng, không có chút nào gắng sức điểm. Đông. La Huồng cố gắng ổn định thân hình, một quyền nện ở nó sọ não, thành thật một chút. Hắc giáp trùng lực phòng ngự kinh người, ăn một quyền, lại không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nó tiếp tục mãnh liệt vung thân thể, làm sao tính linh hoạt không được tốt, thủy chung không cách nào đem La Huồng triệt để vứt bỏ. Mẹ, cái này tiểu khả ái, ta làm sao càng xem càng cảm thấy ngon miệng. La Huồng cưỡi tại hắc giáp trùng trên lưng, càng áp chế không nổi bản năng sao động. Hắn hận không thể lập tức đập ra hắc giáp trùng sọ não, đưa nó thôn phệ hầu như không còn. Trong cơ thể nó, có đồ vật gì đang hấp dẫn ta? Mẹ, không quản được nhiều như vậy. Bản năng đã mãnh liệt đến khó lấy chống cự, La Huồng dùng sau cùng lý trí xoay người, trượt vào hắc giáp trùng giáp ngược phía dưới. Nơi này, có thể tránh thoát giám sát. Phanh, phanh. La Huồng dùng hết toàn lực, hai quyền đánh nát giáp trùng xương vỏ ngoài, năm ngón tay hóa thành năm cái thôn phệ xúc tu, đâm thật sâu vào hắc giáp trùng lồng ngực. TTTT. Hắc giáp trùng phát ra một tiếng thống khổ gào rít, nó cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Dãy rủa dần dần bất lực, mấy hơi thở công phu, nó ngũ tạng lục phủ, cơ bắp huyết quản, toàn bộ bị La Huồng thôn phệ hầu như không còn. Phù phù. Một lát sau, hắc giáp trùng sáu đầu chân mềm nhũn, triệt để suy sụp. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra dị dạng, nhưng nó đã biến thành một bộ xác không. Cỏ. La Huồng bị đè ở phía dưới, thần sắc dữ tợn cắn răng, biểu lộ đã mất khống chế. Con mẹ nó, quá sung sướng. Loại cảm giác này, kinh a. Mãnh liệt như thế vui vẻ cảm giác, liền ngay cả hấp thu cái kia mười mấy đầu hung thú lúc đều chưa từng có được qua. Hắc giáp trùng, ngươi quả thật ngon miệng. Thật lâu, La Huồng mới từ vui vẻ cảm giác bên trong tìm về ý thức. Đông, hắn một quyền đem hắc giáp trùng đánh bay, biểu lộ lênh khốc, tựa như sau đó hiện giả. Tâm niệm vừa động, gen bảng xuất hiện tại não hải. Gen độ hoàn hảo, 483-100 gen khai phát tiềm lực, 68 kho gen, thiết giáp gen đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5 một cái hắc giáp trùng, chọn vẹn cung cấp 62 mở ra phát tiềm lực, cùng 0.68 gen độ hoàn hảo. Trừ cái đó ra, còn thu được một hạng mới mục tử, kho gen. Thiết giáp gen, đây cũng là ta bản năng sao động nguyên nhân sao? La Hưởng Tư Đường cấp treo, thoạt nhìn, thôn vệ hắc giáp chủ sau, ta thu nhận sử dụng nó gen. Thế nhưng là, nên như thế nào sử dụng? Suy nghĩ vừa ra, ta suy nghĩ chi lực lập tức cho hắn đáp án. Gen độ hoàn hảo, 483-100 gen khai phát tiềm lực, 18 ngân hàng gen, không đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn vệ xúc tu ít 5, sinh vật bọc thép tiêu hao 50 mở ra phát tiềm lực, cùng thiết giáp gen thu được một hạng năng lực mới. Sinh vật bọc thép. La Hưởng vô ý thức muốn sử dụng, đột nhiên nhớ tới còn tại khảo thí, vội vàng dừng suy nghĩ. Sau đó, loa phóng thanh vang lên, khảo thí kết thúc, mời thí sinh không cần lưu lại. La Hưởng lúc này đứng dậy, rời trường thi. Đi ra trường thi sau, thế mà cùng Diệp Ly Thi đối mặt ánh mắt. Nàng trước một bước ra trường thi, đồng thời đồng dạng chém giết hắc giáp trùng. Giờ phút này, Diệp Ly Thi tâm tình không tệ, La Hưởng so với nàng chậm một bước, nàng rốt cục thắng một lần. Hắc giáp trùng phòng ngự cực mạnh, tại nhất giai hung thú bên trong đứng đầu trong danh sách. Tay không tấc sắt, bại bởi ta cũng là trong dự liệu. Rất nhanh, cùng lượt thí sinh lần lượt đi ra trường thi. Bọn hắn đau khổ trèo chống công phu, hai vị yêu nghiệt đã trước một bước chém giết hung thú, kết thúc khảo thí. Đáng tiếp theo thí sinh tiến vào trường thi sau, bốn lượt thành tích liền lần lượt cho ra. Chỉ thấy đứng đầu bảng tình linh viết bốn chữ lớn, La Hưởng, chém giết. Theo thứ tự hướng xuống. Diệp Ly Thi, chém giết. Trần Liệt, 3:26 giây. Cùng là chém giết, dùng lúc ít người bài danh phía trên. Kết quả này mang ý nghĩa La Hưởng so Diệp Ly Thi càng nhanh giết chết hung thú. Làm sao lại? Hắn rõ ràng so ngạo mạn đó a. Diệp Ly Thi thần sắc kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Lại thua bởi hắn. Đây coi là cái gì? Trùng sinh vi phạm thiên đạo, đưa tới trường phạt sao? Hiệu ứng cánh bướm cũng phải có cái hạn độ a. Một cú cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu, Diệp Ly Thi cơ hồ phải lập tức đối La Hưởng khởi xướng khiêu chiến. Đúng vậy, còn có cơ hội. Nếu như có thể một đối một thắng qua hắn, hết thảy đều có thể thắng trở về. Diệp Ly Thi có chút há miệng, muốn gọi lại La Hưởng, nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, thanh âm lại kẹt tại trong cổ họng. Kẻ thất bại cố tình gây sự, sao mà làm người ta sinh chán ghét? Diệp Ly Thi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế thua không nổi? Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng trong lòng cũng dấy lên hừng hực chiến ý, lần này coi như ta hơi kém một chút, nhưng tuyệt không có nghĩa là ta từ đó nhận thua. Lần sau, ta nhất định thắng ngươi. Chương 10, tiến về thú vực. Bọc thép hình thái. Chương 10, tiến về thú vực. Bọc thép hình thái. Nhập trường học khảo hạch sau khi kết thúc, cần 3 ngày thời gian ghi vào thành tích, chủ tính chung bài danh. 3 ngày sau mới có thể chính thức nhập học. Là lấy, La Hưởng thi xong sau, liền trực tiếp xuyên qua đám người, vụ trộm chạy đi. Hắn năng lực mới sinh vật bọc thép nghe xong liền rất như bức dáng vẻ, đến tìm một chỗ thử một chút sâu cạn. Ai, trên thân chỉ còn 600 khối. La Hưởng đi trên đường, kiểm điểm trong tay tiền giấy. Từ mắt tam giác trên người bọn họ đoạt hơn 4000, xử lý chứng minh thân phận, thêm 2 ngày này dừng chân, đã hoa 7-8 phần. Phải nghĩ biện pháp làm chút tiền. Mấy ngày nay, trước hết ở tại trên hoang dã a, 3 ngày sau trở lại thăm một chút tình huống. Về phần số tiền này, thì lấy đi mua chút gia vị, trên hoang dã cũng phải chú trọng phẩm chất cuộc sống. Quyết định chủ ý, La Hưởng tiến vào một nhà bách hóa siêu thị. Khiển trách món tiền khổng lồ mua vào một cái ba lô, sau đó nhồi vào các loại gia vị, chính là trực tiếp ra khỏi thành. Hắn không biết là, trường thi bên kia, mấy cái trường học lãnh đạo đều nhanh tìm hắn tìm đi rồi. Bọn hắn một lòng muốn lôi kéo La Hưởng, từng cái mang theo 10 phần thành ý, đáng tiếc, toàn bộ nhào cái không. Ra khỏi thành về sau, La Hưởng đi trước ngoài thành phiên chợ. Nơi này là các loại hoang dã tài liệu lưu thông địa phương. Đi dạo ước chừng 1 giờ đồng hồ, đối các loại phổ biến hàng giá thị trường có một cái đại khái hiểu rõ. Nguyên lai Man New sừng cũng có thể bán lấy tiền. Cái nào đó hàng vỉa hè trước, La Hưởng ngắm nghĩa một chi to lớn sừng trâu. Bất quá, ta giết đầu kia, hẳn là không đầu này đẳng cấp cao. Tiểu ca, mua chút cái gì? Chủ quán là cái tặc mi thử nhãn người gầy, nhìn thấy La Hưởng một bộ học sinh bộ dáng, cũng không có khinh thị, mà là khách khách khí khí. A, trước không mua, ta là muốn hỏi một chút, ngươi cái này có thu hay không hàng? La Hưởng lúc đầu không nghĩ để ý đến hắn, bất quá gặp hắn thái độ không sai, cũng liền thuận mồm hỏi một câu. Thu, đương nhiên thu. Chủ quán xoa xoa đôi bàn tay, tiểu ca có hàng tốt xuất thủ. Tạm thời không có, đang chuẩn bị đi làm đâu. Dạng này a. Chủ quán nhiệt tình giảm xuống mấy phần, mấy ngày nay ra ngoài săn thú, xa rừng thú vực là cái không sai chỗ đâu. Xa rừng thú vực. La Hưởng còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Đúng vậy a, nơi đó đặc sản nhỏ xạ thú đang ở vào sinh sôi kỳ, không chỉ có ẩn hiện tấp nập, sản xuất xạ hương phẩm chất cũng cao lên, có không ít đi săn đội ngũ đều vội vàng mấy ngày nay đại phát một bút đầu. Chủ quán kiên nhẫn giải thích nói, nghe tới cũng không tệ. La Hưởng nghĩ thầm, chủ quán gặp hắn có vẻ siêu lòng, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói, ta chỗ này vừa vặn có phần tình báo, tiêu kỳ mấy cái nhỏ xạ thú phân bố dày đặc khu. Tiểu ca nếu là đi lời nói, ta ăn chút thiệt thòi, tiện nghi bán ngươi, như thế nào? Ha ha, sắc mặt. Chắc không được cùng cái hướng dẫn du lịch một dạng giới thiệu cái không xong, nguyên lai là chuẩn bị chào hàng. Đi như vậy, ngươi cũng đừng bán. La Hưởng hơi vung tay, bày ra đã tính trước dáng vẻ. Ngươi đem cái kia tình báo miễn phí cho ta, lại cho ta một cỗ xe gắn máy, ta là học sinh, lại cho ta thêm 200 khối tiền liền dầu. Ha ha, tiểu ca không mua cũng không quan hệ, không cần thiết bắt ta tìm việc vui. Chủ quán biết mua bán không làm được, cũng không giận, chỉ là lắc đầu, ngồi trở lại quầy hàng bên trên. Ta cũng không có tìm việc vui, ta là cho ngươi cái cơ hội phát tài. La Hưởng hạ giọng, ngươi cái này gọi đầu tư, thạo a. Ngươi cho ta làm tới này chút, chờ ta đi săn trở về, còn có thể thiếu đi chỗ tốt của ngươi. Hắn nói làm như có thật, còn thật sự khơi gợi lên chủ quán hứng thú. Dứt khoát, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chủ quán hỏi. Không dựa vào cái gì, nhìn ngươi có dám đánh cược hay không một thanh đi. La Hưởng nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Hảo tiểu tử, đến ta cái này chơi trên không bao tay bạch lang. Chủ quán không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Tốt như vậy mua bán, vẫn là lưu cho nói đến một nửa. Chủ quán đột nhiên dừng lại, chỉ thấy La Hưởng trong tay nhiều một cái thẻ, đó là hắn chuẩn khảo chứng. Năm nay nhập học khảo hạch mát điểm, chiến tích nhưng cha, đừng nói ta không đã cho người cơ hội. Sau 10 phút, La Hưởng cưới một cỗ mới tinh một tờ, rời đi chợ. Hắc, cuộc thi này thật đúng là không có phí công đi. Kỳ thật hiện tại còn không tra được thành tích. Bất quá chủ quán vừa vặn có bằng hữu tại khảo hạch hiện trường, đã nói với hắn, ra cái gọi La Hưởng nhân vật ngưỡng bức. Cho nên nhìn thấy chuẩn khảo chứng bên trên danh tự lúc, chủ quán một cái liền nhớ lại tới. Cái kia thái độ, tại chỗ 180 độ bước ngoặt lớn, không chỉ có đưa hắn xe gắn máy, còn nói với hắn một chút độc nhất vô nhị tin tức. Tỷ như, xa rừng thú vực kỳ thật đã kín người hết chỗ, bắt nhỏ xạ thú người, so nhỏ xạ thú đều nhiều. Lại tỷ như, mỗi cái sinh sôi quý vẹn vẹn sinh ra một cái nhỏ xạ vương, đến nay còn không người bắt được. Mà xạ vương hương, giá trị là phổ thông xạ hương gấp trăm lần trở lên. Vẫn còn so sánh như, mỗi cái thú vực đều là ngoài vòng pháp luật chi địa, nếu không cẩn thận một chút, rất dễ dàng bị đen ăn đen. Bất quá đối với La Hưởng tới nói, như thế một tin tức tốt. Mình bắt nhỏ xạ thú, nào có trực tiếp cướp bóc đến nhanh đâu. Rời đi xa xuyên thị, đi về phía đông đại khái 200 km, rốt cục tại bình xăng thấy đáy trước, đã tới xạ rừng thú vực. Thú vực là một loại đặc thù vết nước không gian khu. Nó hình thành nguyên nhân cùng hung thú xâm lấn mật thiết tương quan. Đương kim trên thế giới hung thú, một số ít là làm tinh bản thổ sinh vật biến dị mà đến, càng nhiều thì là đến từ các loại thứ nguyên vết nước người xâm nhập. Đại đa số thứ nguyên vết nước lơ lửng không cố định, ngẫu nhiên xuất hiện, mà một số nhỏ thì tương đương ổn định, từ xuất hiện bắt đầu liền vĩnh cửu cố định tại một chỗ. Những này ổn định thứ nguyên vết nước chính là thú vực. Theo chủ quán nói tới, xạ rừng thú vực là một cấp thú vực, tính ổn định cao, nhân loại đối nó tham dò trình độ cũng cao. Có thể nói toàn bộ thú vực cơ bản đã biến thành nhân loại bãi săn, hàng năm liền trông cậy vào mấy ngày nay kiếm bụng đâu. Thú vực cửa vào bình thường sẽ có một cái cỡ nhỏ trạm điểm, cung cấp các thợ săn chỉnh đốn, giao dịch. Bất quá La Hưởng không có trực tiếp tiến về trạm điểm, mà là nửa đường rẽ ngoặt, đi vào một chỗ không người rừng rậm. Xác định bốn bề vắng lặng sau, tâm hắn niệm khẽ động. Sinh vật bọc thép, làn da truyền đến một trận xốp giòn nữa, cũng bắt đầu dần dần phân giải. Từ thịt người cảm nhận, phân giải là một loại màu đỏ thẫm tơ máu mầm thịt, sau đó chậm chạp lúc đích, một lần nữa tố hình, cứng đờ. Tê một bước này, xốp giòn nữa chuyển biến làm đau đớn. La Hưởng cắn chặt răng, cảm thụ được đau đớn càng kịch liệt, không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn rốt cục biến mất. Đây chính là sinh vật bọc thép sao? Hắn đi vào sau xe gắn máy xem trước gương, cẩn thận chu đáo lấy. Trong kính, toàn thân hắn bao trùm lấy một bộ anh tuấn đen kịt áo giáp, toàn thân lấp loé kim loại sáng bóng. Ngoài ý liệu là, bộ này bọc thép bao trùm xuất đạt đến 100%, ngay cả bộ mặt đều che có một tầng bóng loáng vỏ cứng. Mặc dù bộ mặt bị che kín, không chút nào không ảnh hưởng hô hấp của hắn, ánh mắt thực sự thần kỳ. Vẫn là che mặt. Quá tốt rồi, lần này làm việc nhưng thuận tiện không ít. La Hưởng đối với mình mới hình tượng phi thường hài lòng, bộ này sinh vật bọc thép hoàn toàn sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ bên trên. Trọng yếu nhất chính là duy trì bọc thép hình thái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Liên như là hắn nguyên bản làn da bình thường. Hoán đổi đến bọc thép hình thái sau, La Hưởng liền đi bộ tiến về xạ rừng thú vực, muốn làm quen một chút mới hình thái. Thú vực cửa vào là một cái dài 5m, rộng 2m hẹp dài vết nước, bên cạnh có mấy cái hung thần ác sát người trấn giữ lấy. Bọn hắn nhìn thấy La Hưởng quái dị cách ăn mặc, cũng không có quá mức giật mình. Hộ giáp loại thiên phú coi như phổ biến, chỉ bất quá loại này toàn thân bao trùm, xuất khí bức người tương đối thưa thớt. Tiến vào thú vực cần giao nạp 2000 nguyên giá trợ phí. Đợi La Hưởng đi tới gần, liền có người mở miệng nhắc nhở. Trùng hợp chính là chủ quán từng cố ý đã nói với La Hưởng, cấp thấp thú vực chính thức cũng sẽ không thu lấy cái gì ra trợ phí. Nếu có, vậy chính là có người dọa dẫm. Chương 11, dọa dẫm đội. Phúc chốc hành hạ đến chết. Chương 11, dọa dẫm đội. Phúc chốc hành hạ đến chết. Két két két. La Hưởng không nói một lời, chỉ là từng bước một tới gần. Nặng nghề bọc thép giẫm trên mặt đất, phát ra trận trận run rẩy. Muốn vào thú vực, đến giao 2000 ra trợ phí. Gặp hắn bất vi sở động, đám người này rắc cuống họng lại lần nữa nhắc nhở. Két két két. La Hưởng như cái không có tình cảm máy móc, hoàn toàn không nhìn bọn hắn kêu gào. Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm, từ trong mấy người ở giữa xuyên qua, phản phất bọn hắn không tồn tại bình thường. Con mẹ nó ngươi, chứa thẳng đến sau lưng truyền đến một câu chửi rủa, La Hưởng thân hình rốt cục dừng lại, cũng chậm rãi quay người. Người kia chỉ mắng một nửa, liền bị đồng bạn gắt gao bịt miệng lại. Cái kia, hắn mắng ta đâu, ngài đừng để ý. Che miệng người kia hiển nhiên muốn thông minh một chút, hắn nhìn ra La Hưởng không dễ trọng, đội vàng xin lỗi. Ta đã cho hai người các ngươi lần cơ hội, không trách quý thì nên trách không được ta. La Hưởng thanh âm không tình cảm chút nào. Đi ra ngoài bên ngoài, hắn thực sự không muốn gây chuyện, nhưng không chịu nổi có người nhất định phải tìm đường chết. Trước mắt nhóm người này, hiển nhiên coi hắn là trở thành mặc người nắm dê béo. Phanh! Đột nhiên, bên người truyền đến một tiếng súng vang. Nhóm người này bên trong lại có người dám ra tay đánh lén. Làm! Đạn gào thét, tinh chuẩn đánh trúng La Hưởng ngạch đầu vị. Nhưng mà, lại ngay cả cái bạch tấn đều không có lưu lại. Bóng loáng mà cứng rắn bộ mặt bọc thép, tùy tiện tháo bỏ xuống đạn lực đạo, đem nó bắn bay ra ngoài. Phanh phanh phanh! Cỏ, giết hắn! Kẻ đánh lén gặp một kích không thành, có chút luống cuống, bắt đầu liên tục bóc cỏ. Chết. La Hưởng Khả sẽ không đứng đấy cho hắn đánh, hắn đỉnh lấy đạn vọt mạnh mấy bước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Sau đó tay trái quất bay súng ngắn, tay phải liền một thanh bóp lấy cổ của người nọ. Trạm trưởng cấm chỉ ở đây giết người. Người dám giết hắn? Đội bên trong có người mở miệng uy hiếp. Phốc thử. La Hưởng Ngũ chỉ phát lực, trên tay truyền đến mạch máu bạo liệt thanh âm. Ta có cái gì không dám? Hắn thậm chí không có lựa chọn bóp gãy xương cổ loại này thống khoái tiểu chết, mà là dùng ngón tay sống sờ sờ chụp vào trong thịt, đem người kia động mạch, khí quản trực tiếp kéo ra đến một thanh hao đoạn. Ôi, ôi, người kia thống khổ quằn xuống đất, phí công bưng bít lấy máu tươi như chú cổ, dãy rủa dần dần bất lực. Ngươi ngươi, ngươi máu tanh như thế một màn kinh khủng, triệt để dọa phá nhóm người này gan. La Hưởng Khả sẽ không cho bọn hắn sám hối cơ hội. Đánh chết một người sau, liền lập tức hóa thân một đạo màu đen tạt ảnh, trong chớp mắt đi vào một người khác trước người. Không, không nên giết thông. Một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, không có chút nào dây dưa dài dòng. Toàn bộ quá trình bất quá nửa giây công phu, La Hưởng đã đánh út về phía mục tiêu kế tiếp. Ta liều mạng với ngươi. Người này cũng là kiên cường, ỷ vào võ độ nhất giai tu vi, lại cơ lấy khảm đao đối diện mà lên. Làm. Lưỡi đao cùng mảnh che tay chạm vào nhau, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Ba ngón rộng đại đao chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị dễ như trở bàn tay đánh nát thành hai nửa. Không chỉ có như thế, La Hưởng cánh tay lực đạo không giảm chút nào, hung hăng móc tại người kia cái cổ, tại chỗ đem xương cổ đánh thành một phấn. Mất đi xương cốt trèo trống, viên kia đầu tựa như không có thổi phồng khí cầu, lấy một cái quỷ dị góc độ dán tại phía sau. Mấy giây, La Hưởng đã trong nháy mắt miểu sát ba người. Lúc này, trên sân chỉ còn cái kia ban đầu mắng hắn người, còn có cái kia che miệng. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Chúng ta chạy mau. Hai người cách La Hưởng còn có đoạn cự ly, bọn hắn không sinh ra nửa phần ý niệm phản kháng, chỉ lo quay người tè ra quần chạy trốn. Ý nghĩ hao huyền. La Hưởng hừ lạnh một tiếng. Sinh vật bọc thép đối tính linh hoạt có chút ảnh hưởng, nhưng nếu là thẳng tắp bộc phát, lại là nửa điểm cũng sẽ không chậm. La Hưởng chân sau phát lực, trực tiếp chấn vỡ gạch, cả người như là kề sắt đất phi hành, vài giây đồng hồ liền truy đến một người sau lưng. Hắn cánh tay phải uốn lượn, đem che có áo giáp khuỷu tay khớp nối lấy ra. Phốc thử, khuỷu tay qua như lao. Người kia nửa cái phía sau lưng bị đánh bạc một đạo to bằng cánh tay vết nứt, lỗ thủng từ phải thận bộ vị nghiêng kéo dài đến vai trái bộ vị. Khuỷu tay qua chỗ, xương sống, nội tạng, xương sườn, toàn bộ đánh nát. Phía trước chỉ còn người cuối cùng, trùng hợp là cái kia trước hết nhất mang hắn. Người cái kẻ cầm đầu cũng có mặt đảo mệnh sao? La Hưởng như ma quỷ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Hắn là dẫn đến trận này thảm kịch thủ phạm, lại vẫn cứ sống đến cái cuối cùng. Nếu không phải miệng hắn thối, La Hưởng căn bản không thèm để ý cái này mấy con rệp. Nhất thời nhanh miệng, hại chết đồng bạn. Trốn lên mệnh đến, lại không chút do dự sao? Cắp cơ sú, ngươi cái tên này. La Hưởng một cước móc tại chân hắn mắt cả chân, người kia lập tức mất đi cân bằng, ngã chó đập phân. Nhưng dù cho như thế, hắn lại ngay cả đầu cũng không dám bể, chỉ là một mực hướng về phía trước bỏ đi. Sợ chết sợ thành dạng này, còn học người đi ra làm loại này liều mạng hoạt động. La Hưởng một cước đạp gãy chân trái của hắn, đem hắn định tại nguyên chỗ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất xa, lúc này trung quanh đã tụ tập không ít người vây xem, đều là bị mấy người thảm trạng dọa đến không dám lên trước. Đó là Triệu Viễn nhóm người kia a, đắc tội người nào đây là? Không biết, chưa thấy qua người như vậy a. Cái này, đây cũng quá thảm rồi, đây là nơi nào tới sát thần? Chỉ có thể nói làm tốt lắm, lão tử cũng không ít bị bọn hắn dọa dẫm. Không dùng, hắn như thế trắng trợn giết người, trạm trưởng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái kia ngược lại là, chớ nhìn hắn hiện tại bị phòng, tại trạm trưởng trước mặt cũng phải trung thực tòa hạ. Trạm trưởng thế nhưng là luồng khí xoáy cảnh cường giả, hắn không thiếu nổi. Đám người chung quanh xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán La Hưởng là lai lịch gì. Bọn hắn có một cái giống nhau quan điểm, liền là La Hưởng lập tức sẽ tao đương. La Hưởng không để ý đến chung quanh nghị luận, mà là một cước đạp xuống, phản phất giẫm nát một cái dưa hấu hồng bạch chi vật bắn tung tóe một chỗ. Đến tận đây, năm người dọa dẫm đội toàn diện. La Hưởng lắc lắc tay chân, đem nhiễm vết máu loại trừ. Sinh vật bọc thép có sơ thủy tính, sẽ không bị huyết dịch ô nhiễm, rất thuận tiện. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, mặt hướng cái nào chỗ. Chỗ đó đám người liền lui lại một điểm. Bọn hắn không một người có can đảm nhìn thẳng La Hưởng. Cái này sát thần, ai chọc nổi? Rất tốt. La Hưởng muốn liền là loại hiệu quả này. Hắn sở dĩ dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, chính là vì lập uy. Tin tưởng lần này, sẽ không còn có không có mắt con rồi đến phiền hắn. La Hưởng xoay người, hướng thú vực cửa vào đi đến. Đem quy củ của ta giẫm trên mặt đất, đang còn muốn địa bàn của ta vứt chỗ tốt sao? Một đạo hùng hậu thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Đám người nhao nhao ghé mắt, tự giác tránh ra một cái thông đạo. Trạm trưởng, đến. Chương 12. Chỗ rửa ra mặt. Giết. Chương 12, chỗ rửa ra mặt. Giết. Ai? Nhỏ không thể thấy chỗ, La Hưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một cái hai cái vì cái gì càng muốn đuổi tới chịu chết đâu. Bang. Hắn đang muốn quay người, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Như thế cùng hung cực ác chi đồ, ta ổn thỏa toàn lực chấn sát. Trạm trường đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Nắm đấm của hắn bên trên xương mù bốc hơi, hiển nhiên là dùng chiêu này đánh lén La Hưởng. Trạm trường làm tốt lắm. Đánh tốt. Chúng ta xạ lâm thú vực không chào đón loại người này. Trong đám người, lẻ tẻ có mấy người lớn tiếng khen hay. Bọn hắn bình thường cùng Lâm Viễn đội quan hệ không tệ. Mặc dù không có can đảm đứng ra báo thủ, nhưng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lại là một tay hảo thủ. Một bên khác, La Hưởng bị đánh lén trở tay không kịp, lúc này đang chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Két két. Hắn hơi hoạt động mấy lần, thân thể không có bất kỳ cái gì trở ngại. Luồng khí xoáy cảnh cường giả đánh lén, lại không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Sinh vật bọc thép lực phòng ngự, viễn siêu La Uổng mong muốn. Luồng khí xoáy cảnh, không gì hơn cái này. Vừa mới nói xong, La Uổng thân hình nổ bắn ra mà ra, cấp tốc cùng Trạm Trưởng rút ngắn khoảng cách. Hừ, lớn mật ác đồ dám can đảm phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Trạm Trưởng song quyền huy động, quyền thượng ngưng tụ ra một đoàn màu vàng đất hư ảnh. Nát Thạch Quyền. Hắn sử dụng võ kỹ, chính là một môn sở trường phá giáp quyền pháp. Luyện tới tinh thông, có thể khai sơn đá vụn. Dùng để đối phó loại này điệp giáp đó là không có gì thích hợp bằng. Đông. Song Vương không chút nào thu lực, nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, thanh thế chi mãnh liệt, chấn động đến người vây xem trong lòng run lên. Là tên hắn tử, đáng tiếc. Trạm Trưởng Nát Thạch Quyền, đây chính là giữ nhà bản sự, gặp gỡ chỉ có thể coi là hắn không may. Tiểu tử này nhiều nhất là cái võ đồ cảnh, hắn làm sao dám? Người vây xem nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhanh, tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiểu tử kia thế mà cùng Trạm Trưởng cầm cự được. Không phải đâu. Cái kia thân áo giáp, đến cùng là cấp bậc gì? Ngay cả đứng lớn lên Nát Thạch Quyền cũng không thể lập tức đánh tan sao? Một bên khác, La Uổng cùng Trạm Trưởng rằng co không xong, khí lực của hắn kém hơn một chút, toàn bằng bọc thép tạ độ chèo chống. Hắn 7000 cân lực quyền, đối mặt võ đồ cảnh đủ để khinh thường quân hùng, nhưng đối phương, dù sao cũng là cao một cái đại cảnh giới. Phanh! Một tiếng nổ vang, song phương đồng thời lui lại. Từ sau lui khoảng cách đến xem, Trạm Trưởng tựa hồ hơn một chút, nhưng trên thực tế hắn chiếm cứ cảnh giới áp chế, sử dụng võ kỹ, lại là phá giáp chuyên công. Chỉ cầm xuống như thế yếu ớt ưu thế, còn chưa đủ mất mặt đâu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Trạm Trưởng sắc mặt âm trầm nói, từ lúc mới bắt đầu quả quyết đánh lén, đến bây giờ lại biến thành mở miệng uy hiếp. Hắn đã ý thức được đó là cái xương cứng, không tốt gặm. Đầu hàng, ngươi cũng xứng. La Uổng Khả lười nhác cùng hắn nói nhảm. Vừa rồi đối quyền chỉ là thăm dò, hiện tại mới là sát chiêu. Chết. Hắn cấp tốc vọt tới trước, không quan tâm một quyền đánh về phía Trạm Trưởng mặt. Muốn chết. Trạm Trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, lấy hắn thị giác đến xem, La Uổng hồn trên thân dưới đều là sơ hở. Hắn lần nữa phát động Nát Thạch Quyền, hung hăng đánh phía La Uổng phần bụng. Đông. Phanh. Trạm Trưởng trước một bước đánh trúng La Uổng phần bụng, nhưng không dùng. Cái kia bao khỏa áo giáp nằm đấm, vẫn là công bằng chính giữa mặt của hắn. Lập tức, Trạm Trưởng máu mũi dâng trào, hễ ẩm sưng cảm giác đau đớn theo nhau mà tới, đau hắn nước mắt đều gạt ra mấy giọt. Phanh. Hắn còn không có hoan qua thần, má trái vừa hung ác trúng vào một quyền, đánh đầu hắn bất tỉnh nào chướng, không phân rõ đông tây nam bắc. Đừng, đừng đánh phanh. Cầu xin tha thứ vừa nói ra miệng, phần bụng lại ăn một cái rắn chắc lên gối, đau hắn tức giận đều thở không được. Cái này mấy lần, La Uổng không có chút nào lưu thủ. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đều sớm bị đánh trở thành mảnh vỡ. Luồng khí xoáy cảnh cường giả, thể chất liền là mạnh mẽ. Lam Bao Cát, xúc cảm thực sự đã nghiền. Ba lần trọng kích qua đi, thế cục đã nghi chuyển. La Uổng không có tiếp tục tiến công, mà là dắt Trạm Trưởng tóc, ép buộc hắn ngẩng đầu. Cậu vật, thu nhóm người kia bao nhiêu tiền? Chính mình nói. Lâm Viễn một nhóm người, dám như thế trắng trợn dọa dẫm. Thân là Trạm Trưởng, hắn như thế nào không biết rõ tình hình? Ai mà tin đâu? Sợ không phải định kỳ dân cúng, chia 37 trở thành a. Cản đường cướp bóc, ngươi không thấy bóng dáng. Đem người giết, ngươi đúng giờ đổi tới. Còn có mặt mũi tại cái này hiên ngang lẫm liệt, trang bức hề hề thật mẹ hắn thèm chơi. Ô không có, không có ba. Trạm Trường ấp úng, còn muốn mạnh miệng, La Uổng không nói hai lời liền làm một bàn tay. Ngao ngao. Trạm Trường bị quất hai lỗ tai bù bù, kêu so mổ heo còn thảm, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, ta thừa nhận ba. Lại một cái tát. Thừa nhận. Cái kia càng đến đánh. Kia cái gì, tiểu huynh đệ, không sai biệt lắm là được rồi, tiếp tục như vậy không tốt thu chẳng. Đúng vậy a, hắn dù sao cũng là chính thức người, xảy ra chuyện chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Những người vây xem đã từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hữu hảo tâm người mở miệng thuyết phục. Mỗi cái thu vực trạm thiết tế đều là từ thành thị gần nhất bỏ vốn kiến thiết. Có thể ở đây đảm nhiệm Trạm Trưởng, bao nhiêu cũng coi như cái không lớn không nhỏ quan. Nếu để cho trước mặt mọi người giết, sợ rằng sẽ bị xem như phần tử khủng bố, liên hợp truy nã. La Uổng không phải người ngu, hắn cũng rõ ràng điểm này. Thế nhưng là, thì tính sao? Giết người là thần bí hắc giáp nam. Cùng ta học sinh tốt La Uổng, có quan hệ gì đâu? Hắn không để ý đến chung quanh thuyết phục, chỉ là yên lặng nốt chặt Trạm Trưởng cổ. Không, không, ngươi không thể giắt. Dùng sức hướng lên nhấc lên, xương cổ đứt gãy. Luồng khí xoáy cảnh cường giả, bị mất mạng tại chỗ. Trạm Trưởng thậm chí còn bảo lưu lấy đại bộ phận thể lực, nếu như hắn liều mạng phản kháng, chí ít còn có thể lại chống đỡ một hồi. Nhưng hắn không có chút nào chiến đấu chi tâm, đối mặt cương địch, hắn chỉ lo cầu xin tha thứ, căn bản không sinh ra ý niệm phản kháng. Tại một cái nho nhỏ trọng điểm, làm cái thổ hoàng đế, hắn cũng liền điểm ấy truy cầu. Giết Trạm Trưởng, còn không tính xong. Không có dấu hiệu nào La Uổng đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đụng vào trong đám người. Hắn không phải muốn đại khai sát giới, chỉ là vừa mới có người miệng thối, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Ưa thích miệng này, ưa thích miệng thối, ưa thích trốn ở đằng sau chó sủa. Không có ý tứ, mới vừa rồi là cái nào mấy cái tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hắn cố ý nhớ kỹ đâu. Phốc thử, phốc thử. Một trận huyết nhục bày ra, La Uổng hổ gặp bầy dê, quả nhiên là không chút nào nương tay. Thằng đến đuổi kịp người cuối cùng, cũng đem nó đánh giết, hắn mới rốt cục dừng bước lại, nhìn khắp bốn phía. Lúc này, áo giáp màu đen tắm rửa tại tay cụ thân thể tàn phế bên trong, tựa như địa ngục đi ra ma thần. Tất cả người vây xem, sớm đã rời khỏi 100 mét có hơn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. thủ đoạn dù sao cũng hơi tàn nhẫn. Nhìn xem mình kiệt tác la hưởng bản thân nghĩ lại, thôi, không có đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, đã là ta lớn nhất nhân tử. Hắn lắc đầu, quay người hướng thú vực cửa vào đi đến. Hắn không ngại trắng trợn thôn phệ, nhưng nơi đây nhiều người phức tạp, có chút năng lực không tiện bạo lộ. Lần này, không người còn dám lên tiếng, không người còn dám ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trong lòng chỉ có sợ hãi. Chương 13, Xạ Vương hiện thân. Phúc chốc luyện hóa. Chương 13, Xạ Vương hiện thân. Phúc chốc luyện hóa. Xuyên qua thứ nguyên vết nứt, cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ là có như vậy trong nháy mắt cảm giác hôn mê. Theo cảnh sắc trước mắt một bông hoa, liền đã thân ở một mảnh nóng ướt trong rừng rậm. La Hưởng quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái kia đạo thứ nguyên vết nứt đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắn cũng không có đại kinh tiểu quái, thú vực một chút tình huống căn bản, hắn đã trước thời hạn giải qua. Tiến vào thú vực lúc, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến một vị trí nào đó, muốn đi ra ngoài, được từ đi tìm lối ra. Đương nhiên, cũng có thể mua sắm địa đồ, nhưng là mua không nổi, cũng không cần thiết. Đây chính là thú vực sao? La Hưởng hít sâu một hơi, có thể rõ ràng cảm nhận được thành phần không khí khác biệt. Vùng rừng rậm này, đại khái đã không thuộc về Lam Tinh khu vực. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng sau, liền giải trừ bọc thép hình thái. Sinh vật bọc thép quá dễ thấy, lại đối tính linh hoạt có chút ảnh hưởng, chiến đấu lúc cắt nữa đổi không mượn. Trước bốn phía dạo chơi a, chí ít trước tìm được xuất khẩu. Xạ Lâm thú vực, diện tích cũng không rộng mộng, đồng thời nhân loại vết tích bốn phía có thể thấy được, căn bản bốn không lo lắng lạc đường. Quyết định chủ ý, La Hưởng liền tìm một ít nhân loại dấu chân, bắt đầu một đường lục soát. Ước chừng tản bộ mười mấy phút, tại một bụi cỏ bên ngoài nghe được nhân loại nói chuyện với nhau thanh âm. Mẹ, cái này mắt thấy sinh sôi quý liền muốn kết thúc, Xạ Vương làm sao vẫn chưa xuất hiện? Nghĩ gì thế, đội trưởng bọn hắn không tại, coi như chúng ta gặp được tiểu Xạ Vương, cũng bắt không được. Là một nam một nữ đang tại nói chuyện phiếm, nghe tới tuổi không lớn lắm. Hắc hắc, Đình Đình, ngươi cũng quá coi thường ta cái kia Xạ Vương, nếu là hiện thân, ta bao cầm xuống nó. Ha ha. Nữ sinh hiển nhiên có chút im lặng, đành phải lúng túng cười hai tiếng. Bán rồi bán rồi. Ai? Nghe được bụi cỏ truyền ra ngoài tới tiếng vang, hai người lập tức cảnh giác. La Hưởng đẩy ra bụi cỏ, xuất hiện tại trước mặt hai người. Thấy rõ người tới là cái tuổi không lớn lắm học sinh, hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi tốt, ta lần đầu tiên tới Xạ Lâm thú vực, muốn hỏi cái đường. Dù sao cũng là quấy rầy nhân gia, La Hưởng tận lực bảo trì lễ phép hỏi. Hắc, hỏi đường có thể, quy củ thảo a. Cái kia dáng vẻ lưu manh thanh niên vừa đưa ra hào hứng. Này nha, đừng nghe hắn nói lung tung. Nữ sinh lại gần, đem thanh niên đẩy lên một bên, nhiệt tình nói ra, ngươi là muốn hỏi ra lời a. Từ nơi này đi về phía đông, đại khái 2 cây số đã đến. Đa tạ. La Hưởng gật đầu nói tiếng cảm ơn, liền muốn quay người rời đi. Lúc này, cách đó không xa bụi cây đột nhiên run run mấy lần, một cái cực giống chuột túi, mọc ra một đôi răng nanh đầu ló ra. Ua. La Hưởng nhận ra cái kia chính là tiểu xạ thú, lúc này số không tấm lên tay, 3 cái bước xa sông lên phía trước. Không đợi một nam một nữ kia kịp phản ứng, liền một thanh bóp lấy đầu kia tiểu xạ thú cổ. Phổ thông tiểu xạ thú chỉ là không vào giai hung thú, căn bản không kịp phản ứng. Nó bị La Hưởng như thế một chảo, lập tức cổ nghiêng một cái, một mệnh ố hô. Công vận khí không tệ. Một cái công tiểu xạ thú hương tuyến, giá thu mua tại 3000 nguyên tả hữu, tiết kiệm một chút hoa, đủ một người bình thường hoa 2 tháng. Tiến vào thú vực không đủ nửa giờ đồng hồ, liền kiếm được người bình thường 1 tháng thu nhập. Khó trách những cái kia đi săn đội sẽ ở này tụ tập. Xem ra, chuyến này vận khí sẽ không quá kém. La Hưởng lấy ra tiểu xạ thú hương tuyến, đem nó để vào túi. Ui ui ui, đây chính là chúng ta nhìn thấy trước. Sau lưng, truyền đến một tiếng làm cho người phiền chán kêu gào. La Hưởng nghe vậy quay người, trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn, ai giết tính ai có thể nghe hiểu sao? Tên ngu xuẩn kia hề hề thanh niên, đã nhanh đem hắn kiên nhẫn hết sạch. Mặc dù không biết bọn hắn trốn ở trong cỏ làm gì, nhưng hắn hai rõ ràng liền không có phát hiện đầu này tiểu xạ thú. Hiện tại nhảy ra chó sủa, không phải liền là đỏ mắt sao? Hắn còn dám lắm miệng một câu, La Hưởng khả không ngại tiến hắn một đoạn. Có thể nghe hiểu, có thể nghe hiểu. Được gọi là Đình Đình nữ sinh đội vàng che miệng của hắn, liên thanh đứng hòa nói. La Hưởng quét nàng một chút, liền quay người rời đi. Phúc, Đình Đình ngươi thả ta ra. Tiểu tử kia chắc bước, ta muốn làm hắn. Thanh niên tránh thoát trói buộc, rất là không cam lòng nói. Từ Kiệt, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Đình Đình tức giận nói, hai cái ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Ta thanh niên còn muốn giải thích, nhưng nhớ tới La Hưởng vừa rồi tấn mãnh động tác, lập tức không có lực lượng. Ai, đáng tiếc phẩm tướng tốt như vậy tiểu xạ thú. Hừ, yên tâm đi, đi về phía đông 2 cây số cũng sẽ không có cái gì xuất khẩu. Đình Đình cười lạnh một tiếng, biểu lộ âm trầm nhìn về phía La Hưởng rời đi phương hướng. Đi về phía đông ra một khoảng cách sau, La Hưởng không có vội vã đi đường. Hắn tìm cái không ai địa phương, phân ra một đầu thôn vệ xúc tu, bắt đầu thôn vệ vừa rồi đầu kia tiểu xạ thú. Một phút đồng hồ sau, gen độ hoàn hảo, 484100 gen khai phát tiềm lực, 18 ngân hàng gen, không đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5, sinh vật bọc thép rất đáng tiếc, đầu này tiểu xạ thú chỉ vì hắn khôi phục một chút thể lực, cộng thêm 0.01 gen bù đắp độ. Không có nói cung cấp bất luận cái gì một điểm khai phát tiềm lực. Phẩm cấp quá thấp, cho nên chỉ có thể cung cấp một chút huyết nhục năng lượng sao. La Hưởng cau mày, cái này cũng không xem như một tin tức tốt. Ý vị này, hắn nhất định phải một mực thôn phệ mạnh hơn mình huyết nhục, mới có thể thu được khá lớn tăng lên. Đã còn lại 18 điểm gen tiềm lực, muốn hay không trước làm cái năng lực sử dụng đây trước mắt, hắn còn thiếu khuyết một chút cường đại sát thương năng lực, cùng công kích từ xa năng lực. La Hưởng lúc đầu muốn trực tiếp dùng xong cái này 18 điểm gen tiềm lực, nhưng sinh vật bọc thép biểu hiện lại làm cho hắn có chút do dự. Sinh vật bọc thép quá mạnh vượt xa khỏi bản thân hắn tiêu chuẩn. Trạm trường áp chế hắn một cái đại cảnh giới, đồng thời tinh thông phá giáp, loại tình huống này đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà loại này nghịch thiên phòng ngự tính có thể vẹn vẹn tiêu hao hắn 50 điểm gen tiềm lực. Vàng không phán đoán ra năng lực, thua xa cắn nuốt tới năng lực a. Siêu cấp nhân loại thân thể, trung tiêu hao 47 điểm gen tiềm lực, là bằng không phán đoán ra năng lực. Sinh vật bọc thép, tiêu hao 50 điểm gen tiềm lực, cộng thêm một hạng thiết giáp gen xem như thôn vệ tới năng lực. Cả hai tiêu hao điểm số cơ bản giống nhau. Thực tế biểu hiện bên trên, không nói ngày đêm khác biệt, chí ít cũng là khác biệt rõ ràng. Ý vị này, đem gen tiềm lực dùng để dung hợp đặc thù gen, mới là so sánh giá trị cao nhất cách dùng. Càng nghĩ, La Hưởng quyết định vẫn là trước tích lũy một tích lũy. Bạn nhất có thể làm đến một loại tiến công loại đặc thù gen, vậy hắn liền cả công lẫn thủ, vô địch thiên hạ. Tiến công loại gen, thật làm cho người chờ mong a. La Hưởng liếm môi một cái, tiếp tục nhắm hướng đông vừa đi đi. Không nhiều lúc, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn vào xoang mũi. Máu người. La Hưởng trong mắt hơi híp, đề cao mấy phần cảnh giác. Tiếp tục đi một đoạn, mùi máu tươi càng dày đặc. Ý thức được phía trước khả năng xảy ra chuyện, La Hưởng tâm niệm vừa động, dứt khoát hoán đổi đến bọc thép hình thái. Rất nhanh, phía trước xuất hiện mấy cái doanh trướng, tựa hồ là một ít đi săn đội hạ trại địa điểm. Mùi máu tươi chính là bắt nguồn ở đây. Trước mắt mảnh này doanh địa không lớn, chỉ do 3 năm ở giữa lều vải tạo thành. Ở giữa lửa trại còn chưa ngừng diệt, bất quá bốn phía tất cả đều là bị mở ngực mổ bụng thi thể, không thấy được người sống. Dựa theo nữ nhân kia thuyết pháp, nơi này hẳn là xuất khẩu chỗ. Bị lừa đâu? La Hưởng lập tức nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Hắn đi đến bên trong một cái doanh trướng trước, xốc lên nhìn lướt qua, không có phát hiện gì thường. Một gian bén qua khứ, tại lớn nhất trong doanh trướng, phát hiện một cái tổn hại lồng sắt. Lồng sắt có nửa người cao, dung tích không nhỏ, ngón cái thô cốt thép, bị từ nội bộ phá vỡ một cái lỗ thủng. La Hưởng tiến lên, trong lồng phát hiện mấy túm lông tóc. Cái này sờ đến lông tóc trong ngáy mắt, trong cơ thể đột nhiên chuyển ra một cỗ quen thuộc sao động cảm giác. Hắn thôn phệ xúc tu, cơ hồ nếu không thụ khống chế phá thể mà ra. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. La Hưởng nắm bước lông tóc, trong giọng nói nóng bỏng khó mà che giấu. Cái này lông tóc chủ nhân, nhất định có được một loại nào đó chất lượng tốt gen, mới có thể dẫn tới hắn bản năng như thế sao động bất an. Hắn cấp thiết muốn đem đối phương thôn phệ, hấp thu. Đội trưởng, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, doanh trướng truyền ra ngoài đến vài câu tiếng la khóc. La Hưởng nghe tiếng đứng dậy, xốc lên mảnh lều. La Đình Đình cùng Từ Kiệt, bọn hắn đang quỳ gối một cỗ thi thể bên cạnh, khóc ròng ròng. Két két két. La Hưởng đi ra doanh trướng, hai người giật mình đứng dậy, lúc này mới phát hiện hắn tồn tại. Ngươi là ai? Đình Đình cả gân hỏi. Hai người này chưa thấy qua bọc thép hình thái, không nhận ra lúc này La Hưởng. La Hưởng không có trả lời, hắn chầm chầm vào hai người nhìn một hồi, cảm thấy vẫn là Đình Đình tương đối tốt giao lưu một điểm. Phanh. Hắn mới bước tiến lên, bay lên một cước đem Từ Kiệt đá chết, sau đó bắt lấy Đình Đình cổ áo, đem nàng chảnh cách mặt đất. Ta hỏi, người đáp. Đình Đình dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bờ môi cũng bị mất huyết sắc, cũng không lo được khóc, gật đầu điểm ra tàn ảnh. Các người đám người này là làm gì? Chúng ta liền là phổ thông đi săn đội, ở chỗ này hạ trại, ta cùng Từ Kiệt bị phái đi ra tìm kiếm tiểu sát thú, vừa trở về. Đình Đình ngữ tốc cực nhanh, sợ lọt cái nào đó chi tiết, không nói toàn bộ, tiếp tục. La Hưởng thanh âm không chứa một tia tình cảm. Chúng ta Đình Đình hơi chần chờ, sau đó cắn răng một cái, chúng ta gặp được lạc đàn người, cũng sẽ hạ độc thủ, cướp đoạt thu hoạch của bọn hắn. Trong doanh trướng chiếc lồng là giả trang cái gì? La Hưởng tiếp tục hỏi. Tiểu Sa Vương, đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, bất quá còn không có bắt được. Thông. Vừa mới nói xong, La Hưởng một quyền đánh xuyên qua ngực của nàng. Đạt được muốn tin tức, La Hưởng phi thường cảm kích nàng, lại nhìn nàng rất không nỡ đội trưởng kia, thế là hảo tâm đưa bọn hắn đoàn tụ. Xem ra tại hai người bọn họ ra ngoài trong khoảng thời gian này, Tiểu Sa Vương đã bị bắt được, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, đột phá chiếc lồng giam giữ, đem nhóm người này đổ quang. La Hưởng đem manh mối cắt tỉa một lần, cho ra một hợp lý quá trình. Tiểu Sa Vương a, Tiểu Sa Vương luôn cảm thấy ngươi rất ngon miệng a. Tiếp xuống, La Hưởng giải trừ bọc thép, tại trong doanh địa mãnh liệt người một phiên. Siêu cấp nhân loại thân thể, thế nhưng là toàn bộ phương vị cường hóa, tự nhiên cũng bao quát khứu giác. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên động vật như vậy linh mẫn, nhưng tiểu xạ thú bản thân thể bị rất nặng, cẩn thận phân biệt, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Người một vòng, phát hiện đông nam phương hướng hương vị nặng nhất, đó là một cỗ huyết tinh đều ép không được mùi lạ. Thương thối lương thối. Việc này không nên chậm trễ, mua. La Hưởng nhiệt tình mười phần, xác định phương hướng sau, trực tiếp toàn lực bắn bọn. Đi ra ngoài có hai dặm ở chung quanh trên cành cây phát hiện một chút chiến đấu vết tích. Vết đạn. Có người nhanh chân đến trước. Đây quả thực là cái kinh khủng phát hiện. La Hưởng lập tức bước nhanh hơn, liên quan đến mối gen, hắn không dung có nửa phần sơ suất. Bất quá rất nhanh hắn tiện ý biết đến, lo lắng của hắn là dư thừa. Mấy cỗ tử trạng thê thảm thi thể xuất hiện ở phía trước. Bọn hắn giống như tiếp nhận một loại nào đó cường lực đả kích, một ít vết thương xuất hiện khoang chống hiệu ứng. Nghiêm trọng chỗ, da thịt đều bị nổ ra to bằng cái bát lỗ thủng. Là công kích loại gen. La Hưởng hai mắt tỏa ánh sáng, có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế, khẳng định tính công kích cực mạnh. Hắn mũi thở run run, đang chuẩn bị tiếp tục truy tung, phải hậu phương đống nhiên đánh tới một trận cương phong. Phanh! Hắn đúng lúc hướng về phía trước một nằm sấp, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Thuận thế trên mặt đất lăn một vòng, lại lần nữa bỏ dậy lúc, sinh vật bọc thép đã bao trùm toàn thân. La Hưởng nhìn về phía cương phong đánh tới chỗ, một đầu màu lông diễm lệ, đang thử lấy một đôi răng nanh tiểu xạ thú đứng ở nơi đó. Nó lông tóc bóng loáng, hình thể thiên đại, xem xét liền không giống bình thường. Mỹ vị tiểu xà vương, La Hưởng chạy nước bọn, trong cơ thể thôn phệ bản năng, đàn một cái sao động đến cực hạn. Trong đầu của hắn chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, con mẹ nó chứ ăn 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 một chút. Tiểu xà vương nhìn thấy hình dạng của hắn, ánh mắt bên trong toát ra một tia căm ghét, nó có chút há miệng, trước mặt không khí xuất hiện một tia ba động. Phanh! Một giây sau, không khí trong nháy mắt bị vạch ra một đạo làn sóng, giống như là có một viên ẩn hình đạn pháo bay vụt tới. Đông! Lần này công kích quá mức tấn mãnh, cho tới La Hưởng tập trung tinh thần đều không thể tránh thoát. Pháo không khí đập trúng hắn bay, đem hắn cả người đập bay ra ngoài. Mẹ, chủ quan, có thể miễn cưỡng ăn luồng khí xoáy cảnh công kích áp giáp, lại bị lần này đánh có chút lõm xuống. Cũng may, sinh vật bọc thép có 10 phần tính bền dẻo, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Phanh! Không đợi La Hưởng có hành động, tiếp theo phát pháo không khí theo nhau mà tới. Bất quá lần này, Song Phương đã kéo ra một chút khoảng cách, La Hưởng nghiêng người tránh khỏi. Thật mạnh tiến công tính, căn bản không tới gần được a. Tiểu Sạ Vương có loại thực lực này, đám người kia đến cùng là thế nào bắt được nó? Mặc dù tiến công gặp khó, La Hưởng cũng không tức giận chút nào. Rất khó cẩn thân, thường thường có một loại khác hàm nghĩa. Cái kia chính là một khi cẩn thân, chính là dễ như trở bàn tay, phút chốc chấn sát. Phanh! Tiểu Sạ Vương tiến công giống như không có tiêu hao, một phát tiếp lấy một phát. La Hưởng hoành bay nào, trốn một cây đại thụ về sau. Phanh! Mảnh gỗ vụn tung bay, pháo không khí sắt đến thân cây sẽ qua, lưu lại lớn chừng miệng chén sẹo. Thử, nhìn ngươi còn có thể bắn mấy phát. La Hưởng không còn ẩn nút, mà là lấy Z kiểu chữ nhanh chóng hướng về đâm, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà, một chiêu này cũng không tốt dùng. Xa còn tốt, một khi khoảng cách rút ngắn, liền rất khó tránh thoát. Tiểu Sạ Vương chỉ cần có chút bay đầu, liền có thể bao trùm mười mấy thước đá kích mặt, tương đương khó chơi. Phanh! Không để ý, La Hưởng lần nữa bị đánh lui. Lần này, hắn quẳng xuống đất bất động bên người còn rơi ra tới một cái đồ vật. Đó là một cái hương tuyến, đến từ con nào đó xui xẻo tiểu xạ thú. Trông thấy hương tuyến, Tiểu Sạ Vương rõ ràng ánh mắt sáng lên. Nó lần nữa phun ra một ngụm pháo không khí, đem La Hưởng đánh bay ra ngoài, liền không kịp chờ đợi chạy lên đến đây. Nó cúi đầu ngửi ngửi hương tuyến, liền có chút mở miệng, làm bộ muốn cắn. Bắt được ngươi đi, mỹ vị đứa trẻ. Chương 14, thôn vệ Sạ Vương. Hoàn toàn mới năng lực. Chương 14, thôn vệ Sạ Vương. Hoàn toàn mới năng lực. Bắt được ngươi đi, mỹ vị đứa trẻ. Vang lên bên tai một đạo như ma quỷ thanh âm, Tiểu Sạ Vương toàn thân run lên, muốn thoát đi cũng đã không còn kịp rồi. La Hưởng một thanh nốt chặt cổ của nó, đưa nó đè xuống đất. Phanh, phanh. Tiểu Sạ Vương không ngừng giãy giụa, phí công phóng thích ra pháo không khí. Nhưng La Hưởng đưa nó đầu đè xuống đất, những công kích này toàn bộ lạc nhập xa xa rừng cây. Lúc này, La Hưởng giải trừ bọc thép hình thái, cũng chính bởi vậy, hắn mới có cơ hội lặng yên không tiếng động tới gần. Đây là một chiêu cơ hiểm, vạn nhất Tiểu Sạ Vương kịp phản ứng, hắn chỉ dựa vào nhục thân, có thể ăn không ở một phát pháo không khí. Hốt trợn, La Hưởng liếm môi một cái. Thôn vệ xúc tu. Năm cái to bằng ngón tay đỏ thấm xúc tu hướng Tiểu Sạ Vương đâm tới. Bọn chúng vừa đi vừa về thăm dò, nhưng thủy chung tìm không thấy chỗ đột phá. Xem ra cấp thấp thôn vệ xúc tu còn không phá được Tiểu Sạ Vương phòng. Bất đắc dĩ, La Hưởng chỉ có thể một bên đè lại Tiểu Sạ Vương, một bên lấy củi tròn đệm nó đầu, chuẩn bị trước hết giết sau ăn. Đông, đông. Khuỷu tay nửa ngày cũng khuỷu tay không chết nó, ngược lại cấn tay hắn khuỷu tay đau nhức. La Hưởng dứt khoát cưỡi đến trên người nó, liều mạng bóp chặt Tiểu Sạ Vương cái cổ, dùng sức cuốn cong. Cỏ, chết cho ta. Ca ba. Theo một trận tiếp tục phát lực, rốt cục một tiếng vang giòn truyền ra, Tiểu Sạ Vương bốn vó run rẩy hai lần, lại không một tiếng động. Hồng hộc, hồng hộc. La Hưởng thở hổn hển, cơ hồ hư thoát. Vốn cho rằng Tiểu Sạ Vương thể hình không lớn, lại am hiểu đánh xa, nhục thể hẳn là tương đối nghèo nàn mới là. Kết quả nó nhục thể cường độ cao không hợp thói thường, mấy ngàn cân khí lực đánh vào người, không đau không ngứa. Cũng may nó chỉ là da dày thịt béo, bản thân lực lượng không mạnh mẽ, không cách nào tránh thoát La Hưởng áp chế. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. La Hưởng đầu tiên là gỡ xuống Sạ Vương hương tuyến, lại lấy miệng vết thương làm đột phá khẩu, triệu hồi ra thôn vệ xúc tu. Lập tức, năm căn xúc tu như là đổ máu cá mập, bắt đầu điên cuồng thôn vệ Sạ Vương huyết đủ. Tê La Hưởng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Tới, vui vẻ cảm giác tới. So trước đó bất kỳ lần nào đều càng cường liệt, càng tấn mãnh. Hắn tứ chi vặn vẹo run rẩy, giống như dẫm lên điện cao thế dây, trên mặt miệng méo mắt lác, mất đi biểu lộ quản lý. Mấu chốt, cái này thoải mái cảm giác còn không có ngưỡng cửa giá trị, thôn vệ càng nhiều, còn biết đảo lần dâng lên. Không không đúng. La Hưởng cắn răng cưỡng chế mình khôi phục ý thức, loại này thoải mái cảm giác thủy triều đã nhanh muốn đem hắn ý thức nuốt hết. Xúc tu điên cuồng thôn vệ, Tiểu Sạ Vương thi thể còn lại gần một nửa tà hữu. Không được, nếu không gánh được loại kia thôn vệ bản năng liên tiếp tăng gọn, đúng là ẩn ẩn lại có buổi chiều đầu tiên loại kia không chịu thao túng cảm giác. Phốc thử, cút ra đây cho ta. La Hưởng nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này cưỡng ép đem xúc tu thu hồi trong cơ thể, dùng ý chí áp chế gắt gao ở thôn vệ bản năng. Phù phù, hắn ngồi liệt trên mặt đất, gen bảng có biến hóa mới. Gen độ hoàn hảo, 692100 gen khai phát tiềm lực, 124 kho gen, tích xúc năng lượng tế bào gen đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể. Gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5, sinh vật bọc thép còn tốt, Tiểu Sạ Vương đặc thù gen đã thu hồi đến. La Hưởng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tiểu Sạ Vương, cô kia vốn cũng không lớn thi thể, lúc này chỉ còn lại có nửa cái đùi. Với bạn, cơ tối còn không có tin tức, trực tiếp ăn vào trong bụng, có thể hay không thu hoạch gen tiềm lực đâu. Nghĩ tới đây, La Hưởng lập tức đứng dậy, cầm lấy nửa cái xạ chân hướng trong rừng đi đến. Nơi này náo ra động tinh quá lớn, không nên ở lâu. Tìm một mảnh cây cỏ mọc thành bụi chỗ bí mật, La Hủ mới tạm thời gián xếp lại. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là dung hợp mới gen. Tích xúc năng lượng tế bào gen, nghe liền ngư bức. Tiêu hao tất cả gen tiềm lực, dung hợp tích xúc năng lượng tế bào gen. Tâm niệm vừa động, rút ra cảm giác tùy theo truyền đến. Gen độ hoàn hảo, 692100 gen khai phát tiềm lực, 24 ngân hàng gen, không đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5, sinh vật bọc thép, tích xúc năng lượng tế bào vượt quá La Hủ dự kiến, lần này dung hợp cũng không có tiêu hao tất cả gen tiềm lực, mà chỉ dùng rơi 100 điểm. Đoán chừng là còn lại 24 điểm số lẻ, đã không được cái gì tác dụng quá lớn. Tích xúc năng lượng tế bào. La Hủ nhìn xem mình hai tay, cũng không có cảm giác được chỗ đặc thù gì. Không phải là pháo không khí sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay có chút ngứa. Trong lòng bàn tay bộ huyết đục, chính như đồng tâm tạng bình thường đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, truyền đến trận trận cổ trướng cảm giác. Thì ra là thế. La Hủ trong lòng hiểu ra, hắn đưa tay hướng nơi xa. Phanh. Không khí bị kéo ra một đạo vô hình làn sóng, nơi xa một gốc to cỡ cổ tay thân cây, bị chặn ngang nổ đứt. Thật mạnh uy lực. La Hủ hai mắt tỏa sáng. Loại này pháo không khí uy lực lớn không nói, mấu chốt là tốc độ cực nhanh. Tuy nói tiếng vang hơi bị lớn, nhưng pháo không khí tốc độ phi hành muốn vượt qua vận tốc cấm thành. Nói cách khác, mục tiêu đang nghe tiếng vang trước, liền sẽ trước một bước bị đánh trúng. Với lại, chỉ cần sớm kích hoạt tích xúc năng lượng tế bào, sớm xúc tốt lực, một chiêu này liền tương đương với thuấn phát kỹ năng. Vô địch dao động, số không tấm lên tay, công kích từ xa. Người lấy cái gì phòng? La Hủ liên tục thí nghiệm mấy lần, còn phát hiện một cái càng thêm biến thái địa phương. Hai tay của hắn có thể giao thế tích xúc năng lượng, tay trái bắn pháo, tay phải nhét vào. Các loại tay trái bắn không, tay phải lại có thể nối liền hỏa lực. Hắn duy nhất cần tiêu hao liền là huyết nục năng lượng. Huyết nục năng lượng, nói trắng ra là liền là thể lực. Tiêu hóa thức ăn, thôn vệ huyết nục, phục dụng bổ thể, đều có thể bổ sung. Có cái đồ chơi này, liền có thể đền bù ta viễn trình tổn thương không đủ. Dù sao, ai không thích làm cái ưu nhã viễn trình, vẫy tay một cái, đoạt tính mạng người đâu. Đánh xuyên qua ngực của người khác, vẻ gãy người khác cổ, đây đều là thứ gì thô lỗ tiến hành. Vẫn là một phát nổ bay đầu tương đối lễ phép. La Hủ đối năng lực mới tương đương hài lòng, dưới mắt còn có nửa cái xạ chân cần nấu nướng. Đôm đốt đôm đốt. Rất nhanh, hắn dâng lên một đám lửa trại. Sờ lên túi, móc ra mấy bao nướng liệu. Cái kia đổ đầy gia vị ba lô, hắn không có mang vào thú vực, bất quá cái này mấy bao đủ. Ầm ầm. Lửa than nướng dưới, xạ chân bắt đầu toát ra dầu mỡ. Một cỗ kỳ lạ mùi thơm chui vào xoang mũi, dẫn tới La Hủ thực chỉ đại động. Lại kiên nhẫn lật qua lật lại một hồi, thẳng đến dầu mỡ triệt để đem mặt ngoài thấm vào. Lúc này, chính là vung liệu tốt nhất thời cơ. Thật nhỏ gia vị hạt tròn, gặp gỡ nhiệt độ cao làm nóng dầu mỡ, thấm nổ phía dưới, mùi thơm bị gấp đôi kích phát ra đến. Hô trượt. Nước bọt cơ hồ muốn tuôn ra khoang miệng, rốt cục đợi đến hỏa hầu phù hợp, La Hủ không kịp chờ đợi kéo xuống một khối xà thịt. Cách thử. Nướng đến cháy xốp giòn vỏ ngoài phát ra giòn vang, cực hạn tươi hương tại giữa răng môi bạo tạc. Ngoa tạo, thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn a. La Hủ không khỏi tán thưởng, đồng thời chú ý tới gen bảng biến hóa. Gen khai phát tiềm lực 1 chương 15, trắng trận săn giết. Thu hoạch tràn đầy. Chương 15, trắng trận săn giết. Thu hoạch tràn đầy. Ăn xong thương ngào ngạt nướng xa chân, đã sát trời dần dần tối. Mệt nhọc buôn ba một ngày, La Hủ cũng cảm giác sâu sắc buồn ngủ, tìm một chỗ hốc cây, liền nấp tại bên trong chấp nhận một đêm. Một đầu nướng xa chân, vì hắn khôi phục thể lực, cùng cung cấp 8 điểm gen tiềm lực. Hắn hiện tại một lần nữa có được 32 điểm gen tiềm lực, không được bao lâu, liền lại có thể thu hoạch đến năng lực mới. Sáng sớm ngày thứ hai, La Hủ đúng giờ tỉnh lại, bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Viên này xạ vương hương tuyến, chí ít có thể bán ra 30 vạn giá cao, là phổ thông xạ hương gấp trăm lần trở lên. Đã có giá trị nhất đồ vật đã bỏ vào trong túi, La Hủ liền không có ý định ở đây ở lâu. Hắn ở trong rừng đi dạo không bao lâu, đột nhiên một cái tiểu xạ thú xuất hiện ở trước mặt hắn, còn không muốn sống giống như đối với hắn khởi xướng tiến công. Hắn trực tiếp một phát không tháo, đưa nó bên trên tây thiên. Phổ thông hương tuyến một, lại đi một hồi, lại một cái tiểu xạ thú nhào tới. Phanh. Phổ thông hương tuyến một. Lần này La Hủ thế nhưng là phát hiện không đúng. Loại này trời sinh tính nhát gan hung thú, vì sao trở nên như thế khác thường? Tiểu xạ vương hương tuyến. La Hủ lập tức đoán được chân tướng. Hôm qua cùng tiểu xạ vương một trận chiến, chính là dùng một viên hương tuyến hút vào lực chú ý của nó. Tiểu xạ thú đồng loại ở giữa, có vẻ như cũng sẽ lẫn nhau cướp bóc hương tuyến dáng vẻ. Các loại, mỗi cái sinh sôi quý sẽ chỉ sinh ra một cái tiểu xạ vương. La Hủ trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đản sinh điều kiện là cái gì? Chắc không được ngày hôm qua nhóm người có thể bắt được tiểu xạ vương a. Đoán chừng tiểu xạ thú ăn hết đầy đủ đồng loại hương tuyến sau, sẽ tiến hóa làm tiểu xạ vương. Ngày hôm qua giúp người, rất có thể là bắt được một cái sắp tiến hóa tiểu xạ thú. Đầu kia tiểu xạ thú, trong lồng hoàn thành tiến hóa, cũng đột phá thu nhận, đại khai sắc giới. Rất có thể, còn ăn hết đám người kia thu thập hương tuyến. Ta bỗng nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu. La Hủ nhếch miệng lên, ý cười thâm trầm. Một tên lão luyện thợ săn, cẩn thận xuyên qua tại rừng cây ở giữa. Lần này tới đến xạ lâm, hắn vận khí không tệ, đã thu hoạch 6 cái hương tuyến. 2 cái là mình đánh, 4 cái là đoạt người khác. Lần này sau khi ra ngoài, lại có thể đi tìm yêu nhất tiểu mỹ. Hảo hảo tiêu sái một phen, thợ săn đắc ý nghĩ đến. Tất tất tốt tốt. Đột nhiên, trước mắt trong bụi cỏ thoát ra một cái tiểu xạ thú, cũng nhanh chóng hướng phía một cái hướng khác chạy tới. Phắt. Thợ săn tinh thần nhất chấn, vội vàng đuổi theo. Nó trốn, hắn truy. Phanh. Ước chạy 10 phút đồng hồ, đầu kia tiểu xạ thú đột nhiên bị đồ vật gì công kích, đem đầu cho nổ không có. Ta đi thợ săn vội vàng dừng bước, kinh sợ nhìn về phía trước. Hắn lúc này mới chú ý tới, phía trước trên nhánh cây treo một đồ vật nhỏ. Đó là xạ vương hương. Thợ săn trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu tham lam. 30 vạn. Đủ chơi 10 cái tiểu mỹ, không, 100 cái. A u, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này, một bên trong đùi có đi ra một cái học sinh bộ dáng người. Tới liền là duyên phận, đem trên người hương tuyến giao ra a. La Hưởng Hiền lành cười cười, hướng thợ săn đi tới. Cái này thợ săn lui lại hai bước, vô ý thức bưng chặt hầu bao. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này rõ ràng là người khác bố trí bẫy dập a, vừa rồi đánh giết tiểu xạ thú một chiêu kia, nếu là đánh vào trên người hắn, kết quả chỉ sợ cũng là một dạng. Nghĩ tới đây, thợ săn mồ hôi lạnh ứa ra, lạnh cả người. Mà hắn che hầu bao động tác, tự nhiên bị La Hưởng nhìn ở trong mắt. La Hưởng nhíu mày, ngữ khí lạnh chút, muốn ta mình lục soát sao? Không 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 cần. Thợ săn nhanh chóng cởi xuống hầu bao, ném tới, đều tại bên trong, ngài tùy tiện cầm, tùy tiện cầm. An hoang dã cái này phần cơm, không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có nhãn lực. Trước mắt cái này, rõ ràng là không chọc nổi chủ. Tranh thủ thời gian thống khoái nhận thua, nói không chừng còn có con đường sống. 6 cái, thu hoạch rất tốt a. La Hưởng lấy ra tất cả hương tuyến, đem hầu bao ném đi trở về. Ha ha, vận khí tốt, vận khí tốt. Thợ săn cười theo, cẩn thận thử dò xét nói, ngài nhìn, nếu là không có việc gì lời nói, ta trước lan. Không đổi, trả lời trước ta hai cái vấn đề. La Hưởng đi đến trước mặt hắn, cái thứ nhất, nơi này xuất khẩu, ở phương hướng nào? Phía bắc 7-8 km. Tốt, vấn đề thứ hai, ta đoạt chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi sẽ không ghi hận ta đi. Nói lời này lúc, La Hưởng chăm chú nhìn thợ săn ánh mắt. Chỉ cần hắn toát ra nửa phần đoán hận, không cam lòng, liền trực tiếp thưởng hắn một phát không tháo. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không thợ săn nào dám cố phục, loại tình huống này hắn không phải lần đầu tiên gặp được, mỗi lần đều nhận sợ rất triệt để. Địa thế còn mạnh hơn người, bảo trụ mạng nhỏ so cái gì đều muốn gấp. Rất tốt. La Hưởng từ trên người hắn không cảm giác được mảy may cam thủ, quay người khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Thợ săn như được đại xá, luôn miệng nói tạ sau phi tốc rời đi. Tăng thêm cái này sau cái, ta đã có dòng giá 30 mai phổ thông hương tuyến. Không làm, kết thúc công việc. 30 mai phổ thông hương tuyến, cũng chính là 9 vạn khối tiền. Mặc dù không ít, nhưng ở xạ vương hương trước mặt lại là không đáng chú ý gần 400 ngàn, trong ngắn hạn khẳng định đủ xài. Nên trở về đến Viễn Xuyên thị, thu lấy một đợt tài nguyên đi. La Hưởng nhận lấy cuối cùng một viên hương tuyến, hướng phía bắc xuất khẩu đi đến. Nửa giờ sau, La Hưởng đến xuất khẩu, về tới trạm tiếp tế điểm. Một ngày thời gian trôi qua, bị hắn giết những người kia chẳng biết đi đâu, chỉ có mấy bãi máu lưu lại, nói ra ngay lúc đó thảm trạng. Vượt quá La Hưởng dự kiến chính là, nơi này thoạt nhìn một mảnh tường hòa, mảy may nhìn không ra phát sinh qua thảm án. Thế mà không có phong tỏa quan cầu sao? Nói cách khác, chuyện này hôm qua còn không có truyền ra a. Xạ Lâm thú vực tương đối vắng vẻ, khả năng chính thức đã phái người chạy đến, chỉ là còn tại trên đường. Này cũng bất việc rất nhiều. La Hưởng nên ngang rời đi trạm điểm, trở về hắn giấu xe gắn máy địa phương. Nơi này phi thường ẩn nấp, hết thảy đều duy trì rời đi lúc dáng vẻ. Ngoại trừ, La Hưởng mũi thở run run, người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Có người đến qua. La Hưởng đề cao cảnh giác, mặt ngoài giả bộ như không biết chút nào, đi đến xe gắn máy bên cạnh. Siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, La Hưởng đã sớm chuẩn bị, lập tức lách mình tránh né. Đồng thời, hắn tay trái hướng phía trước một chảo, liền đem một cây mũi tên siết trong tay. Tất tất tốt tốt. Mũi tên phóng tới phương hướng, một lùm bụi cây run rẩy mấy lần, thanh âm từ từ đi xa. Thử, muốn chạy trốn. Phanh. La Hưởng đưa tay liền làm một phát không tháo, cũng mặc kệ đánh không có đánh trúng, lập tức đuổi về phía trước. Đáng tiếc, hắn chỉ ở sau lùm cây phương tìm được chút ít vết máu, hẳn là chỉ lao tới điểm bên cạnh. Dùng cung tiễn mà không cần thương, một kích không thành, lập tức bỏ chạy. Quả nhiên là cẩn thận đến cực điểm. Bất quá muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiêu hao 10 điểm gen tiềm lực, tăng cường cứu giác. Suy nghĩ vừa ra, trong lỗ mũi truyền đến một cỗ thông thấu cảm giác. Mùi đất, lá cây mùi thơm ngát, xạ hương mùi, vô số loại mùi thừa số, rõ ràng khắc ấn trong đầu. Đương nhiên, còn có một tia đột ngột mùi máu tươi. Bắt được người đi. Chương 16, không cẩn thận làm chuyện tốt chương 16, không cẩn thận làm chuyện tốt lần theo mùi máu tươi, La Hưởng rất nhanh xác định một cái phương hướng. Hắn giống một đầu đói khát sư tử, một đường truy tìm lấy tung tích con mồi, càng đấu triệt hoang dã. Người kia tiến pháp chẳng ra sao cả, chạy trốn công phu ngược lại là cao minh. Một mực đuổi nửa cái giờ đồng hồ, nhưng thủy chung không thấy một thân ảnh. Nếu không phải cái kia cố mùi máu tươi còn một mực quanh quẩn tại xoắn núi, hắn cũng hoài nghi truy sai phương hướng. Một đường đuổi theo, sau đó không lâu đi vào một chỗ vách đá. Trên vách đá dựng đứng, có cái rộng nửa mét khe hở, mùi máu tươi chính là biến mất tại cửa hang. Hơi chần chờ, La Hưởng hoán đổi đến bọc thép hình thái, trực tiếp mãng đi vào. Có câu nói là, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Khe đá nội bộ, vậy mà liên thông lấy một cái to lớn động đá. Siêu. Làm. Trong bóng tối phóng tới một chi mũi tên, mệnh trung áo giáp sơ đã mất đi động năng. Thử, muốn mượn hắc ám cùng ta cùng nhau. Ý nghĩ hao huyền. 5 điểm đen tiềm lực, tiến hóa nhìn ban đêm năng lực. Trong ngay mắt, đen kịt động đá trở nên thông thấu. Mặc dù không tính là triệt để không nhìn hắc ám, nhưng đủ để thấy rõ trong động hoàn cảnh. Tìm tới ngươi. Một khối thạch đũ sau, có một nửa khom lưng trần lộ bên ngoài. La Hưởng lúc này giải trừ bọc thép hình thái, một phát không tháo còn tới. Phanh. To bằng bắp đùi thạch đũ tại chỗ đứt gãy, nửa bộ phận trên đánh tới hướng hậu phương. Nhưng mà chỉ có một thanh cung tiễn ngã trên mặt đất, nhưng không thấy bóng người. Bấy giờ, siêu. Lúc này, đỉnh đầu đánh tới một trận gió âm thanh, người kia lại từ bên trên phát động đánh lén. Thử. La Hưởng hừ lạnh một tiếng, đầu hắn đều không nhấc, chỉ đem lòng bàn tay hướng lên cái đảo, đánh ra một phát không pháo đồng thời, dưới chân lui lại, ung dung nhường ra một bước. Phanh, a, phù phù, một cái bóng đen phát ra tiếng kêu thảm, sau đó ngã tại hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Hắn thống khổ bưng bít lấy trái eo, lại ngăn không được quần quần máu tươi. Lấy không pháo uy lực, sát đến liền muốn rơi khối thịt đừng nói khoảng cách gần mệnh trung. La Hưởng một cước đem hắn thân thể đá trúng, nhìn một chút mặt, ân, không biết. Đại khái là trên hoang dã khắp nơi có thể thấy được chuột người. Loại người này phần lớn là tội phạm truy nã, ở trong thành thị không sống được nữa. Thực lực bản thân cũng không mạnh mẽ, toàn bộ nhờ một thân chạy chối chết công pháp võ kỹ, làm chút lén lút hoạt động. Gặp gỡ ta, chỉ có thể coi là người không may. La Hưởng một cước đá gãy cổ của hắn, bớt đi một phát pháo không khí. Đang muốn rời đi, lại có một cỗ mùi khai truyền vào xoắn mũi. Bên trong có người. Động đá không phải thẳng tiến thẳng ra, ở phía trước vài mét chỗ có cái chỗ ngặt. Mùi bắt đầu từ nơi đó truyền đến. La Hưởng đi qua xem xét, đúng là mấy cái không mảnh vải che thân, bị trói bắt tay vào làm chân nữ nhân. Trên người các nàng dính đầy ô uế, tạm thối khó ngửi, chỉ sợ đi đái đều không chuyển qua địa phương. La Hưởng nhìn thẳng muốn nói, đưa tay liền muốn trợ giúp các nàng giải thoát. Không, không cần. Một đạo thanh âm non nớt truyền đến, hắn lúc này mới phát hiện xó xỉnh bên trong còn trốn tránh một cái 6-7 tuổi nữ đồng. Xuất sinh này, ngay cả hài tử đều không buông tha a. Xem ra để hắn chết quá sảng khoái chút. Còn có hay không còn sống? La Hưởng trầm giọng hỏi. Có, ngài là? Một cái nữ nhân nào đó hồi đáp. Đơn giản hỏi vài câu, La Hưởng hiểu rõ đại khái tình huống. Vị kia nữ đồng là cái nào đó đại lão bản tiểu nữ nhi, mà đáp lời nữ nhân, xem như nữ đồng bảo mẫu chăm sóc. Vị lão bản kia gần nhất tại Viễn Xuyên làm việc, mà bảo mẫu cùng tiểu nữ hải là cùng từ cái nào đó cường đại thương đội đến Viễn Xuyên tìm lão bản kia. Kết quả thương đội nửa đường bị tập kích, hộ vệ cùng bảo tiêu chết cái 7-8 phần, hàng cũng ném đi. Cái này tại bây giờ thế đạo, nhưng thật ra là một tiện cực nhỏ sát suất chuyện phát sinh. Thương đội lộ tuyến đều là đi thật lâu đường xưa, với lại sẽ định kỳ thanh lý chung quanh hung thú, giảm xuống phong hiểm. Nhưng kẻ tập kích cùng là nhân loại, có chuẩn bị mà đến. Cứ như vậy, hai người gặp hai bay vạ gió, mang mấy cái bảo tiêu cũng đã chết. Cũng may kẻ tập kích rất ngu cuồng, căn bản khinh thường tại để ý tới các nàng. Cứ như vậy, hai người may mắn nhặt về một cái mạng. Tuy nói nhặt về một cái mạng, nhưng mênh mông hoang dã, hai người cũng sẽ không vũ lực, tự nhiên là biến thành thịt cá, mặc người giao thớt. Các nàng dọc theo đường cái đi một trận, liền gặp được vừa rồi cái kia chuột người, bị bắt đến nơi đây làm nô. Mà mấy vị khác nữ nhân, so với nàng hai tới còn sớm. Các nàng bị hành hạ thật lâu, đã đánh mất nhân cách, mất đi thần trí, từng cái như đồng hành thi đi thịt bình thường, không phản ứng chút nào. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, La Hưởng trực tiếp mấy phát không pháo, đưa mấy cái kia nữ nhân giải thoát. A a a a, máu me tung tóe. Như vậy thủ đoạn, lại là đem bảo mẫu cùng tiểu nữ hài dọa đến thét lên liên tục. Lăn tăn cái gì? La Hưởng giống lên một tiếng, phiền nhất những người này cờ cờ ý tờ tê tê ba gọi bậy. Hiệu quả nhanh chóng, hai người lập tức tìm mỏi, không còn lên tiếng. Đại ca, ngươi có thể hay không cứu chúng ta ra ngoài? Lao bản hiện tại đoán chừng đã tìm nên rồi, hắn nhất định sẽ thâm tàng ngươi. Bảo mẫu vẫn là lấy dũng khí hỏi. Ngươi tên gì? La Hưởng hỏi. Ta không gọi, không gọi. Nàng đội vàng im lặng, không dám đắc tội La Hưởng. Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? A, ta gọi Trương Liên, đứa nhỏ này gọi Chu Diệu nhưng họ Chu đại lão bản. La Hưởng vô ý thức đi suy đoán, đột nhiên nhớ tới mình hết thảy tại Viễn Xuyên thị chờ đợi 3 ngày không đến, đối tình thế căn bản hoàn toàn không biết. Ba nàng rất nhu bức sao? Hắn trực tiếp hỏi. Trương Liên xem xét có cửa, lập tức gật đầu, nói, phụ thân nàng là Chu Hồng Chu lão bản, ngươi hẳn là nghe qua. Thứ đồ gì ta liền nghe qua. La Hưởng không hiểu ra sao. Bất quá nàng đã dám nói lời này, nói rõ Chu Hồng nhất định là cái rất nổi danh nhân vật. Câu nói này kỳ thật lượng tin tức rất lớn. Chu Hồng một cái đại lão bản, cho mình tiểu nữ nhi an bài thương đội, khẳng định là phải bên trên cường độ. Cái này đều có thể bị người cho cướp, mà lại là làm hàng không vì người. Nhóm này hàng được nhiều ngư bức. Chắc không được ta giết cái trạm trưởng, lại không người để ý tới đâu. La Hưởng đột nhiên nghĩ thông suốt. Trọng yếu hàng hóa mất đi, đại nhân vật gia quyến mất tích. So sánh dưới, chết cái nho nhỏ trạm trưởng cũng không tính là cái gì. Đại bộ phận lực lượng thủ vệ hẳn là đều bị kéo đi làm cái này vụ án lớn đằng không xuất thủ để ý tới hắn. Đáng giận a, danh tiếng bị người đoạt đi. Gặp gỡ ta, coi như các ngươi vận khí tốt. Bên ngoài có sông, chính mình đi qua tắm một cái, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. La Hưởng bước xuống một câu, quay người rời đi, thật sao? Tạ ơn ngài. Tạ cảm ơn ca. Sau lưng truyền đến hai người cảm kích đấm thành. Lại là tích đức làm việc thiện một ngày a, La Hưởng nghĩ thầm. Cái này về sau nếu là chết, thiên đường có ta nhất tịch chi địa a. La Hưởng đi một bên rừng cây, nửa giờ sau hai người rửa sạch thân thể, la lên hắn quá khứ. Trương Liên quần áo bị xé nát, nàng dứt khoát lột cái kia chuột người y phục mặc. Mặc dù có chút vết máu, nhưng cũng so để trần tốt. Chu Diệu có thể mặc lấy mình trang phục trẻ em, rửa sạch sau lộ ra trắng tinh bóng loáng làn da, phấn điêu ngọc trác. Nàng xem ra không quá hoạt bát, bất quá trạng thái tinh thần cũng là không tính quá kém. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày liều mạng dạy vò đến tên rác rưởi kia run chân, Diệu Khả còn không có bị hắn độc thủ. Trương Liên có chút ngượng ngùng giải thích nói. Nghe vậy, La Hưởng yên lặng nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm đại tỷ ngươi thật đúng là có hai lần. Chương 17, xa hương khan hiếm. Trở về Viễn Xuyên. Chương 17, xa hương khan hiếm. Trở về Viễn Xuyên. Sau đó, La Hưởng mang hai người về tới tảng xe gắn máy địa phương. Cây bên này có cái trạm điểm, các ngươi có thể đi nơi đó, đợi người tới tiếp. La Hưởng nói ra. Tốt tốt, ngài không đi sao? Trương Liên gật gật đầu, lại cẩn thận mà hỏi. Ta à? La Hưởng nhìn một chút xe gắn máy dầu biểu, đã thấy đấy, đi thôi, đi thêm một chút dầu. Hắn xoay người cưỡi lên một tờ, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, lên đây đi, dứt khoát mang hộ các ngươi đoạn đường. Tạ ơn, tạ ơn. Trương Liên mau lên xe, đem Chu Diệu nhưng ôm ở giữa hai người. Ông anh. Một cước chân ga, mộ tờ phi nhanh mà ra. Chỉ chốc lát sau, La Hưởng một lần nữa quay trở về trạm điểm. Hắn không có đi trước cố lên, mà là tới trước đến một nhà siêu thị. Đổi ít tiền. Hắn xuất ra một viên hương tuyến, đặt ở quầy hàng. Cái này phẩm tướng bình thường, chỉ có thể cho ngươi 2.300, có thể tiếp nhận sao? Quý viên quan sát một hồi, cho ra báo giá. Đổi. La Hưởng cũng lười có kẻ mặc cả. Nơi này dù sao cũng là nguyên nơi sản sinh, bán không lên giá bình thường. Trước cho ta 2.000 A, còn lại 300, ta lấy ăn chút gì? Có thể La Hưởng tiếp nhận 2 tấm tiền giấy, đi vào thực phẩm khu cầm chút thịt chín, bánh mì, thức uống. Nghĩ nghĩ, lại thuận tiện cầm 2 viên bánh kẹo. Siêu thị đối diện, có chỗ khu nghỉ ngơi, bày biện một chút lộ thiên cái bàn, hai nữ đang câu nệ chờ ở nơi đó. Cho. La Hưởng đem thức ăn đặt lên bàn, lại đem bánh kẹo đưa cho Chu Diệu nhưng. Ăn cơm trước, sau ăn kẹo. Nói xong, hắn cũng không đợi hai người đáp lại, liền quay người hướng trạm xăng dầu đi đến. Từ khi thôn vệ tiểu xạ vương lúc, phát hiện mình có mất đi lý trí khuynh hướng, La Hưởng liền đang tận lực duy trì mình nhân tính. Vô luận là buông tha người thợ săn kia, vẫn là cứu hai nữ, đều là xuất từ đây loại khảo lượng. Biến cường quá trình mặc dù mỹ diệu, nhưng hắn cũng không muốn biến thành lực lượng khôi lỗi. Hắn muốn để thôn vệ bản năng làm rõ ràng, ai mới là chủ nhân của cái thân thể này. Trương Liên nhìn một chút Chu Diệu nhưng trong tay bánh kẹo, lại nhìn xem La Hưởng rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút chua xót. Diệu nhưng, chúng ta thật được cứu. Đợi xe gắn máy bình xăng tăng mát, dầu bề ngoài bày ra số vậy mà đi tới 2.800 nguyên. Giá tiền này, nhưng trường biển xuyên thị gấp 3 cao. Chậc chậc, trạm tiếp tế không lớn, chất béo thế nhưng là thật không ít. Núi cao hoàng đế xa, lại không thiếu tiền xài, ở đây làm cái trạm trưởng, thật đúng là phần không sai việc cần làm. Chỉ là có chút phí mệnh. La Hưởng trực tiếp chọn lấy cái tiểu hào hương tuyến, làm tiền tệ tiến hành thanh toán. Hết thảy thỏa đáng, xuất phát. Hắn xoay người lên xe, chuẩn bị chạy về biển xuyên. Mặc như thế rõ ràng, ngươi cái này không phải liền là câu dẫn chúng ta sao? Không có ngồi, mấy ca nhìn ngươi đã nửa ngày, đều có nữ nhi, còn chạy đến cùng tiểu bạch kiểm riêng tư gặp, lao công ngươi biết không? Đi ngang qua siêu thị lúc, gặp hai cái lôi thôi lết thiết nam nhân tiến đến Trương Liên bên người, ngựa khí hùng hổ dọa người. Trương Liên đem Chu Diệu nhưng ôm vào trong ngực, dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không dám cãi lại. Nàng bản thân có mấy phần tư sắc, ngoài 30 niên kỷ, nhìn qua có chút thành thục động lòng người. Lại thêm món kia quần áo quá mức rộng rãi, luôn luôn lộ chút địa phương không nên lộ, xác thực không giống cái gì phụ nữ đàng hoàng cách ăn mặc. Cỏ, ta thành tiểu bạch kiểm. La Hưởng khả chịu không được khí này, hắn một cước sắt ngừng một tờ, kéo tay áo đi tới. Trương Liên thấy được hắn, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia cầu khẩn, đồng thời cũng thiếu mấy phần hoảng sợ. Ba, ba, hai tiếng giòn vang. Loại tình huống này, liền phải một người trước thưởng một bàn tay, làm tiếp thương lượng. Ngoa tạo, ngươi mấy cái ai tiểu bạch kiểm? Ngươi, con mẹ nó ngươi dám động thủ? Hai người bụng mặt trừng lớn hai mắt, sau đó cắn răng xì chửi một câu, liền muốn tiến lên động thủ. Ha ha, xem ra đối phương cự tuyệt thương lượng. Vậy ta không thể không tự vệ. Két, két. Lấy hai người phản ứng không kịp tốc độ, La Hưởng trong nháy mắt đá ra hai cước, tinh chuẩn đá trúng bọn hắn xương ống quyển. Hai người bắp chân đang phóng ra một bước, vừa lúc là thụ lực chân, bị như thế đá một cái, tại chỗ lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau đốn cong. Ai nha? Á á á. Hai người lập tức ôm chân, kêu thảm ngã trên mặt đất, La Hưởng ngồi xổm xuống, trên người bọn hắn lấy ra một cái máy truyền tin, ném cho Trương Liên. Ngươi trước cho Chu Hồng gọi điện thoại, để hắn phái người tới đón các ngươi à, ta có việc, trước tiên cần phải đi. A, ngài cái này tốt, ta cái này đánh. Trương Liên muốn giữ lại, nhưng lời đến khỏe miệng lại thu về. Nàng là cái hiểu phân tốc nữ nhân, biết không cho người khác thêm phiền phức. Nàng tiếp nhận máy truyền tin, bấm một cái mã số. Uy, vị nào? Bên kia truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm, cách máy truyền tin đều có thể nghe ra nó trong giọng nói ra rời. Lão bản, là ta Trương Liên, nước mắt tại chỗ liền lăn xuống đến. Ba ba, Diệu có thể nghĩ ngươi Chu Diệu thế nhưng đỏ mắt. A Liên. Diệu nhưng. Chu Hồng thanh âm rõ ràng cao 8 độ, ngựa khi đã là kích động lại là khẩn trương, các ngươi hiện tại ở đâu mà? Người không có sao chứ? Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, có vị người hảo tâm đã cứu chúng ta. Hắn Trương Liên khóc không thành tiếng, nàng ngẩng đầu một cái, La Hưởng cũng đã cưỡi tại mộ tờ bên trên. Sau này còn gặp lại. La Hưởng phát động mộ tờ, hướng các nàng khoát tay chặn lại. Nếu như muốn cảm tạ, liền đến Biển Xuyên thị tìm La Hưởng, hẳn là rất tốt nghe ngóng. Ông anh. Vừa dứt lời, xe gắn máy gào thét lên lái về phía phương xa. Uy, uy, A Liên, người bên kia thế nào? Một đường sốc này, chạy về Viễn Xuyên lúc đã sắc trời dần dần tối. Cú may ngoài thành phiên chợ nhỏ còn duy trì tràn đầy sức sống, thậm chí so với hắn lần trước lúc đến còn muốn náo nhiệt. Dù sao, trạm vạng tối mới là đa số đi săn đội trở về thời gian. Lão bản, gần nhất không phải tiểu xạ thú sinh sôi quý sao? Người nơi này có hay không hương tuyên bán? Cái nào đó trước gian hàng, có khách hàng hỏi thăm chủ quán. Chủ sạp này chính là đưa La Hưởng xe gắn máy bị ìa, hắn cười theo, giải thích nói, năm nay sản lượng có chút thấp, cầm hàng đều là mấy điểm, thật sự là cùng không đủ cầu. Thật nghĩ mua lời nói, ngài qua mấy ngày lại đến, lần sau cầm tới hàng, ta giúp ngài giữ lại. Vị khách hàng này thở dài, liền quay người rời đi. Nàng đã hỏi mấy nhà quầy hàng, chỉ thấy được mấy cái phẩm chất cực kém hương tuyến, căn bản không có cách nào sử dụng. Chủ quán thấy thế, cũng là bất đắc dĩ. Lúc đầu năm nay xạ hương sản lượng liền thấp, đại bộ phận còn bị bổ tể công ty mua đi. Làm tán hộ, làm chút mua bán thật khó. Lão bản, nhớ ta không có. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thiếu niên thanh âm. Chủ quán vội vàng quay đầu, thanh âm này, ta nhưng quá muốn. Vài ngày trước, hắn lại đưa xe gắn máy, lại đưa tình báo cũng không phải liền là chờ một ngày này sao? Cái kia gọi là cuồng học sinh xuất sắc, sự tích của hắn, mấy ngày nay đã trong thành truyền ra. Chỉ cần hắn có thể mang đến 10 cái, không, 8 cái hương tuyến. Tại thị trường như thế khan hiếm tình huống dưới, 8 cái liền đầy đủ hắn kiếm một món hời. Chủ quán vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, chào hỏi, nguyên lai là La tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tinh thần phấn chấn, xem ra thu hoạch rất tốt đi. Chương 18, trang bức ta để ngươi bay lên. Chương 18, trang bức ta để ngươi bay lên. Vị tiểu ca này, không đợi La Hưởng đáp lại, liền có cái giày tây nam nhân tiến lên ngăn cản hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là có hàng muốn xuất thủ, ta giá cao thu mua. La Hưởng đạm đạm quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đi thẳng đến trước sạp, không nhìn hắn. Không nói đến cao hay không cao giá, hắn cái này vừa lên đến liền cản đường hành vi, liền rất để cho người ta không thích. Đi vào trước sạp, hắn móc lấy túi, nói, thu hoạch cũng liền bình thường à, miễn cưỡng hôn cái lộ phí. Ngạch, dạng này à, không quan hệ, ngươi dù sao lần thứ nhất đi xả lâm, có thu hoạch cũng không tệ rồi. Chủ quán vẫn như cũ duy trì hòa khí. Trong mắt hắn, coi như khoản này đầu tư thua lỗ, cũng không quan trọng. Có thể cùng một vị võ đạo tiên tài giữ gìn mối quan hệ, cái này mới là chủ yếu. Hắn đã quyết định, mặc kệ La Hưởng làm đến bao nhiêu mai hương tuyến, đều phải tốn giá cao về mua, không cho hắn ăn thiệt thòi. Một bên, Âu Phục Nam bị không để ý tới, trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá bên ngoài chạy nghiệp vụ, điểm ấy ra mặt vẫn phải có. Hắn quả thực là mặt dạn mày dày đụng lên đến, muốn nhìn một chút La Hưởng làm tới đồ gì tốt. Người bên kia sắc thực nhiều, ta cũng chỉ làm đến những này. La Hưởng từ trong túi cầm ra một thanh hương tuyến, bày ở chủ quán trước mặt. Cái này một thanh, có chừng 6-7 mai dáng vẻ. Cái này cũng không ít. Những này đã vượt ra khỏi chủ quán tâm lý mong muốn, đầy đủ hắn hồi vốn. Vừa rồi, nhìn La Hưởng cái kia ủ rũ túi đầu bộ dáng, còn tưởng rằng có tối đa nhất 3-4 mai đâu. Người gấp cái gì? La Hưởng móc hướng một cái khác túi, lại cầm ra tràn đầy một thanh. Mở ra khẽ đếm, cái này một thanh có 7 viên. Ta đi, hảo tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta đâu? Chủ quán bô đuổi, nhanh lên đem những này hương tuyến nhận lấy. 13 mai. Ta liền biết con mẹ nó chứ không nhìn lầm ngươi. Chủ quán cổ kéo dài lao dài, cảm xúc rất là kích động. Có thể không kích động sao? Hiện tại thị trường hoàn cảnh, nếu như lấy 3000 một viên giá cả thu về, cái kia chuyển tay coi như có thể bán 8000 khối. Cái này 13 mai hương tuyến, thế nhưng là có hơn vạn thuần lợi nhuận. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không chỉ lấy 3000 giá thị trường thu về. Tiên sinh, vị tiên sinh này. Một bên, Âu Phục Nam cũng ngồi không yên, tiểu xạ thú hương tuyến, thế nhưng là lập tức nhất nhu cầu cấp bách, hốt hàng nhất hàng. Cái đồ chơi này là một chút phụ trợ tu luyện hình hân hương phụ trợ tài liệu thứ nhất, hết lần này tới lần khác một năm liền mấy ngày nay sản lượng. Nếu là đem cái này mười mấy mai lấy xuống, đầy đủ hắn hoàn thành tháng này công trạng. Nghĩ tới đây, hắn ngữ khí dồn dập nói ra, ta có thể ra giá thị trường 1.5 lần, lấy mỗi mai 4500 nguyên giá cao thu mua, ngài nếu không suy tính một chút. La Hưởng lần nữa không nhìn hắn, chỉ là yên lặng kéo ra áo khoác, đem bàn tay vào bên trong bên cạnh túi. Một thanh, 7 cái. Lại một thanh, 8 cái. Tổng cộng 15 cái. Ngoa tảo. Ngoa tảo. Chủ quán đã nhìn ngốc, miệng bên trong một mực ngoa tảo cũng sẽ không nói chuyện. Giờ phút này hắn đầu góc tóc thẳng động. Trong tay hắn rõ rệt bắt tràn đầy một thanh. La Hưởng trong tay làm sao còn có tràn đầy một thanh? Với lại so với hắn thanh này còn nhiều. Ngươi đây là thọc tiểu xạ thú ổ sao? Liền hôm nay tình huống này, cả thị tập cũng tìm không ra nhiều như vậy hương tuyến a. Đây chính là toàn thành phố đệ nhất thực lực sao? 5000. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát thiếu, Âu Phục Nam hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm La Hưởng trong tay hương tuyến. Không, 5500. Ta nguyện lấy mỗi mai 5500 nguyên giá cao thu mua những hàng này phẩm. Ta đến từ Kim Nguyên chế tể công ty, tiên sinh không cần giải một cái công ty của chúng ta thực lực, mới quyết định. Kim Nguyên chế tể công ty, Viễn Xuyên thị mạnh nhất bản địa xí nghiệp. Bọn hắn sản xuất nhiều loại tu luyện phụ trợ vật dụng, tại xung quanh mấy thành phố lớn đều cực kỳ dễ bán. Lấy bọn hắn thể lượng, tự nhiên là không thiếu cái này mấy chục mai tiểu xạ thú hương tuyến. Chỉ bất quá, đối với vị này tầm dưới chốt nhất thu hàng viên tới nói, đây quả thực là thiên đại công lao. Như thành công thu mua đến cái này một đợt hàng tốt, hắn không phải lại hướng lên thăng một cái không thể. Lão bản, nghe được không? Nhân ra thế nhưng là ra giá 5500 ngươi còn không có cho ta báo giá đâu. La Hưởng ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Kỳ thật mặc kệ Âu Phục Nam ra bao nhiêu, cũng sẽ không bán cho hắn. Thu hàng liền thu hàng, xét ngươi cái kia phá công ty mấy cái ý tứ. Hù ai đây? La Hưởng nhiều lần không nhìn, ý cự tuyệt đã rất rõ ràng. Như loại này không biết tốt xấu tại thú vực bên trong hắn một ngày đến giết 8 cái. Huynh đệ, lão ca ta trực tiếp cho ngươi lộ trận tướng, thứ này thị trường giá bán hiện tại đã tăng tới 8000 một viên. Chủ quán bung tay lên, ngươi tin được lão ca, trực tiếp thả ta nơi này bán hộ, mua bán một viên, ta cho ngươi 8000. Nếu là bán đắt, thêm ra tiền ta lại lưu lại, làm cái vất vả phí, như thế nào? Chủ quán đã hoàn toàn phục La Hưởng, kết giao bực này nhân vật cơ hội cũng không phải ai cũng có. Nhất định phải cho an bài thư thư phục phục, rõ ràng. Ta nhớ được, ngươi gọi Lưu Tam đúng không? Âu Phục Nam không vui, ánh mắt hắn nhíu lại, trong giọng nói mang theo uy hiếp ý vị, ngươi nghĩ kỹ, muốn cùng chúng ta Kim Nguyên công ty đoạt nhóm này hàng. Ta FIM. từ trước đến nay ôn hòa chủ quán đột nhiên chửi ầm lên: "Phùng Cường, ngươi cái nhỏ ma cà đông, ít tại cái này hù dọa lão tử. Con mẹ nó ngươi mình muốn cứ việc nói thẳng. Kim Nguyên công ty đáng cùng ta cái này con tôm nhỏ cướp miếng ăn. Ngươi, ngươi dám mắng ta?" Phùng Cường trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Làm Viễn Xuyên lớn nhất công ty nhân viên, hắn nhưng là tự nhận tài trí hơn người. Một cái quán ven đường bán hàng rong cũng dám mạnh miệng. Lão tử chính đang chửi ngươi. Ngươi cái thối ngu xuẩn, ỷ vào Kim Nguyên công ty tên tuổi, bình thường không ít tiệt hổ các huynh đệ hàng. Bình thường nhịn một chút, ngươi thật đúng là đem anh em làm kém cỏi. Con mẹ nó chứ hôm nay không phải để ngươi biết biết cái gì gọi là thất phu giận dữ. Lưu Tam cảm xúc bộc phát rất đột nhiên, rất hiển nhiên là oán hận chất chứa đã lâu. Phu cận mấy cái chủ quán, đồng dạng lòng đầy căm phẫn, bọn hắn bình thường cũng không thiếu nhận đến nước hiếp. Ai? Cái lộn kịch liệt, không người chú ý la uổng khẽ than thở một tiếng. Lựa chọn khó khăn chứng phạm bảo. Cái này Phùng Cường đã có đường đến chỗ chết. Đánh thành tàn phế, vẫn là trực tiếp làm thì đâu. Thành phố, dù sao không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Cái này đại đỉnh quần chúng, giết người sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phức. Cho nên vẫn là... cỏ. Mặc kệ nó. Chọc ta khó chịu, liền là ngươi. La Hưởng đột nhiên tiến lên một bước, kéo lấy Phùng Cường cánh tay đột nhiên hướng trên trời hất lên. Siêu. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp để Phùng Cường cả người bay lên. Ưa thích tài trí hơn người. Trang bức ta để ngươi bay lên. Phùng Cường bay chừng mười mấy mét cao. Rơi xuống đất lúc, đám người tự giác lóe ra một mảnh đất trống. Ba chít chít. Hắn răn răn chắc chắc quẳng xuống đất, đơn vị từ một cái biến thành một bãi. Giết, giết người có nhát gan chủ quán đã dọa ngộng. Nói bậy bạ gì đó. La Hưởng chỉ cái kia một bãi, hắn cái này không rõ ràng là mình cái sao. Trong đám người xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, a đúng đúng đúng, là kẻ, chúng ta đều thấy được. Không sai không sai, rõ ràng là chính hắn không có đứng vững. Ai nha, Phùng Cường thật sự là quá không cẩn thận. Các vị chủ quán hy tinh thân trên, La Hưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn quay người, đối Lưu Tam nói ra, hiện tại có thể tiếp tục nói chuyện làm ăn. Ta chỗ này, nhưng còn có cái đại bảo bối không cho theo người thì sao? Chương 19, Xạ Vương Hương hiện thế. Toàn chương chấn kinh. Chương 19, Xạ Vương Hương hiện thế. Toàn chương chấn kinh. La La tiểu huynh đệ, việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy hồ lộ qua. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Lưu Tam nơi nào còn có làm ăn tâm tư. Thân là võ giả, ở trước công chúng giết một người bình thường, đây chính là trọng tội. Nào không tốt, tiền đồ liền muốn hủy nha. Ngươi nghe ta, nhanh chạy, đi trước những thành thị khác tránh một chút, chấp hành đội bên kia, ta tận lực giúp ngươi ứng phó. Hắn không có việc gì. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Diệp Ly Thi. Lưu Tam đầu tiên là khẽ giật mình, đây không phải vừa rồi cầu mua xạ hương khách nhân sao? Tại sao lại trở về? Diệp Ly Thi chậm rãi đi tới gần, nhìn thẳng La Hưởng, nói: "Hắn là toàn bộ Viễn Xuyên thị, khảo hạch xếp hạng thứ nhất học sinh, sẽ có người bảo vệ hắn." Tê một chút người vây xem nhao nhao hít sâu một hơi. Toàn thành phố đệ nhất, đặt ở mấy trăm ngàn học sinh đỉnh đầu nhân vật. Cái kia thiếu thi một môn, vẫn chặt xuống mát điểm thần nhân. Lưu Tam Tạo đã biết việc này, hắn vẫn là có chút không yên lòng, ngươi làm sao lại xác định sẽ có người bảo đảm hắn đâu? La Hưởng thành tích tốt không giả, nhưng hôm nay tại trước mắt bao người giết người, càng là chứng cứ vô cùng xác thực. Với lại giết thế nhưng là Kim Nguyên công ty người, ta vì cái gì xác định? Diệp Ly Thi thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản nói ra: "Bởi vì ta cũng có loại này đặc quyền a." "Có ý tứ gì?" "Ngươi, ngươi vị nào a?" Có mấy cái chủ quán nhíu mày hỏi, bé con này bộ dáng không tệ, làm sao nói ngông cuồng như vậy? "Nàng a, nàng thế nhưng là lai lịch không nhỏ." La Hưởng ý vị thâm trường nói ra. "Nàng thế nhưng là gần với ta, toàn thành phố đệ nhị a." "T, T." Lời này vừa nói ra, hấp khí thanh bên tai không dứt. Lần này toàn thành phố khảo hạch, có hai đại thiên kiêu nổi danh nhất. Hai người lấy bán hết hàng trên lệnh, nghiền ép hạng 3, liên phá nhiều hạng khảo hạch ghi chép, nghe nói tranh là tình hình chiến đấu kịch liệt, khó bỏ khó phân. Cuối cùng, vẫn là La Hưởng càng hơn một bậc, thu hoạch vòng nguyệt quế. Mà Diệp Ly Thi đành phải lấy yếu đất chiến lệnh, khuất tại đệ nhị. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu ở giữa tranh đấu, đã trở thành mấy ngày nay nóng nhất nghị chủ đề. Tại các tạp chí lớn, diễn đàn bên trên, càng là tự phát hình thành hai đợt fan hâm mộ quần thể, cả ngày lẫn nhau phun lẫn nhau mắng, nước bọt không ngừng. Như thế nhân vật phong vân, thế mà ở chỗ này chạm mặt, chẳng lẽ có vợ kịch hay nhìn? Một bên khác, Diệp Ly Thi sắc mặt nhỏ không thể thấy tối sầm. Người giới thiệu liền giới thiệu, cố ý cường điệu cái gần với ngươi là có ý gì? Thật mất mặt tốt ta. Cũng may nữ đế tự có khí bền lượng, nàng rất nhanh không còn xoắn xuýt việc này, mà đối Lưu Tam nói ra, hiện tại có xạ hương bán. Ngạch, có sao? Lưu Tam nhìn một chút Diệp Ly Thi, lại nhìn một chút La Hưởng, luôn cảm thấy hai người quan hệ không phải quá tốt dáng vẻ. Trên mạng truyền luôn hai người cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, có phải hay không không nên bán cho nàng a? Hắn nhìn về phía La Hưởng ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Có. La Hưởng cười cười, cái này 28 mai hương tuyến, hiện tại toàn bộ về ngươi xử trí, bán đi về sau chúng ta chia đôi. Chia 5 năm, hắn là ăn phải cái lô 4. Nhưng không quan trọng, Lưu Tam người này nhìn xem thuận mắt, làm người có chừng mực, làm việc có khảo lượng. Bằng những này, La Hưởng liền sẽ không cùng hắn so đo cái này mấy chục ngàn khối ích lợi. Một cái đáng tin bằng hữu, xa so với một chút răng đầu tiểu lợi trọng yếu hơn. Chia 5 năm. Lưu Tam kinh hô một tiếng, sau đó lập tức minh bạch La Hưởng ý tứ. Hắn cũng không phải bút tích người, tại chỗ đáp ứng, nói: "Thành, việc này giao cho ta, bao cho ngươi bán tốt giá cả." Diệp Ly Thi nhếch miệng, không nói tiếng nào. Từ khi khảo hạch bại bởi La Hưởng, nàng liền như bị điên bế quan tu luyện. Hiện tại, nàng đã căn cơ vững chắc, liền nghĩ đến chế tác một chút phụ trợ đạo cụ, tu luyện nhanh hơn tiến độ. Trong óc nàng có vô số loại tu luyện phụ cỗ chế tác phối phương, tùy tiện một cái đều là vô giới chi bảo. Nhiều lần sàng chọn, nàng xác định một loại tên là dẫn tinh hương đồ vật. Loại này hương, nhóm lửa sau sẽ gia tăng trung quanh 10 mét bên trong tinh nguyên nồng độ, rõ rệt để cao luyện hóa hiệu suất. Với lại chế tác đơn giản, hiệu quả lại tốt. Thế là Diệp Ly Thi rất nhanh hành động, đem các loại tài liệu tập hợp đủ, duy chỉ có kém một mực tiểu xạ thú xạ hương. Nàng hôm nay tại chợ đi dạo thật lâu, vẫn không có thu hoạch. Không nghĩ tới, cuối cùng lại muốn từ La Hưởng trong tay mua. Hắn không an lòng tu luyện, ngược lại chạy tới thú vực sông sáo. Chẳng lẽ, đây chính là hắn so với ta mạnh hơn nguyên nhân? Diệp Ly Thi trong đầu suy nghĩ phân loạn. Đáng tiếc, xạ vương hương đã nhiều năm không có sản xuất, không phải kiếp trước chưa hoàn thành phương thuốc, liền có thể bù đắp tiếp với. Đúng, ngươi mới vừa nói, còn có cái đại bảo bối ấy nhỉ? Lưu Tam đã từ trong sự kích động tỉnh táo lại, hướng La Hưởng dò hỏi. A đối, ngươi không nói ta đều quên. La Hưởng trong túi vừa sờ đến một cái vật thể, lại không đội mà biểu diễn ra. Lưu lão bản, thứ này sợ có chút mánh liệt, để ép được sao? Hắc, lời nói này, chung quanh đều là người quen, yên tâm đi. Lưu Tam tự nhận có chút nhân duyên, với lại làm mua bán, còn sợ bị hàng tốt hù sợ. Vậy là được. La Hưởng mở ra bàn tay, đem tiểu xạ vương hương tuyến biểu diễn ra. Nha, cái này phẩm tướng tốt như vậy. Lưu Tam tiếp nhận hương tuyến, chỉ cảm thấy cái này mai phá lệ to lớn, phá lệ sung mãn. Xạ vương hương. Một bên, Diệp Ly Thi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lấy nàng tầm mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này mai hương tuyến bất phàm. Thật, cái gì? Ngoa tạo. Xạ vương hương, thật sự là xạ vương hương sao? Diệp Ly Thi lời nói, phản phất bom nổ dưới nước, kích thích tầng tầng gợn sóng. Lưu Tam càng là toàn thân lắc một cái, kém chút đem xạ vương hương văng bay đi. Hắn nhanh lên đem nó che trong tay, sợ nó chạy trốn một dạng, bờ môi run rẩy nói, "Huynh minh, huynh đệ, đây thật là xạ vương hương sao? Không có lửa gạt lão ca, không thể giả được." La Hưởng nhếch miệng lên, thoải mái. Tham dò một đường, chính là vì giờ khắc này. Hồng hộc Lưu Tam hô hấp đều lớn mấy phần, La Hưởng hôm nay mang đến quá nhiều kinh ngạc vui mừng, khiến cho hắn trái tim tóc thẳng gốc. Tiểu xạ vương thứ này, nói là hàng năm sẽ sinh ra một cái, nhưng cái đồ chơi này cực kỳ nhạy bén, cũng không phải hàng năm đều sẽ bị bắt được. Với lại một khi qua sinh sôi quý, xạ hương phẩm chất kịch liệt hạ xuống, liền sẽ mất đi giá trị. Lần trước có xạ vương hương xuất thế, vẫn là 5 năm trước chuyện. Đồng thời 5 năm trước cái bên kia, phẩm chất kém xa La Hưởng cái này mai. Tiểu xạ vương giữ gốc là nhị giai hung thú, mà cái này mai hương tuyến chủ nhân, chí ít có nhị giai trung thượng trình độ. La Hưởng đã có thể đơn giết loại cấp bậc này hung thú sao? Diệp Ly Thi có chút nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng hiện lên một tia cảm giác cấp bách. Lấy loại này đỉnh cấp thiên kiêu làm đối thủ, thật sự là hơi không chú ý, liền sẽ bị quăng đến sau lưng. Á Lao Lưu, Lao Lưu, chúng ta nhiều năm giao tình, là thời điểm phát huy được tác dụng. Đúng vậy à, ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi đây, khi đó ngươi cùng ta thân nhất, cái này xạ vương hương, nếu không liền nhịn đau cắt thịt. Lao Lưu, cậu thả phú quý, chớ quên đi a. Vây xem chủ quán nhóm la hét ầm ĩ nói không đỏ mắt đó là giả. Nói xong cùng một chỗ bảy quẩy bán hàng chịu khổ, ngươi làm sao vụng trộm lái lên đường hổ. Cái này mai xạ vương hương, chúng ta Kim Nguyên công ty muốn. Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một tia thanh âm không hài hòa. Chương 20, cương phong cảnh cường giả. Một phát nổ tàn. Chương 20, cương phong cảnh cường giả. Một phát nổ tàn. Cái này mai xạ vương hương, chúng ta Kim Nguyên công ty muốn. Đạo thanh âm này cực kỳ đột ngột xuất hiện trong đám người, dẫn tới toàn trường yên tĩnh. Có người không tự chủ được, nhìn về phía trên mặt đất bãi kia phùng cường, thầm nghĩ trong lòng, phiền phức tới. Đám người rất nhanh nhường ra một cái khe. Một cái mang theo mắt kiếm bạc vàng, tương đương nhã nhặn nam nhân đi đến. Người này ai vậy? Kim Nguyên công ty người đều như vậy tức giận sao? Xuyệt, chớ lên tiếng, đây là thật không thể chơi bảo. Bên ngoài có người nhỏ giọng nghị luận, bất quá rất nhanh liền mai danh nhận tích. Tự giới thiệu mình một chút, Kỳ Thiên Túng, trước mắt tại Kim Nguyên chế tể công ty nhậm chức, đảm nhiệm phân bộ đôn đốc quan. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng lại có không che giấu được ngạo khí. Đôn đốc quan, thực quyền chức vị, đối sự vụ lớn nhỏ đều có chút giám sát, thẩm tra quyền lợi. Cái này đủ để cho hắn có cường ngạo lực lượng. Lưu lão bản, ta cái này xạ vương hương, ngươi định bán bao nhiêu tiền a? Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, La Hưởng tự lo hướng phía Lưu Tam tra hỏi, hoàn toàn làm Kỳ Thiên Túng không tồn tại một dạng. Cái gọi là đôn đốc quan, tại La Hưởng trước mặt, đúng là cùng Phùng Cường một cái đãi ngộ. Lưu Tam nghe vậy, trộm đạo liếc mắt Kỳ Thiên Túng một chút. Đây cũng không phải là Phùng Cường chi lưu có thể so sánh, hắn là thật rụt rè. Sau đó, hắn cắn răng một cái, dứt khoát cùng tiểu tử này cùng một chỗ làm ẩu tính toán. Chơi còn có thể sập không thành. Lấy ngươi cái này mai xạ vương hương phẩm chất, chỉ sợ đủ tư cách bên trên đấu giá, 30 vạn, chỉ là một cái giá khởi đầu. Hai người ngươi hỏi ta đáp, hoàn toàn không thấy Kỳ Thiên Túng tồn tại. Bất quá Kỳ Thiên Túng tu dưỡng, muốn so Phùng Cường tốt quá nhiều, trên mặt mày may nhìn không ra tức giận thân sắc. Ta ra 60 vạn, cộng thêm Phùng Cường bị giết sự tình, không truy cứu nữa, như thế nào? Công ty lớn người, đều là bên trên cùng một cái huấn luyện ban sao? Làm sao thoại thuật đều là tương tự như vậy? Mỗi lần bị cự tuyệt, liền muốn cầm chuyện khác tới dọa người, ngu xuẩn a. La Hưởng trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đang chuẩn bị mắng lên, lại cảm thấy ý địa giác bị người giật một cái. Là Diệp Ly Thi. Nàng mặt không biểu tình, chỉ là nhỏ không thể thấy lắc đầu. Có ý tứ gì? La Hưởng lập tức nhíu mày. Nàng đang nhắc nhở cái gì? Làm người trùng sinh, tầm mắt của nàng nhất định càng thêm rộng lớn. Nàng nhận biết cái này Kỳ Thiên Túng. La Hưởng hơi suy tư, có chút minh bạch nàng ý tứ. Cái này Kỷ Thiên Túng, thực lực rất mạnh, đánh không thắng. La Hưởng cũng khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu nàng ý tứ, sau đó. Phanh. Đột nhiên một tiếng nổ vang, La Hưởng thủ đoạn xoay chuyển, trực tiếp bắn ra một phát không tháo, nổ hướng Kỷ Thiên Túng chắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Kỷ Thiên Túng muốn ép mua ép bán, mình chắc chắn sẽ không đáp ứng. Một khi mua bán không thành, hắn tuyệt đối sẽ miệng thối vài câu, tìm xem bề mặt. Miệng hắn thối, ta có thể chịu. Cái kia tất nhiên muốn làm hắn a. Đánh không thắng. Đã đánh không thắng, vậy không thể làm gì khác hơn là số không tấm lên tay, tiên phát chế nhân. Nén giận, cũng không tại lựa chọn của ta danh sách. Một kích này quá mức đột nhiên, đừng nói Kỷ Thiên Túng, liền là Diệp Ly Thi đều không kịp phản ứng. Còn chúng bây xem càng là dọa khẽ run rẩy. Bên trên một giây không cũng còn tốt tốt, còn tại nói giá cả đâu. Làm sao cái này mở làm? Không pháo không có chút nào ngoài ý muốn mệnh chung mục tiêu, Kỷ Thiên Túng bộ kia mắt kiếm gọn vàng tại chỗ nổ bay, da đầu cũng bị gọt sạch một khối. Cả người hắn sau này đứng lên, liền lùi lại mấy bước mới tính ổn định thân hình, một lần nữa ngẩng đầu lúc, trong ánh mắt tràn ngập án độc cùng sát ý hắn sờ lên trán của mình, xương sọ trần lộ trong không khí, nửa khối da mặt đều bị nổ không có. Tốt. Thật sự là rất tốt. Kỷ Thiên Túng nghiến răng nghiến lợi, hắn dùng bàn tay vừa sờ, vết thương vậy mà lập tức khỏi hẳn. Chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở La Hưởng trước mặt, một trường đánh ra. Cờ giáp. La Hưởng trước mặt đống nhiên xuất hiện một khối dày nặng pha lê. Cái này pha lê độ cứng cực cao, bị lập tức đập nát đồng thời, cũng cắt giảm bộ phận trường kích thế công. Phanh. La Hưởng lòng bàn tay ấp ủ không pháo, cùng nó đối đầu một trường, dẫn phát kịch liệt bạo tạc đồng thời, hai người đẩy lui mấy bước. Hai người trên lệnh cảnh giới, thực sự quá lớn. Tại một trường này thế công bị ngăn trở tình huống dưới, La Hưởng vẫn nhận rất cố hết sức, cánh tay hắn đã chết lặng, cơ hồ mất đi cảm giác. Bất quá, tóm lại là tiếp nhận. Hừ. La Hưởng hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm mấy đạo, 3, 2, 1, đến. Người nào ở đây lỗ mãng? Nơi xa quát to một tiếng, một cái khỏe mạnh đại hán phi nhanh chạy đến. Hừ mẹ ngươi. Kỷ Thiên Túng nổi giận cấp trên, đã là không quan tâm, trong chớp mắt liền lần nữa đánh út về phía La Hưởng. Nhan Thuẫn. Cường tráng đại hán thủ đoạn lật qua lật lại, hư không hướng lên một chảo, La Hưởng trước mặt lập tức dâng lên lấp kín tường đất. Đông. Kỷ Thiên Túng dồn sức đụng tại trên tường đất, ném ra giống như mạng nhện vết rách, thế công bị đều hóa giải. La Hưởng thì lạnh nhạt đứng tại chỗ, bước chân chưa từng lùi lại, mí mắt chỉ là khẽ nâng. Tường đất sụp đổ, tráng hán đã đến phụ cận. Kỷ Thiên Túng trong mắt bộc lộ không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng, muốn ở chỗ này đánh giết tên tiểu xuất sinh này là không thể nào. Chấp hành đội, Đỗ Phong. Tráng hán mặc một thân chế thức trang phục, mở miệng liền quang minh thân phận. Chấp hành đội là nội thành chuyên môn xử lý võ giả nháo sự bộ môn, cấp bậc rất cao. Ba vị ở đây nháo sự, sợ là ảnh hưởng không tốt, đi với ta một chuyến a. Kéo kẹt. Kỷ Thiên Túng răng cắn kéo kẹt rung động, nhìn thấy La Hưởng bộ kia tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, hắn không thể lập tức đem nó chu sát. Nhưng hắn không dám. Võ giả tranh đấu thường có, đó là việc nhỏ. Mà ngay mặt chống lại chấp hành đội, thế nhưng là bên trên xưng ngàn cân sự tình. Làm sao còn bắt đầu mài răng? Chó răng quá dài, đâm đầu lưỡi sao? La Hưởng lông mày nhướng lên, không bước đi cửa hàng thu cưng, mua căn mài răng đồng đi. Miệng lưỡi bén nhọn. Kỷ Thiên Túng thâm trầm nói, trong mắt hắn, La Hưởng đã là cái người chết. Ngu xuẩn. La Hưởng đối với hắn thụ cái ngón giữa, sau đó đi đến Đồ Phong trước mặt, duỗi ra hai tay, cần mang còn tay sao? Tính toán. Đồ Phong lắc đầu, nhìn về phía Diệp Ly Thi, ngươi cũng không cần mang. A Diệp Ly Thi lên tiếng, cũng đi đến Đồ Phong sau lưng. Nàng cũng tham dự trận này tranh chấp, tự nhiên chạy không khỏi một phiên giáo dục. Vừa rồi La Hưởng trước mặt nặng nề pha lê, chính là nàng dùng thiên phú hiện thực hóa ra tới. Ngươi đến mang. Đồ Phong vừa nhìn về phía Kỷ Thiên Túng. Cái gì? Dựa vào cái gì? Kỷ Thiên Túng vừa tỉnh táo lại, lại bị câu nói này dẫn nổ tính tình. Ngươi nhìn người gấp. Đồ Phong nhíu mày nói ra, nếu như ngươi giống hai người bọn họ một dạng cảm xúc ổn định, cũng có thể không mang. Ngươi. Kỷ Thiên Túng khó thở, lại nói không ra phản bác. Mẹ, mang liền mang. Chờ qua cái này gốc dạng, không phải đem các ngươi hai cái nhỏ bức ngãi con một khối giết chết. Vừa rồi, đa tạ. Đồ Phong đi lên mang còng tay công phu, La Hưởng hướng Diệp Ly Thi nói tiếng cảm ơn. Mặc dù không biết nàng vì sao xuất thủ, nhưng nếu không có khối kia pha lê giảm sóc, chỉ sợ hắn sẽ không như thế thong dong. Không cần tạ. Diệp Ly Thi ngữ khí thanh lãnh, đây là nhân tình, cần phải trả. Nghe vậy, La Hưởng hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đây là muốn cầu cạnh ta. Chương 21, tóc trắng thiếu nữ. Long Nguyên Linh Dịch. Chương 21, tóc trắng thiếu nữ. Long Nguyên Linh Dịch. Người tập võ, động thủ phổ biến. Cho nên võ giả ở giữa xung đột, chỉ cần không có tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản không tính là cái đại sự gì. Ba người bị mang về chấp hành đội tổng bộ, đơn giản hỏi thăm chuyện đã xảy ra, liền bị phân biệt nhốt vào phòng tạm giam. Bất quá ngày thứ hai, Kim Nguyên công ty liền phái người tới, đem Kỷ Thiên Túng bảo đảm ra ngoài. Cũng không lâu lắm, võ trung cũng phái người đến, đem Diệp Ly Thi bảo đảm ra ngoài. Về phần La Hưởng, dù sao dính một hạng tội giết người tên, bảo đảm có chút phiền phức. La Hưởng, ta là Viễn Xuyên nhất trung hiệu trưởng, Trương Hàn Minh. Buổi sáng, có cái địa trung hải đại thúc tìm tới La Hưởng. Diệp Ly Thi chính cùng tại phía sau hắn. Tư liệu của ngươi ta đã đệ trình, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thả người. Hôm nay là võ trung chính thức nhập học thời gian, ngươi sau khi ra ngoài, nhớ kỹ muốn lựa chọn chúng ta Viễn Xuyên nhất trung. Hiệu trưởng tình cảm dạt dào, kỳ vọng tha thiết. Đáng tiếc, lời hắn nói La Hưởng một chữ cũng không nghe thấy. Phòng tạm giam truyền âm miệng cần dùng tay mở ra, La Hưởng căn bản không biết chuyện này. Hắn đang nói cái gì? La Hưởng biểu lộ nghi hoặc, cái này đại thúc đầy mỡ vô cùng, nhìn xem không giống người tốt dáng vẻ. Cảm giác hắn rất giống một ít đạo quốc đặc cấp trong phim, loại kia chuyên môn đóng vai công công nhân vật. Lúc này, phòng tạm giam cửa bị đẩy ra. Vào cửa là một vị thiếu nữ tóc trắng, nàng mặc một thân chế thức trang phục, nhưng không phải chấp hành đội cái kia thân. Cùng cụt, chỉ thấy nàng đè xuống một cái nút, giam giữ La Uổng pha lê tường liền từ từ mở ra. La Uổng, đi theo ta. Thiếu nữ tóc trắng mặt không biểu tình, hướng La Uổng ngoắc ngón tay, sau đó đi ra ngoài cửa. La Uổng sững sờ, vướng tin mình giống như cũng không nhận biết nàng. Đi thôi, cái này thân trang phục, nàng là trạm hai đội người. Trương hiệu trưởng nghiêm mặt mấy phần, lên tiếng nhắc nhở. Trạm hai đội, cùng chấp hành đội cùng thuộc về thành thị phòng vệ bộ môn. Chỉ bất quá một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Chấp hành đội phụ trách nội thành trị an, giải quyết võ giả xung đột. Trạm hai đội phụ trách tiêu diệt toàn bộ hung thú, bắt tội phạm truy nã. Ban về đến, trạm hai đội quyền lực cao hơn như vậy một kia. Mắt thấy thiếu nữ tóc trắng đã đi ra ngoài, La Uổng tranh thủ thời gian đi theo. Nhớ kỹ ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói a. Sau lưng, truyền đến Trương hiệu trưởng ân cần la lên. Rời đi phòng tạm giam, tóc trắng thiếu nữ một đường dẫn La Uổng đi vào trên đường cái, kéo ra một cỗ xa hoa kiệu chạy phụ xe cửa xe. Mời đến. Rõ rệt làm việc khá lịch sự, nhưng luôn cảm thấy nàng thái độ lãnh đạm, tích chứa như vàng. La Uổng cũng không có luống cuống, trực tiếp ngồi xuống. Ngược lại là chính quy bộ môn, không có gì phải sợ. Tóc trắng thiếu nữ giúp hắn đóng kỹ cửa xe, liền vây quanh vị trí lái, mở cửa lên xe. Ông ngoong, oeng. Nàng đè xuống khởi động cái nút, động cơ lập tức gào thét ra hùng hậu âm thanh sóng. Chúng ta đi cái nào? La Uổng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Nhà ta. Tóc trắng thiếu nữ máy móc đáp lại, cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Cứu được muội muội của ngươi. Nghe nói như thế, La Uổng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngươi là Diệu Khả tỷ tỷ? Ân, ta gọi Chu Diệu Sương. Chu Diệu Sương khẽ gật đầu, người cũng như tên có chút xương khí bất người. Bất quá, nàng hẳn là chỉ là tính cách nguyên nhân, mà không phải cố ý làm ra như vậy thái độ. Nhìn mặt mày, nàng xác thực cùng Diệu Khả giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc, quá mức đáng chú ý. Ta nhớ được Diệu Khả là tóc đen, ngươi tóc trắng là trời sinh sao? La Uổng không chịu được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Thiên phú ảnh hưởng. Chu Diệu Sương vẫn như cũ tích chữ như vàng. Nguyên lai thiên phú sẽ ảnh hưởng màu tóc, về sau gặp được màu tóc tiên diễm đến để phòng điểm, La Uổng nghĩ thầm. Sau đó, hắn lại hỏi mấy cái râu ria vấn đề. Chu Diệu Sương từng cái đáp lại, không có chút nào thể hiện ra nửa phần không kiên nhẫn. La Uổng cũng coi như thăm dò nàng tính cách, đại khái là có chút trong nóng ngoài lạnh á. Sau đó không lâu, xe lái vào một mảnh biệt thự sang trọng khu. Tham gia xong nghi thức nhập học, Diệp Ly Thi liền lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. La Uổng tiến bộ nhanh chóng, đã vượt ra khỏi nàng mong muốn. Loại kia thanh thế cực nhanh công kích từ xa, là ngay cả nàng đều chưa thấy qua võ kỹ. Cương phong cảnh cương giả, thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị hắn tùy tiện phá phòng. Phải biết, võ đạo một đường, nhập môn chia làm ba cái đại cảnh giới, mỗi cảnh tập giai. Võ đủ, luồng khí xoáy, cương phong, nhất cảnh chi kém, khoảng cách 10 cái tiểu cảnh giới đã là rất khó vượt qua là trời. Huống chi hai cảnh, La Uổng hắn cũng không có đến luồng khí xoáy cảnh, mà là dùng võ đủ cảnh phá phòng cương phong cảnh, cũng miễn cưỡng ăn đối phương một kích. Khủng bố như thế thực chiến biểu hiện, hắn đến cùng là lai lịch gì? Trong lúc suy tư, Diệp Ly Thi mở ra một cái tinh xảo báo khỏa, bên trong có một ít cực kỳ sang trọng vật tư. Nàng và La Uổng khảo hạch biểu hiện, nhận đến thượng tầng độ cao tán thành. Cái này báo khỏa chính là phát xuống định chế cấp tài nguyên thiết tế. Định chế tài nguyên bình thường là căn cứ thiên phú, công pháp khác biệt, cho ra một phần độc nhất vô nhị vật tư. Nhưng Diệp Ly Thi phần này tương đối đặc thù, đồ vật đều là chính nàng điểm danh muốn. Trong này ngoại trừ một chút cao cấp tinh nguyên kết tinh bên ngoài, liền tất cả đều là chút hi hữu tài liệu. Hấp thu những này tinh nguyên kết tinh, ta liền có nắm chắc nhất cử đột phá luồng khí xoáy cảnh. Mà những tài liệu này, liền dùng để luyện chế Long Nguyên Linh Dịch. Long Nguyên Linh Dịch, kinh thế hiếm thấy một loại bộ dịch, hiện giai đoạn làm tinh, tuyệt không người thứ hai có thể luyện chế. Liền ngay cả Diệp Ly Thi cũng bèn bèn chi kỳ phối phương, mà chưa thấy qua vật thật. Loại này linh dịch công hiệu cực kỳ đơn giản trực tiếp, sau khi phục dụng mãi mãi trên phạm vi lớn để cao năng lực thiên phú. Bình thường D cấp thiên phú có thể trực tiếp cho tăng lên tới B cấp trở lên, tương đương bá đạo. Tiếp trước lâm vào bình cảnh lúc, nàng vì luyện chế Long Nguyên Linh Dịch cố gắng một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng hay là bởi vì thiếu khuyết một mực mấu chốt tài liệu, luyện chế thất bại. Mà bây giờ loại kia tài liệu gần ngay trước mắt, không sai, xạ vương hương. Nhìn thấy La Uổng trong tay xạ vương hương một khắc này, Diệp Ly Thi chợt nhớ tới cái kia đoạn kinh lịch. Tiếp trước xạ lâm thú vực rất sớm đã bị một trận dung chuyển phá hủy, mà xạ vương hương như vậy tuyệt tích tại thế, hiện tại nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Diệp Ly Thi như thế nào bỏ lỡ cơ hội này? Mua cũng tốt, đổi cũng được, lần này ta nhất định cầm tới xạ vương hương, luyện chế ra Long Nguyên Linh Dịch. Kỳ Thiên Túng, con mẹ nó ngươi chuyện gì xảy ra? Kim Nguyên Chế Tể công ty chủ tịch văn phòng, Kỳ Thiên Túng bị mắng cho máu xối đầu, bị bắt vào đi vậy coi như xong, người còn không có giết thành, ta để ngươi làm đôn đốc quan là để ngươi cho ta mất mặt sao? Lão bản, lần này là ta chủ quan, ta cam đoan không có lần sau. Kỳ Thiên Túng cúi đầu, khí thế bề bại. Hừ, Chu Hồng cái kia cậu vật, gần nhất cắn ta cắn rất căng, ngươi tốt nhất đừng cho ta thêm phiền phức. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, đem trong tay xì gà dập tắt. Còn có, đem ngươi làm đi vào cái kia hai cái học sinh, không phải người bình thường, ngươi nếu như đã đắc tội bọn hắn, tốt nhất trực tiếp đem sự tình làm tuyệt. Kỳ Thiên Túng ánh mắt lấp lóe, nói, ngài là nói, ta không nói gì, cũng sẽ không giúp ngươi. Trung niên nam nhân khoát tay áo, đi thôi. Chương 22, nữ thần đưa tiễn, chấn kinh toàn trường. Chương 22, nữ thần đưa tiễn, chấn kinh toàn trường. Đến xuống xe, Chu Diệu Sương đem siêu tốc độ chạy đố vào nhà để xe, liền mở cửa xuống xe. Chậc chậc, thật sự là kẻ có tiền. Sau khi xuống xe, La Hưởng nhìn xem trong gara các đại nhãn hiệu xe sang trọng hình, không khỏi cảm thán. Phụ thân ta đang tại thư phòng, hắn muốn ở trước mặt cảm tạ ngươi. Cái này tựa hồ là Chu Diệu Sương nói qua dài nhất một câu nói, nàng nói xong chỉ thư phòng phương hướng, liền một mình lên lầu. Ở tại nơi này bao lớn biệt thự, làm sao ngay cả cái người hầu đều không có, vắng ngắt. La Hưởng đánh giá chung quanh một phiên, liền một mình hướng thư phòng đi đến. Đông đông đông, gõ cửa không người đáp lại. La Hưởng nhướng mày, đột nhiên có một cỗ xoay người rời đi xúc động, đưa vào phòng liền mặc kệ. Đây cũng là đạo đại khách. Phanh phanh, hắn dùng chút khí lực, hướng trên ván cửa đập hai lần. Đến rồi đến rồi. Cùng cụt, hấp tấp tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó cửa phòng mở ra. Chu Hồng tiên sinh đúng không? Đa tạ ngươi bảo đảm ta đi ra, hai chúng ta thanh. La Hưởng chắp tay nói tiếng cảm ơn, sau đó quay người liền đi. Nhìn đối diện cũng không có gì thành ý, hắn lười nhắc ở chỗ này chờ lâu. Hắn cứu người cũng không phải vì leo lên quân quý. Ai đừng đừng đừng, La tiểu huynh đệ đây là cớ gì? Chu Hồng thoạt nhìn là cái nho nhã trung nhân nhân, hắn vội vàng kéo lại La Hưởng, đem hắn kéo vào thư phòng. Diệu Sương cái đứa bé kia, tính cách liền như thế, nếu như nàng có đắc tội ngươi địa phương, ta thay nàng nói tiếng xin lỗi. Tựa hồ là phát giác La Hưởng không vui, Chu Hồng đối với hắn giải thích. Chu Diệu Sương cũng không có đắc tội ta, La Hưởng nghĩ thầm, ngược lại là ngươi cái này làm cha giá đỡ rất lớn. Đứa nhỏ này cũng là, ta rõ ràng nói, để nàng nhanh đến sớm thông chi, làm sao ta thông chi qua. Lúc này, Chu Diệu Sương đẩy cửa vào, bưng hai chén vừa pha trà ngon nước. Nàng đã thay đổi chế phục, mặc vào một thân nhà ở trang phục bình thường, nhìn qua rất có khí tức thanh xuân. Nàng đem nước trà đặt ở hai người trước mặt, sau đó cầm lấy Chu Hồng máy truyền tin, chỉ vào phía trên mấy cái chưa đọc tin tức, nói, thông chi 5 lần. Này nha, Sương Sương pha trà uống ngon thật. Bị ở trước mặt pha đám, Chu Hồng đành phải nói sang chuyện khác, bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Dự chế trà bao. Chu Diệu Sương rất không phối hợp. Khu cụ, ta là khen nhiệt độ nước phù hợp. Chu Hồng cương ép kéo tôn, sợ Chu Diệu Sương tiếp tục phá đám, vội vàng nói, La tiểu huynh đệ, Diệu Khả là trên trưng của ta Minh Châu, hắn mất tích về sau, ta sức đầu mẹ chán, mấy ngày không có chợp mắt. Ngươi cứu được nàng, liền là đã cứu ta. Nói xong, hắn trực tiếp bái một cái. Ta Chu Hồng vô cùng cảm kích. Đúng, tiền tài loại kia tục vật, không tốt lấy ra làm nhục tiểu huynh đệ. Về sau nếu có cần dùng đến địa phương, cứ mở miệng. Lần này làm, thái độ thành ý kéo căng, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Nghe đến đó, La Hưởng mới hiểu rõ tình huống. Nói thẳng ra, vừa rồi Chu Hồng đợi trong thư phòng ngủ ngộng, gõ cửa không nghe thấy. Sợ mất mặt, không có ý tứ nói thẳng, liền nghĩ để tốt khuê nữ có nổi. Kết quả lại bị phá đám, chỉ có thể luyện chuyển biểu đạt ra mấy ngày không ngủ ý tứ này. Người này làm sao vặn ba thành dạng này? La Hưởng không còn gì để nói. Ta chỉ là tiện tay mà thôi, Chu tiên sinh không cần như thế. La Hưởng chắp tay đáp lễ, ý cảm tạ ta đã thu được, ta vẫn phải đi trường học, như không có gì những chuyện khác, liền rời đi trước. Tốt. Chu Hồng đứng dậy tiễn khách, Diệu Sương, đưa tiễn La tiểu huynh đệ. La Hưởng quay người rời đi, Chu Diệu Sương đi theo hắn ra cửa. Hai người sau khi đi, Chu Hồng phẩm hấp trà, lắc đầu. Góc cạnh sắc bén, cá tính tươi sáng. Loại này tính cách, chết hiểu suất chỉ sợ tại hơn chín thành. Chỉ khi nào trưởng thành, chính là lên như diều gặp gió, kiếm chỉ thanh thiên. Sách, hậu sinh khả úy a. Chu Hồng trong mắt lấp lóe tinh mang, hoàn toàn đã không có vừa rồi bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đưa đến nơi này có thể. Ra biệt thự, La Hưởng liền hướng Chu Diệu Sương cáo biệt. Chu Diệu Sương chỉ là yên lặng đem siêu tốc độ chạy đến trước mặt hắn, quay cửa kính xe xuống. Lên xe. Ngạch, cũng được. La Hưởng cũng không khách khí, thoải mái ngồi vào phụ xe. Cái nào trường học? Đều được. Đều được. Nhất Trung A, ở nơi đó thi qua thử, quen thuộc chút. Đối La Hưởng tới nói, cái nào trường học cũng không đáng kể. Ngược lại sẽ không ở lại nơi đó đi học. Có thể giải một cái thế giới này, sau đó thu hoạch một chút tài nguyên, cái này đủ. Đúng, ta phải đi trước mua cái máy truyền tin, có để cử cửa hàng sao. La Hưởng đột nhiên nhớ tới, hắn còn không có thông tin thiết bị, rất không tiện. Cùng cụt. Chu Diệu Sương một tay lái xe, một tay mở ra một cái chữ vật ô, nàng từ bên trong xuất ra một cái mới tinh máy truyền tin, ném cho La Hưởng. Cho. Ngươi vì sao lại dự sẵn loại vật này? La Hưởng tiếp được máy truyền tin, nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Liếm cho tạo. Chu Diệu Sương lời nói mười phần đả thương người, quên ném. Ha ha, ta nhìn dám truy ngươi cũng không phải bình thường người. Lời này La Hưởng cũng không nói ra miệng. Chu Diệu Sương dáng dấp sắc thực xinh đẹp, gần như không so Diệp Ly Thi kém, cái kia một đầu tóc trắng, càng là vì nàng thêm điểm không ít. Liên là tính cách quá quái lạ. Trên mặt nàng phảng phất chưa từng có biểu lộ, ngữ khí cũng chưa từng có ba động. Nói như thế nào đây, tựa như một người cơ. Vẫn là tính lực có hạn cái chủng loại kia. Bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi. La Hưởng không có ý định chiếm cái này tiện nghi, mở miệng nói ra. Không cần. Viễn Xuyên Nhất Trung. Trên bãi tập đang tại cử hành phá băng hoạt động, bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Ngày đầu tiên nhập học mà, đa số người tâm tình đều là kích động mong đợi. Với lại, buổi sáng còn gặp được Diệp Ly Thi Diệp nữ thần. Mặc dù nàng lộ mặt liền đi, thế nhưng là có thể cùng nữ thần bên trên cùng một trường, đó là Viễn Xuyên vô số thiếu niên mộng a, Viễn Xuyên hai đại đỉnh cấp thiên tiêu, lại có một vị tại trường học của chúng ta, ngoa tạo, ngậm lại liền như bức a. Đáng tiếc không phải La Hưởng, ta cảm thấy hắn hơi đẹp trai một điểm, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Vô nghĩa, Diệp nữ thần nhan trị vung hắn tám đầu đường phố, với lại không đánh qua, ai thực lực mạnh mẽ còn chưa nhất định đâu. Thuần người qua đường, xem trọng Diệp Ly thi. Lý tính thảo luận, La Hưởng tại trong khảo hạch ưu thế, kỳ thật tương đối yếu ớt, có thể đổ cho vận khí thành phần, thực chiến còn nghi vấn. Ngu xuẩn a, gấp 10 lần khí huyết còn ưu thế yếu ớt đâu. Ngươi Diệp Ly thi không phục, làm sao không tại chỗ khiêu chiến? Liền sẽ nhìn khí huyết. Cảnh giới thi không điểm ngươi tại sao không nói? Không thể so sánh, Diệp nữ thần toàn thắng không tiếp thụ phản bác. Đừng cái cỏ, La Hưởng sát thực rất mạnh, nhưng đối đầu với ta, vẫn là có áp lực. Hoạt động bên trên thảo luận nhiều nhất chủ đề chính là có quan hệ hai vị thiên tiêu, thậm chí không ngừng miễn xuyên nhất trung, cái khác tất cả trung học đều là như thế. Ủng hộ La Hưởng không ít, nhưng trên tổng thể vẫn là Diệp Ly thi fan hâm mộ càng nhiều hơn một chút. Dù sao cũng là Sơm đã thành danh giáo hoa, tại một chút liếm chó trong lòng địa vị đã không thể dung chuyển. Vâng. Lúc này, cửa trường học truyền đến một trận động cơ mạnh mình, một cô miễn khốc vô cùng xa hoa siêu tốc độ chạy, trực tiếp dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, vị trí lái xuống tới cái tóc trắng mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy nàng vòng qua đuôi xe, đi vào phụ xe hỗ trợ mở cửa. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Các minh đệ đỉnh cấp mỹ nữ. Thấy được dựa bảo, siêu S cấp mỹ thiếu nữ. Với lại lái hào xe. Bắt kịp 0.99 cái Diệp nữ thần A. Mau nhìn, nàng giống như muốn cho người mở cửa. Thật hay, ai như bức như vậy, xe sang trọng mỹ nữ, phối trí kéo căng A. Xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ, thế mà chỉ là lái xe. Bộ kia điều khiển bên trên người, phải là cấp bậc gì? Chương 23, nữ đế nít nêm lại là. Chương 23, nữ đế nít nêm lại là. Một phút đồng hồ trước. Làm La Hưởng đáp lấy siêu tốc độ chạy, xa xa trông thấy Viễn Xuyên nhất trung thời điểm. Hắn làm ra một cái trịnh trọng quyết định. Có chuyện, ngươi nhất định phải giúp ta. La Hưởng ngữ khí nghiêm túc nói. Chuyện gì? Một hồi sau khi tới, giúp ta mở cửa xe. Chu Diệu Sương nhìn hắn một cái, không hiểu nhiều La Hưởng ý tứ. Bất quá lấy nàng tính cách, tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Tốt. Thế là tại trên bãi tập mấy ngàn tên đồng học chú mục dưới, Chu Diệu Sương giúp La Hưởng lạp mở cửa xe, đem hắn mời xuống xe. Đây là ai a, vẫn rất đẹp trai mà. Có chút không tại nhất trung khảo thí chỉ nghe qua La Hưởng danh hiệu, đối với hắn tướng mạo cũng không hiểu rõ. La Hưởng. Đó là La Hưởng. Hoa, thật là La Hưởng. Hắn cũng tới chúng ta nhất trung. Ô, nam thần đã là hoa có chủ sao? Thấy cảnh này, trên bãi tập triệt để sôi trào. Đại bộ phận đồng học tương đương kích động, một chút hoài xuân thiếu nữ thì tan nát cõi lòng một chỗ. Bọn hắn hoan hô vây đến cửa trường học, từng cái đều hóa thân 10 năm La phấn. La đồng học, có thể chỉ điểm nhân gia tu luyện sao? Ta cái gì đều biết làm. Đại La lão sư, ta là ngươi tiểu học đồng học, ta còn xin nguyên nếm qua lạc điều đâu. La Hưởng tiền bối, nhân gia kỹ thuật rất tốt, cuối tháng hoang dã thực chiến, có thể mời ngài tổ đội mà. Mang ta một cái, mang ta một cái, ta là La Ca fan hâm mộ. Tóc trắng tiểu tỷ tỷ vừa cái bê. Dường như không nghĩ tới La Hưởng sẽ có độ hợp như vậy, Chu Diệu Sương ánh mắt nhìn về phía hắn, rốt cục có chút ba động. Nhưng này phản ứng nhỏ không thể thấy, rất nhanh lại biến mất, đi. Tạ Liễu, gặp lại. La Hưởng chiều nàng phất tay tạm biệt. Ông, oanh. Rất nhanh, siêu tốc độ chạy gầm thét biến mất tại cuối đường. Cáo biệt Chu Diệu Sương, La Hưởng mới quay đầu đối mặt nhiệt tình các bạn học, vị nào là hiệu trưởng? Ta là. Cách đó không xa giơ lên một cái tay, Trương Hạn Minh ra sức chen qua đám người, đi vào La Hưởng trước mặt. La đồng học, hoan nên gia nhập chúng ta Viễn Xuyên nhất chúng a. Hắn đưa tay qua đến, trên mặt cười thịt mỡ loạn chiến. Hai đại đỉnh cấp thiên tiêu đều đã tới nhất trung, hắn ban đêm nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lần này, nhất trung xem như ngồi vững vàng Viễn Xuyên đệ nhất võ bên trong vị trí. Sau này dạy học tài nguyên, khẳng định phải nước lên thuyền cao. Ngạch ngạch ngươi tốt. La Hưởng đưa tay cạn cầm một cái, nguyên lai cái này đảo quốc Nam ưu đúng là nhất trung hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta thi đệ nhất ban thưởng, xuống cũng có. Hắn thẳng vào chủ đề. Mượn một bước nói chuyện, đi theo ta. Trương Hạn Minh dẫn hắn tiến phòng an ninh, lại đem zombie đồng dạng các bạn học xô tan. Danh ngạch xuống, nhưng định chế cấp tài nguyên nghiêng, cần căn cứ ngươi tự thân tình huống giới phát, bởi vậy cụ thể ban thưởng còn đợi định. Trương Hạn Minh giải thích nói. Định chế cấp? Có thể mình chỉ định sao? Nếu là căn cứ tự thân tình huống cho ra tài nguyên, như vậy La Hưởng liền có một cái ý nghĩ. Hiệu trưởng nói ra, có thể, Diệp Ly thi đồng học chính là mình chỉ định. Nàng đây là trí nhớ kiếp trước phát lực A, La Hưởng nghĩ thầm. Ta muốn khả năng có chút đặc thù. Không biết có thể hay không làm đến một chút cơ thể sống hung thú. Thẳng thắn nói, cảm nhận được thôn phệ tiến hóa mỹ diệu, La Hưởng đối tu luyện công pháp đã không làm sao có hứng nổi. Nhất là được chứng kiến xạ lâm trưởng chạm cái kia cái gọi là võ kỹ về sau, càng là sâu hơn loại ý nghĩ này. Đã có treo. Vậy liền mở tối đa. Cơ thể sống hung thú. Ngươi muốn cái này làm gì? Trương Hạn Minh nhíu mày hỏi. La Hưởng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, hồi đáp, thiên phú của ta cùng đối thủ mạnh yếu có quan hệ. Giết chết đối thủ càng mạnh, ta tăng lên liền càng nhanh. Cho nên, ta hy vọng có thể thu hoạch được cùng cao giai hung thú đối chiến cơ hội, đương nhiên, tàn huyết hung thú là đủ rồi. Dạng này a? Trương Hạn Minh mặt lộ trầm tư, ý của ngươi là, làm trên mặt phái người đánh cho tàn phế một chút cao cấp hung thú, cuối cùng từ ngươi đến bổ đao. Có thể hiểu như vậy. La Hưởng nói ra. T, cái này không có tiền lệ a. Trương Hạn Minh sờ lên cầm nói ra, với lại đem ban thưởng hắn mức, chuyển hóa làm hung thú đẳng cấp lời nói, cũng không tốt đi giới định. Một đầu tam giai hung thú, như vậy đủ rồi. La Hưởng rỗi ra một ngón tay, đây so một đống cao cấp ban thưởng, muốn tốt làm nhiều a. Mặc dù không thỏa mãn tại một đầu tam giai hung thú, nhưng dù sao cơm muốn ăn từng miếng. Thôn vệ nhị giai tiểu xà vương đã cực kỳ miễn cưỡng, tam giai hung thú càng là tương đối lớn gan nếm thử. Một khi thôn vệ thành công, đủ để khiến La Uổng sinh ra chất biến. Nên vấn đề không lớn, cho ta xin chỉ thị một phiên. Trương Hạn Minh suy tư một lát, hồi đáp, chúng ta thêm cái ngoại trạng, các loại bắt được, trước tiên thông chi ngươi.
Tốt.
La Uổng móc ra máy truyền tin, quét mã tăng thêm hảo hữu. Chạy đến trường học trên đường, hắn đã sớm đăng ký tài khoản, cũng tăng thêm Chu Diệu Sương hảo hữu. Về sau, Trương Hạn Minh mời La Uổng lưu lại cùng các bạn học ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bị vô tình cự tuyệt. Nói đùa, làm sao có thời giờ lãng phí ở những này tiểu khả ái trên thân. Xạ Vương Hương còn chưa kịp bán đâu. La Uổng dứt khoát quay người rời đi. Lưu lại Trương hiệu trưởng nhìn qua bóng lưng của hắn, vô ích than thở. Ai, không đến liền không đến đây đi. Ngược lại, đã trở thành hai người bọn họ trên danh nghĩa trường học cũ. La Uổng đánh chiếc xe, đi chợ bên trên tìm tới Lưu Tam. Không đợi hắn chào hỏi, Lưu Tam trực tiếp đem hắn kéo đến một bên, đưa cho hắn một chồng thật dày tiền mặt. Hắn có chút đắc ý nói, may mắn không làm được bệnh, 13 vạn. Đây là chia về sau ít lợi, nói cách khác, 28 mai hương tuyến, bị bán ra 26 vạn giá cao. Cái này còn không đến một ngày thời gian. Hệ chặt chuyển khoản A, tiền mặt tính toán. La Uổng đem tiền đẩy trở về, móc ra máy chuyển tin chuẩn bị quét mã. U, cái này cũng không tiện nghi đâu, có tiền như vậy. Lưu Tam quét lấy mã thuận miệng nói ra. Người khác tặng, rất đắt sao? Vậy cũng không, tấm bảng này vốn là bản quý, ngươi cái này vẫn là đỉnh phối, không có 4-50 ngàn là bắt không được đến. Dọn, chuyển khoản thành công. Ngược lại là liếm cho xuất tiền, La Uổng nghĩ thầm. Chu Diệu Sương không hổ là đại hộ nhân gia hải tử, ngay cả liếm chó đều là môn đăng hộ đối. Chuyển khoản hoàn tất sau, Lưu Tam từ trong túi móc ra một tờ giấy, nói ra, đây là ngày hôm qua cái nữ sinh phương thức liên lạc, nàng nói nếu như ngươi đã đến, liền để ngươi thêm nàng, có chuyện khẩn yếu. Diệp Ly đi. La Uổng tiếp nhận tờ giấy, nhớ tới nàng trước đó nói qua nhân tình. Nàng không nói gì sự tình. La Uổng một bên đưa vào tài khoản, vừa nói, không có, nàng chỉ nói đem tờ giấy giữ kỹ, nếu có trừ ngươi ở ngoài người thêm nàng, liền muốn ta để mắt. Lưu Tam ngữ khí có chút tâm mệt mỏi. Ha ha, vậy ngươi cần phải nhanh tiêu hủy. La Uổng đem tờ giấy trả lại, đồng thời điểm xuống người sử dụng lục soát. Một cái màu hồng cụt ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt, người sử dụng ai đi làm, cấp khí miêu miêu. La Uổng, thêm nhầm người. Diệp Ly Thi là loại phong cách này. Các loại, giống như đúng là. La Uổng chợt nhớ tới vừa xuyên qua lúc, Diệp Ly Thi mặc cái kia thân màu hồng gấu nhỏ áo ngủ. Hẳn là không sai được. Gửi đi hảo hữu xin. Leng keng. Diệp Ly Thi trong nhà, máy truyền tin vang lên thanh âm nhắc nhở. Xem ra La Uổng đi ra. Nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, cầm lấy máy truyền tin nhìn thoáng qua. Núm bu cao su cho ngươi hao một chỗ xin tăng thêm người làm hảo hữu. Cắt, non nớt. Diệp Ly Thi điểm xuống đồng ý tăng thêm, màn hình nhảy chuyển tới nói chuyện phiếm giao diện. Cấp khí miêu miêu, chúng ta bây giờ là bạn tốt rồi, mau tới nói chuyện phiếm a. A. Chương 24, thôn vệ tam giai hung thú, tiềm lực tăng vọt. Chương 24, thôn vệ tam giai hung thú, tiềm lực tăng vọt. Rất khó hình dung loại kia cảm thụ. Nhìn thấy mình nít nên một khắc này, Diệp Ly Thi cảm giác mình đang tại thoái hóa thành một con cá. Bởi vì không khí đang tại ngưng kết, trở nên phảng phất chất lỏng như vậy sền sệt, để nàng tư duy ngốc trệ, khó mà hô hấp. Một loại cực độ xấu hổ cảm giác tại trong óc nàng nổ tung, đưa nàng suy nghĩ quấy thành một đoàn. Nàng vành thai đỏ nóng lên, da đầu một trận tê dại, cũng dần dần lan tràn đến toàn thân. Song làm sao lại cho sai tài khoản cái này tài khoản, là trước khi trùng sinh cái kia tiểu nữ sinh Diệp Ly Thi không phải tương lai cái kia nữ đế Diệp Ly Thi. Trùng sinh trở về sau, nàng đem tất cả thời gian đều nhào vào trên việc tu luyện, căn bản không mở ra qua xã giao phần mềm, đã sớm quên đi cái này tài khoản tồn tại. Mà viết tờ giấy lúc, nàng cũng căn bản không nhớ tới cái này gốc dạng, toàn bằng cơ bắp ký ức tại viết. Ai biết cái này cơ bắp ký ức là trước khi trùng sinh đó a? Hủy sạch. Diệp Ly Thi gương mặt nóng hổi, không ngừng cắn miệng môi dưới, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ấy, đứng ngồi không yên. Leng keng. Đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, dọa đến nàng toàn thân run lên. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, thì ta có việc. Nên nói như thế nào? Không thừa nhận sao? Vẫn là trực tiếp giết người diệt khẩu. Không, tỉnh táo. Chỉ cần giả bộ như không có gì phát sinh liền tốt. Đối, còn có thể cứu vãn. Diệp Ly Thi chật vật cầm lấy máy truyền tin, dùng hết lực khí toàn thân, cho mình đổi ảnh chân dung, sửa lại nickname. Leng keng. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, thiệt đồ ngươi cũng không muốn. Trên hình ảnh là cái kia màu hồng phim hoạt hình ảnh chân dung, cùng cấp khí miêu miêu nickname. Chẳng. Diệp Ly Thi toàn thân cứng đờ, máy truyền tin tuột tay quẳng xuống đất. Thiệt đồ gửi tới sau, đối diện thật lâu chưa hồi phục, đoán chừng đã mồ hôi đầm địa. Kỳ thật, La Hưởng lúc đầu đều không cảm thấy thế nào. Kết quả Diệp Ly Thi đột nhiên đổi ảnh chân dung, đem cái kia cố trột dạ cho bại lộ. Bị ta bắt được nút điểm, hẳn là không dũng khí để cho ta trả nhân tình đi. Hắc, lần này bất việc. La Hưởng tâm tình thật tốt, lôi kéo Lưu Tam chuẩn bị nói một chút Xạ Vương Hương sự tình. Tam Nhi, cái đồ chơi này có thể đáng bao nhiêu tiền a? Lưu Tam nghe xong, kém chút không kèm được. Tam Nhi đều tới, cha ta đều không gọi như vậy qua ta. Bất quá vậy cũng là quan hệ tốt thể hiện, khẽ cắn môi, nhị. Ta đoán chừng 70-80 vạn a. Lưu Tam nghĩ nói ra, mặc dù phổ thông Xạ Hương giảm sản lượng, dẫn đến giá cả tăng vọt. Nhưng Xạ Vương Hương vốn là chưa nói tới sản lượng, giá cả ngược lại ba động không lớn. Đi, người giúp ta bán lên keng. Máy truyền tin vang lên thanh âm nhắc nhở. Diệp Ly Thi, mang lên Xạ Vương Hương, chúng ta gặp một lần. Diệp Ly Thi trực tiếp thực tên lên mạng, có thể nghĩ chuyện vừa rồi đối nàng kích thích lớn bao nhiêu. Nguyên lai là đối Xạ Vương Hương có ý tưởng. Cái này cần phải nhìn ngươi, có hay không cái kia tài lực. La Uổng hơi suy tư, vẫn là quyết định đi một chuyến. Đối phương là người trùng sinh, nhất định biết xạ vương hương một loại nào đó công dụng. Mấy trăm ngàn hắn không thiếu, vạn nhất có thể vớt điểm chỗ tốt coi như kiếm lời. Núm vu cao su cho ngươi hao một chỗ, phát định vị. Rất nhanh, một chương hướng dẫn địa đồ phát tới, biểu hiện tại một nhà đồ uống cửa hàng. Tam Nhi, hẹn hò đi, lần sau gặp. La Hưởng khoát tay áo, cáo biệt Lưu Tam. Cái này hẹn lên. Lưu Tam gãi đầu một cái, trong lòng tự nhủ người tuổi trẻ bây giờ liền là mở ra. Đón xe đi vào đồ uống cửa hàng, trong góc phát hiện Diệp Ly Thi. Nàng đang hết sức chuyên chú ăn một chén nhỏ đồ ngọt. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? La Hưởng ngồi vào đối diện nàng, thẳng vào chủ đề. Diệp Ly Thi vội vàng đem thả xuống đồ ngọt, sau đó ho khan hai tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói, ta cần xạ vương hương, ra cái giá. 10 triệu. La Hưởng tốt ra. Ngươi, ta không có nhiều tiền như vậy. Gặp lại. La Hưởng lễ phép cười một tiếng, liền muốn đứng dậy rời đi. Các loại. Diệp Ly Thi vội vàng gọi hắn lại, theo giai đoạn có thể chứ. La Hưởng ngồi trở lại vị trí bên trên, vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò nàng ranh giới cuối cùng. Đối phương ngay cả giá cả cỡ này đều có thể tiếp nhận, hiển nhiên cực kỳ cần cái này xạ vương hương. Nói cho ta biết trước, ngươi phải dùng nó tới làm gì? Luyện chế một loại linh dịch. Diệp Ly Thi cũng là không thèm đếm xỉa. Quả nhiên có môn đạo. La Hưởng trong lòng cười thầm, mặt ngoài thần sắc như thường. Chia cho ta phân nửa, có đảm. Sau 10 phút, La Hưởng rời đi đồ uống cửa hàng, đánh chiếc xe đi ngoài thành. Diệp Ly Thi tự tuyệt không được điều kiện của hắn, chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may nàng vì cam đoan cho sai, vừa vặn muốn hai phần tài liệu. Chỉ cần toàn bộ luyện chế thành công, liền còn có phân. Cùng Diệp Ly Thi đàm phán công phu, Trương hiệu trưởng cũng phát tới tin tức. Nói là ngoài thành khu vực săn bắn, vừa vặn tiến vào một nhóm mới hung thú. Khu vực săn bắn là chính thức kinh doanh, thông qua thượng cấp phê chuẩn sau, cho hắn chuyên môn lưu lại một cái tam giai hung thú. Thế là, La Hưởng Mã không ngừng vó đi ngoài thành khu vực săn bắn, chuẩn bị nhận lấy mình khảo hạch ban thưởng. Đến khu vực săn bắn sau, có người chuyên phụ trách đem hắn nhận đi vào. La Hưởng đúng không? Tình huống của ngươi ta đã hiểu rõ, ngươi là muốn tiến chiếc lồng giết nó, vẫn là có cái gì yêu cầu khác đâu? Đi vào trên đường, người phụ trách hỏi. Ta cần cam đoan chém giết tính chân thực, cho nên xin đem đầu này tàn huyết hung thú phóng sinh, ta tự sẽ đem nó truy sát. La Hưởng đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Người phụ trách cảm thấy có chút không ổn, không trải qua cấp chỉ thị toàn bộ làm theo, hắn cũng không có đưa ra dị nghị. Vậy ngươi liền không cần đi theo đi cổng chờ lấy liền tốt. Tốt. La Hưởng gật đầu, lui về khu vực săn bắn cửa vào. Rất nhanh, bên trong truyền ra một tiếng gào thét. Và anh. Một đầu to lớn giá trư, hoành từ La Hưởng đỉnh đầu bay đi, trùng điệp ngã tại nơi xa. Nó hai viên răng nanh bị đánh gãy, trên thân khắp nơi là máu, cơ hồ là hấp hối trạng thái. Người phụ trách xoa thủ đoạn đi tới, trên thân thậm chí không có nhiễm nửa phần vết bẩn. Lại không truy lời nói, nó cần phải chạy trốn. La Hưởng lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói câu đa tạ quay người đuổi theo. Không hổ là nhìn chẳng tử, thật mẹ hắn mãnh liệt. Cái kia dã chư bị thương rất nặng, cơ hồ mất đi năng lực phản kháng, toàn bằng lấy bản năng cầu sinh trốn hướng phương xa. Đây chính là La Hưởng muốn. Hắn đuổi kịp dã chư, lại không đội mà công kích. Chỉ là vội vàng nó càng chạy càng xa, thẳng đến chạy vào một cái khe núi, xông vào rừng rậm, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Phanh. Mắt thấy thời cơ chín muồi, La Hưởng một phát không pháo doanh tiến dã chư ánh mắt, trở thành đè sập nó cuối cùng một cây dâm dạng. Nó lật nghiêng ngã xuống đất, rốt cuộc không một tiếng động. Đối mặt tòa này khổng lồ núi thịt, La Hưởng trong lòng vạn phần kích động. Tam giai hung thú. Làm. Bất quá, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, hắn thả ra thôn vệ xúc tu, bắt đầu phân giải dã chư thi thể. Đến cùng thiếu đi cái gì đâu? Mấy cây xúc tu nhu thuận có thứ tự thôn vệ lấy dã chư, thấy cảnh này, La Hưởng vô hót một cái. Cỏ, không có phát động thôn vệ bản năng. Cái này cái gì tam giai hung thú, hàng giả a. Phút rùa mom, trả lại tiền. Trả lại tiền là không thể nào, đại dã chư rất nhanh bị thôn vệ hoàn tất. Gen độ hoàn hảo, 913100 gen khai phát tiềm lực, 371 ngân hàng gen, không đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn vệ xúc tu ít 5, sinh vật bọc thép, tích xúc năng lượng tế bào nhìn xem mới gen bảng, La Hưởng không biết nên khóc hay nên cười. Đầu này lợn chết, chỉ cung cấp gen độ hoàn hảo cùng khai phát tiềm lực, mà không có cống hiến ra đặc thù gen. Ha ha, chỉ ít gen tiềm lực giàu có với lại độ hoàn hảo lập tức sẽ đột phá 10 điểm đại quan. La Hưởng đã cơ bản hiểu rõ gen độ hoàn hảo tác dụng. Nó đại biểu cho trước mắt sinh mệnh cấp độ. 10 điểm phía dưới, sinh mệnh cấp độ tương đương với võ đồ. Đột phá 10 điểm thì tương đương với bước vào luồng khí xoáy cảnh. 371 điểm gen tiềm lực, nếu là dùng để dung hợp một cái đặc thù gen, ta cũng không dám muốn sẽ có mạnh cỡ nào. Ai, cái này khiến ta đi đâu làm đi. Len keng. Lúc này, máy truyền tin vang lên. Diệp Ly Thi, ngươi đổ vật tốt, chỗ cũ tới bắt. La Hưởng tinh thần nhất chấn, nhanh như vậy. Sau một giờ, đồ uống cửa hàng. La Hưởng run rẩy, từ Diệp Ly Thi trong tay tiếp nhận một bình linh dịch. Hắn ánh mắt điên cuồng, cơ hồ muốn làm trận ngay cả bình ăn. Thôn vệ bản năng, điên rồi. Chương 25, bán nổ năng lực mới. Giết đến tận cửa đi. Chương 25, bán nổ năng lực mới. Giết đến tận cửa đi. Hồng hộc, hồng hộc. La Hưởng hô hấp càng nặng nề. Hắn liều mạng áp chế bản năng, mới không còn tại chỗ làm ra một chút thất thố sự tình. Đa tạ, ta đi trước. Hắn từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, nắm lên linh dịch liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Diệp Ly Thi kêu hắn lại, linh dịch này ta cũng là lần thứ nhất luyện chế, không rõ ràng có cái gì tác dụng phụ. Không sao. La Hưởng cái nào lo lắng cái gì tác dụng phụ, thôn vệ bản năng mãnh liệt như thế, ăn sẽ chỉ chỗ tốt vô hạn. Hắn nghĩ tới, Diệp Ly Thi là người trùng sinh, có thể sẽ làm ra chút vật hữu dụng. Thật không nghĩ đến hữu dụng như vậy a. Hắn bản năng đã sôi trào, cơ hồ một khắc cũng chờ không đi xuống. Ai, ngươi Diệp Ly Thi còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng La Hưởng đã đi xa. Làm sao cảm giác hắn có điểm là lạ. Diệp Ly Thi nhíu mày, hơi suy tư sau, móc ra máy truyền tin, biên tập một đầu tin tức phát quá khứ. Rời đi đồ uống cửa hàng, La Hưởng tìm một nhà gần nhất khách sạn, mở gian phòng. Phanh. Hắn một thanh quảng phòng trên cửa, quay người bỗng nhiên hơi ngửa đầu, liền đem Long Nguyên linh dịch toàn bộ rót đi vào. Muốn nói cảm thụ, cửa vào chỉ cảm thấy tơ lụa, hơi sền sệt, nhưng không sống đạm bạc. Không có gì đặc biệt hương vị, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiến miệng sau không đợi tế phẩm, một cỗ cực kỳ mãnh liệt vui vẻ cảm giác liền quét sạch toàn thân. Loại cảm giác này, không sai được. Đây là thôn vệ đặc thù gen cảm giác. Suy nghĩ đến tận đây, La Hưởng liền đã mất đi lý trí. Vui vẻ cảm giác tới chưa từng có mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem hắn ý chí bao phủ. Trong mắt của hắn vằn vện tia máu, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, nước bọt chảy ròng, khóe miệng hận không thể quất rút đến sau tai. Cái này cực hạn vui vẻ khoái cảm thủy triều, đã không phải là chỉ dựa vào ý chí liền có thể chống cự. Ôi, cô trong cổ họng hắn phát ra ý nghĩa không rõ âm tiết, nhân loại thân thể trở nên khó mà duy trì. Hắn sắp hóa thành một đoàn bạo tẩu huyết đủ, chuẩn bị không khác biệt thôn vệ hết thảy. Mà lúc này, một cô không hợp nhau khô nóng cảm giác xâm nhập ý thức của hắn. Cảm giác này cũng không mãnh liệt, lại phi thường đột ngột, tươi sáng. Càng quan trọng hơn là, đây là một loại thuộc về nhân loại cảm giác, để hắn hoài niệm lên trước kia làm người thời gian. Cỏ, kém chút mắc lửa. La Hưởng ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, bạo tẩu huyết đục bắt đầu thu hồi trong cơ thể. Không giới hạn vui vẻ biển sóng bên trong, cái kia cố khô nóng cảm giác giống như một sợi dây thừng, kéo hắn lại ý thức. Thật lâu, bản năng rốt cục lắng lại. Điều này đại biểu linh dịch dự lực đã bị hắn đều thôn phệ. A, kém chút chơi thoát. La Hưởng nằm ở trên giường, hưu khí vô lực nói ra. Hiện tại vui vẻ cảm giác rút đi, khô nóng ngược lại càng rõ ràng. Linh dịch này tác dụng phụ, thật đúng là La Hưởng ngồi dậy, chỉ cảm thấy căng đến khó chịu. Kém chút liền không nhịn được, bấm đầu giường tấm thẻ nhỏ. Tuy nói tác dụng phụ mãnh liệt, nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc a. La Hưởng tâm niệm vừa động, điều ra cái bảng. Gen độ hoàn hảo, 1302100 gen khai phát tiềm lực, 539 kho gen, thăng cấp gen đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, siêu cấp nhân loại thân thể, gen bảng, cấp thấp thôn phệ xúc tu ít 5, sinh vật bọc ép, tích xúc năng lượng tế bào cái này bình linh dịch, để hắn gen độ hoàn hảo tăng gọn, trực tiếp xông phá 10 điểm đại quan. Trừ cái đó ra, gen tiềm lực lại là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt, đã đạt tới hơn 500 điểm. Mà trọng đầu ý, chính là cái này thăng cấp gen. Nghe xong danh tự, cũng cảm giác không phải tầm thường. La Hưởng cũng là không chút do dự, trực tiếp lựa chọn gen dung hợp. Liên để ta kiến thức một cái. 500 điểm gen tiềm lực có thể mang đến bao lớn tăng lên. Suy nghĩ vừa ra, tiềm lực khấu trừ. La Hưởng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng đội vàng mở ra cái bảng. Gen độ hoàn hảo, 1302100 gen khai phát tiềm lực, 39 ngân hàng gen, không đã mở phát, bắt trước ngụy trang áo ngoài, gen bảng, thôn phệ xúc tu, nguyên hình thể, sinh vật bọc thép, tế bào tích xúc năng lượng lần này dung hợp, có tam đại biến hóa. Đệ nhất, siêu cấp nhân loại thân thể thăng cấp làm nguyên hình thể sinh mệnh cấp độ trên diện rộng đề cao. La Hưởng sẽ cảm thấy thân thể phát nhẹ, chính là bởi vì tố chất thân thể trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, trong lúc nhất thời khó thích ứng. Đệ nhị, cấp thấp thôn vệ xúc tu thăng cấp làm thôn vệ xúc tu giải trừ hạn chế số lượng. Hiện tại, hắn có thể từ thân thể tùy ý bộ vị, rũa ra tùy ý số lượng thôn vệ xúc tu. Thứ ba, tích xúc năng lượng tế bào thăng cấp làm tế bào tích xúc năng lượng. Mặc dù chỉ là trình tự đổi, nhưng hàm nghĩa khác nhau rất lớn. Tích xúc năng lượng tế bào chỉ là một loại đặc thù tế bào, số lượng có hạn. Mà tế bào tích xúc năng lượng mang ý nghĩa La Hưởng toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều có thể tiến hành tích xúc năng lượng. La Hưởng cảm thụ được trong cơ thể năng lượng bằng bạc, chỉ cảm thấy phất tay liền có thể đánh nổ toàn bộ Lam Tinh. Mà theo sinh mệnh cấp độ tiến hóa, cái kia cố khô nóng cảm giác triệt để tiêu tán, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. Thật hy vọng hiện tại tung ra cái không có mắt nhân vật phản diện, để cho ta thử nghiệm cảm giác ra. La Hưởng cảm giác ngứa tay khó nhịn, không khỏi đi đến bên giường, kéo màn cửa sổ ra. Đó là, đầu đường có cái bóng lưng chợt lóe lên, nhìn xem làm sao giống Kỷ Thiên Túng đâu. Oeng, hắn một kích động, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ vô hình năng lượng, đem cả phòng cho nổ. A a a. Căn phòng cách vách truyền đến rít lên một tiếng, một đôi trắng bóng nam nữ cuốn quýt dùng chăn mền đắp ở thân thể. Người nam kia một mặt trắng bệnh, đoán chừng muốn sinh ra một loại nào đó bóng ma. Cỏ, không có khống chế lại. La Hưởng bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn hiện tại toàn thân đều là tích xúc năng lượng tế bào, không thua gì một viên hành tẩu tạc đạn. Kém chút liền thương tới vô tội. Không có ý tứ, các ngươi tiếp tục. Tượng trưng nói lời xin lỗi, La Hưởng trực tiếp nhảy xuống lầu, chuẩn bị cho khách sạn lão bản bồi ít tiền. Làm ngũ tinh tốt thị dân, nhất định là muốn tuân thủ luật pháp. Móc ra máy truyền tin, chợt thấy Diệp Ly Thi phát tới tin tức. Diệp Ly Thi, 3 ngày sau, Viễn Xuyên thị phụ cận sẽ xuất hiện một cái mới thú vực. Mới thú vực? La Hưởng khẽ giật mình. Cái này chẳng phải là lại có thể có một bữa cơm no đủ? Nàng nói cho ta biết cái này là dụng ý gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng La Hưởng trực tiếp đã đọc không trở về. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Khách sạn này không tính cấp cao, La Hưởng trực tiếp cho lão bản quét 100.000, đầy đủ hắn sửa chữa một gian. Bồi thường tiền sau, La Hưởng mới một đường truy hướng Kỷ Thiên Túng biến mất địa phương. Đuổi tới đầu đường, hắn mũi thở run run, rốt cục bắt được một cỗ chán ghét hương vị. Hắn nhưng là chuyên môn từng cường hóa khiếu giác loại năng lực này nguyên bản bao hàm tại siêu cấp trong cơ thể con người, mà thăng cấp làm nguyên mẫu thể sau, khiếu giác lần nữa nên đón một đợt tăng lên. Mới mẻ, không sai được. La Hưởng khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, truy hướng một chỗ. Không thích hợp a, vừa rồi tiểu tử kia giống như nhìn thấy ta. Kim Nguyên công ty, nào đó làm việc phân bộ. Kỳ Thiên túng sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút. Lão bản căn dặn hắn làm việc làm tuyệt, hắn nghe lọt được. Có thể tại Kim Nguyên công ty làm đến vị trí này, Kỳ Thiên túng lúc đầu cũng không phải cái gì vụng về người. Cho nên hắn một mực tại tìm hiểu hai người tin tức, nhiều lần điều nghiên địa hình sở tra. Hắn nhất định phải bảo đảm nhất kích tất sát, không thể cho một cái khác trở lại phản ứng thời gian. Mà vừa lúc, hắn phát hiện hai người này thường xuyên tại một nhà đồ uống cửa hàng chạm mặt, quả thực là cơ hội trời cho. Ngay tại vừa rồi, hắn đã chuẩn bị động thủ. Nhưng hai người gặp mặt vẫn chưa tới một phút đồng hồ, liền đội vàng tách ra, căn bản không có cơ hội ra tay. Kỳ Thiên túng do dự thật lâu, vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ, ẩn nút chờ đợi cái thời cơ. Ừ, hai cái tiểu xuất sinh, cho dù ngươi là như thế nào thiên tài, cuối cùng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bèn, đột nhiên một tiếng rung mạnh, Kỳ Thiên túng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện vách tường ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi. Trong mơ hồ, tựa hồ có cái toàn thân sát khí bóng người, đang từng bước một trực tiếp đi tới. Chương 26, bạo ngược tam giai, nhẹ nhàng trấn sát. Chương 26, bạo ngược tam giai, nhẹ nhàng trấn sát. Người nào? Kỳ Thiên túng lúc này đứng dậy, nghiêm nghị quát hỏi. Bóng người kia không có trả lời, vẫn như cũ từng bước ép sát, thẳng đến bụi mù dần dần tan đi, Kỳ Thiên túng mới lấy thấy rõ hắn hình dạng. Hừ, ta tưởng là ai? Hắn hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi cái này thằng nhãi con. La Huổng không nói, chỉ là có chút đưa tay, lòng bàn tay lập tức vung ra một phát uy lực cực mạnh công tháo. Bèn, Kỳ Thiên túng nhìn thấy La Huổng tư thế, cũng đã đoán ra con đường của hắn số. Hắn không tránh không né, thôi động tinh nguyên hộ thể. Cương phong cảnh chính là có thể đem tinh nguyên ngoại phóng, chế tạo ra cực kỳ lực sát thương cương phong. Đem cương phong bao khỏa tại bên ngoài cơ thể, tự nhiên cũng có thể hình thành cực mạnh lực phòng ngự. Lần trước là không có phòng bị, muốn lập lại chiêu cũ cũng không có pháp thử. Lời còn chưa dứt, Kỳ Thiên túng đông nhiên cảm thấy phần bụng lạnh bớt, tựa hồ có gió lạnh rót vào. Hắn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy phần bụng có cái lớn chừng miệng chén huyết động, trực tiếp đem hắn hoàn toàn xuyên qua. Ngu xuẩn, La Huổng mắng một câu. Người này cũng không biết là cái gì chủng loại, làm sao ưa thích đứng đấy ăn kỹ năng. Phanh, dưới chân năng lượng bộc phát, cường đại phản tác dụng lực, đem La Huổng ra tốc thành một viên đạn tháo, trong chốc lát tập đến Kỳ Thiên túng trước người. Trong lúc đội vã, Kỳ Thiên túng chỉ có thể xách cánh tay đón đỡ, miễn cưỡng ăn La Huổng một quyền. Phanh, nhưng nay lúc không giống ngày xưa, La Huổng bây giờ mỗi quyền mỗi chân đều là ẩn chứa một cỗ lực phá hoại cực mạnh bạo tạc uy năng. Nắm đấm của hắn bên trên phảng phất ẩn giấu thuốc nổ, trực tiếp đem Kỳ Thiên túng cánh tay trái nổ đứt, cả người cũng nổ bay ra ngoài. Đông, Kỳ Thiên túng hung hăng đâm vào trên tường, ném ra giống mạng nện vết dạng. Phốc a, cổ họng mòn ngọn, hắn một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất. Mẹ hắn dùng còn sót lại cánh tay phải chống đỡ lấy thân, nội tâm đã nhấc lên phong ba giật mình sóng. Cách bọn họ lần trước xung đột, bất quá hơn một ngày thời gian. Khi đó, La Huổng ăn hắn tùy ý một trường, đều là vô cùng gian nan. Hắn làm sao? Làm sao tiến bộ như thế thần tốc? Thiên Tiêu, chẳng lẽ đây chính là Thiên Tiêu? Kỳ Thiên túng trong lòng hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn khổ tu võ đạo, đã từng bị tán dương thiên phú hơn người, đã từng là thân nhân trong mắt kiêu ngạo. Làm sao bây giờ nhưng không có nửa phần chống đỡ chi lực, bị một tên mao đầu tiểu tử làm chó hoang một dạng đánh. Ta không phục. Ta mấy chục năm khổ tu. Kỳ Thiên túng lau đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quyết tuyệt, làm sao lại thua ngươi một tên mao đầu tiểu tử a? Hắn gào thét một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trong cơ thể tinh nguyên lưu chuyển, đã là chuẩn bị ấp ủ sát chiêu. Một cái này, ta muốn ngươi chết. Ta đưa ngươi một câu. Trung niên nhân không nên quá khí thịnh. La Huổng vừa mới nói xong, đã thân hình nổ bắn ra, lần nữa tới gần Kỳ Thiên túng thân. Phanh! Hắn một cái đấm móc đánh trúng cái cằm, bắn bay mấy quả răng, lại một bạt thai đem hắn quất ngục. Cái này hai lần đều là thuần túy lực lượng cơ thể, không có sử dụng tích xúc năng lượng. Dù là như thế, Kỳ Thiên túng cũng bị đánh đầu ông trực hưởng, căn bản là không có cách lại tiếp tục vận chuyển tinh nguyên. Cái gọi là sát chiêu, cũng là chết tử trong trứng nước. Ngươi chó đồ vật, còn cùng ta chơi bên trên bạo chồng. Ba. Con mẹ nó ngươi cho là mình là nhiệt huyết tiểu thuyết nhân vật nam chính. Ba. Phế vật liền là phế vật, lại thế nào gấp, cũng là bị treo lên đánh hàng. Ba. La Huổng bóp lấy Kỳ Thiên túng, đem hắn đè tại trên tường, mỗi chửi một câu, liền phiến hắn một bạt hai. Với lại hắn còn bắt lấy một bên đánh, cũng không cho người ta đánh đối xứng điểm. Ngươi không phải rất nhu sao? Không phải muốn giết ta sao? Ba. Đến, ngươi ngược lại là giết ta ngay tại trước mặt ngươi, lại cho ta gọi. Ba. Thả cái tất sát kỹ còn ấp ủ nửa ngày, không biết học một chút vô địch giao động kỹ năng. Ba. Mang lấy, La Huổng đột nhiên tạm ngừng, ít nhiều có chút quên tử. Ba. Ngược lại đánh trước lại nói. Đủ ghê. Kỳ Thiên túng bị đánh má trái gò má cồng kềnh, đọc nhấn rõ từng chữ đều nôn không rõ ràng. Hắn mắt phải bên trong thiêu đốt lên lửa giận, mắt trái sưng nhìn không thấy, tức giận hô, 4-3, không thể 5. 3. Ta để ngươi 3. Ta để ngươi 5. La Huổng tàn bạo hành vi kéo dài thật lâu, thẳng đến Kỳ Thiên túng rốt cuộc không một tiếng động, cũng không biết là bị tức chết, vẫn là bị hút chết. Phi, thật không khỏi đánh. Nói thật, La Huổng có chút thất vọng. Quá đơn giản, quá dễ dàng. Kỳ Thiên túng ngay cả hắn năm thành thực lực đều không có thể bước đi ra. Hắn bản ý là muốn thử một chút lần này tiến bộ, nhưng hiển nhiên, trước mắt còn nhìn không ra hạn mức cao nhất. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau, đi thú vực bên trong đại triển một phiên quyền cước. Về phần 3 ngày này mà, phải đi chỗ cũ nghỉ ngơi một chút đi. La Huổng nghĩ như vậy, sau lưng liền truyền đến một trận vận động. Không cần nhìn cũng biết, là chấp hành đội tới. Viễn Xuyên nhất trung, phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương Hạn Minh đang ngồi ở trước máy vi tính, xem lấy Viễn Xuyên tin tức quan trọng, bỗng nhiên một tin tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn, Thiên Tiêu La hưởng hành hạ đến chết phổ thông viên chức. Hắn nhướng mày, điểm tiến website nhìn lại. Ngoa tảo. Nhìn không bao lâu, Trương Hạn Minh lên tiếng kinh hô. Đứa nhỏ này, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Tin tức phối đồ có hai tấm. Một chương là La Hưởng bị chấp hành đội mang đi, một cái khác chương là một bộ đánh mã thi thể, nhìn không ra là ai, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra tử trạng thê thảm. Trong tin tức nói, La Hưởng vô cớ giết vào Kim Nguyên công ty Mộ Gia phân bộ, đem một vị nào đó viên chức tàn nhẫn hành hạ đến chết, sau bị chấp hành đội bắt. Lần này phiền toái. Trương Hạn Minh lặp đi lặp lại xem lấy tin tức, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Từ nội dung đến xem, đây là cùng một chỗ cực độ ác liệt võ giả giết người sự kiện, lại bình luận khu phô thiên cái địa, đã dẫn phát dư luận phong ba. Cái này nếu như bị phán định thành thiên tính ác liệt, di hại vô hạn cái kia mặc dù có lại cao thiên phú, cũng sẽ bị tại chỗ tử hình. Không, cái đứa bé kia tuyệt đối không phải loại người này. Trương Hạn Minh cẩn thận quan sát lấy hình ảnh, ý đồ tìm ra một chút kẽ hở. Kim Nguyên công ty phân bộ nhà này phân bộ, là ai đang phụ trách a? Kỳ Thiên Túng. Tra được người phụ trách một khắc, Trương Hạn Minh lập tức minh bạch hết thảy. Có người ác ý bôi đen. La Hưởng hắn, sẽ không cho Kỳ Thiên Túng làm thịt ta. Trong đầu tung ra một cái hoang đường suy nghĩ, Trương Hạn Minh lập tức lắc đầu. Không có khả năng, Kỳ Thiên Túng sớm đã bước vào cương phong cảnh nhiều năm, còn không phải hiện tại La Hưởng có thể chống lại. Chỉ sợ, còn có ẩn tình khác a. Khu biệt thự. Chu Hồng tư thế bất nhã nằm trên ghế salon, bên cạnh sửa răng, vừa nhìn trong TV tin tức thông báo. Một bên trên bàn cơm, Chu Diệu Sương đang bưng một chén nhỏ cơm, ngay kỹ nuốt chấm ăn. Diệu Sương, bệnh viện bên kia nói chữa trị khỏi ngày mai đi đem rượu nhưng các nàng tiếp trở về à? Ân. Còn có, vứt đám kia hàng, ngươi cũng không cần quá để tâm, đừng đem chính mình mệt mỏi đến. Ân. Cha con hai người câu được câu không trò chuyện, thưởng thụ lấy sau khi ăn xong một lát thanh nhàn. Toàn thành phố đệ nhất tàn nhẫn sát hại phổ thông viên chức, cuối cùng là nhân tính bạc mẹo, vẫn là đạo đức không có. Chúng ta cùng đi nhìn hôm nay cái này lên ân. Trong TV thứ nhất đưa tin, đưa tới Chu Hồng chú ý toàn thành phố đệ nhất, không phải La Hưởng Na tiểu tử sao? Hắn một cái ngồi thẳng người, bắt đầu xem xét tỉ mỉ quy tắc này đưa tin. Liền ngay cả Chu Diệu Sương cũng bước xuống trong tay bắt đũa, tiến đến trước máy truyền hình. Trở lên liền là toàn bộ nội dung, để cho chúng ta đến xem hạ cái vụ án. Có quan hệ La Hưởng đưa tin rất nhanh phát ra hoàn tất, Chu Hồng cùng Chu Diệu Sương lẫn nhau đều có chút khó có thể tin. Người thấy thế nào? Chu Hồng hỏi. Ta không tin. Ân. Chu Hồng gật gật đầu. Kim Nguyên công ty đây là mua thủy quân, mua lưu lượng a. Bị giết là ai? Chu Diệu Sương hỏi. Chu Hồng làm đối thủ cạnh tranh, hẳn là đối Kim Nguyên công ty bố cục hiểu khá rõ. Đó là Kỳ Thiên Túng địa bàn, cụ thể là ai còn có nói. Chu Hồng sờ lên cầm suy tư nói, người này nếu là võ giả còn tốt, nếu là người bình thường, chỉ sợ La Hưởng liền phiền phái. Không thể nào là người bình thường. Chu Diệu Sương nói cực kỳ khẳng định. Tin tức chỉ nói là phổ thông viên chức. Loại này tận lực bôi đen tin tức, mà chết người thật sự là người bình thường, như thế nào không trắng trợn đưa tin đâu? Không sai. Chu Hồng khẽ miệng dương lên, cho nên đó là cái cơ hội, vặn ngã Kim Nguyên sinh cơ hội. Chương 27, tin tức chuyển ra. Dư luận bạo tạc. Chương 27, tin tức chuyển ra. Dư luận bạo tạc. Khu dân cư, cái nào đó phòng ngủ. Diệp Ly Thi lại một lần cầm lấy máy truyền tin, mở ra cùng người nào đó nói chuyện phiếm giao diện. Vẫn là không có tin tức. Chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi nhíu mày. La Hưởng hắn đến cùng có biết hay không, một cái mới thú vực gần chứa bao nhiêu cơ duyên. Kiếp trước, cái này thú vực gần như chỉ ở Viễn Xuyên thị trung quanh xuất hiện 3 ngày. Khi đó Diệp Ly Thi vừa mới nhập học, còn không có trưởng thành. Đối với lần này đột phát sự kiện, cũng mẹn mẹn chỉ là nghe nói. Nghe nói đây là một cái 3 cấp thú vực, diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trong sinh tồn lấy vô số tam giai hung thú. Trong đó không thiếu có một ít thực lực cường hãn, sắp đột phá tứ giai tồn tại. Kiếp trước liền có người xâm nhập chỗ sâu, thành công chém giết một đầu thú vương, từ đó thu hoạch được vô thượng cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Không chỉ có như thế, chưa khai phát qua thú vực, thường thường có các loại thiên tài địa bảo, quý hiếm tài liệu, có thể được đến bao nhiêu, toàn bằng vật khí. Diệp Ly Thi sớm biết được việc này, có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Nàng nguyên bản kế hoạch, trước phục dụng Long Nguyên Linh Dịch, tại thú vực đến trước, đột phá luồng khí xoáy cảnh. Đến giờ liền có thể cùng tam giai hung thú một trận chiến, cũng liền có độc sông 3 cấp thú vực lực lượng. Đến lúc nàng chỉ cần không treo chọc đầu kia mạnh nhất thú vương, liền có thể tới lui tự nhiên, cuồng ôm tài nguyên. Nhưng là, La Hưởng đồng dạng đạt được một bình Long Nguyên Linh Dịch, lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ cũng có vượt cấp chống lại tam giai hung thú thực lực. Điểm này, Diệp Ly Thi 10 phần vững tin. Nàng mặc dù đem La Hưởng xem như đối thủ, nhưng nữ đế cũng không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọi người. Nàng liền nghĩ đến, nếu như hai người hợp tác, có thể hay không trực tiếp giết chết đầu kia mạnh nhất thú vương đâu. Hai cái mới vào luồng khí xoáy cảnh, giết chết một đầu đến gần vô hạn tứ giai hung thú, cái này nghe tới giống như là thiên phương dạ đàm. Đây chính là gần như hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Nhưng Diệp Ly Thi lại là rất có lòng tin. Nếu như là ta cùng La Hưởng liên thủ, chí ít có 60% chắc chắn cầm xuống thú vương. Cho dù thất bại, cũng có thể tự vệ. Ông ý nghĩ như vậy, Diệp Ly Thi mới cho La Hưởng phát đi tin tức. Không ngờ cái này đều hơn một ngày La Hưởng nhưng vẫn không có hồi phục. Thôi, hắn không nguyện đi vậy không sao. Một mình tiến về, làm việc ngược lại thuận tiện chút. Diệp Ly Thi đem thả xuống máy truyền tin, chuẩn bị đầu nhập vào trong tu luyện. Lúc này, trên màn hình đột nhiên đẩy đưa một đầu tin tức. Đây là Diệp Ly Thi bị tiêu đề hấp dẫn, điểm đi vào. Thì ra là thế, La Hưởng bị chấp hành đội giam giữ cho nên không về được tin tức. Thông Thiên nhìn xem đến, Diệp Ly Thi chỉ nhớ kỹ đầu này tin tức. Cái khác cái gì viên chức bị giết, cái gì thiên tính ác liệt, nàng một mực không nhìn. Xem ra, hắn đã phục dụng Long Nguyên linh dịch, không có gì tác dụng phụ dáng vẻ. Diệp Ly Thi cầm lấy trên bàn một bình nhỏ chất lỏng, mở ra nắp bình. Nàng thiên phú đặc thù, có thể tùy ý hiện thực hóa ra các loại luyện dược dụng cụ, đối luyện dược có cực sâu tạo nghệ. Một cái lạ lâm phối phương, nàng chỉ cần luyện thành một lần, liền sẽ không bao giờ lại thất bại. Duy chỉ có chút tác dụng phụ không thể nắm lấy, nhất là Long Nguyên linh dịch loại này chưa thấy qua. Cho nên, Diệp Ly Thi đem đệ nhất bình đưa cho La Uổng, cũng có bắt hắn thí nghiệm thuốc tiểu tâm tư. Ngược lại tác dụng phụ phổ biến ảnh hưởng không lớn, không ra được sự tình. Nhìn thấy La Uổng không có gì đáng ngại, Diệp Ly Thi cũng yên lòng. Nàng cánh môi bi phần, đem Long Nguyên linh dịch uống vào. Cường hành dược lực trong nháy mắt quét sạch toàn thân, thiên phú cường độ tại mắt trần có thể thấy tăng lên. Siêu S cấp thiên phú, lúc này lại đột phá tiếp hạn mức cao nhất. Quả thật hữu hiệu. Diệp Ly Thi có chút kinh ngạc vui mừng, kiếp trước nàng đau khổ tìm kiếm thật lâu, không nghĩ tới bây giờ hưởng thụ thành quả. Ưm nàng đỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, như giật điện kẹp chặt hai chân. Sao chuyện gì xảy ra? Bụng dưới dâng lên một cỗ khô nóng, đang tại lan tràn khắp nơi, trong thoáng chốc, tựa hồ ngay cả không khí lưu động đều sẽ làm nàng toàn thân run lên. Diệp Ly Thi sắc mặt ửng hồng, nàng luống cuống, vội vàng đứng dậy khóa lại cửa phòng, kéo lên màn cửa. Nàng đem song quyền gắt gao nắm chặt, muốn dùng cái này chuyển di lực chú ý, nhưng vô dụng. Đôi tay này tựa hồ có tư tưởng, luôn luôn không bị khống chế bên hướng. Không thể Diệp Ly Thi cảm giác mình sắp bị hỏa táng. Nàng ý thức được đây là Long Nguyên linh dịch tác dụng phụ, lập tức ngã đụng phải đứng dậy, mở ra tủ đá đông lạnh thất. Cái gì túi trường nước đá, kem, bị nàng một mạch ném vào bồn tắm lớn. Sau đó, nàng tiếp tràn đầy một vạc nước đá, đem chính mình ngâm đi vào. Ha ha hô nàng tóc dài thấm ướt, bờ môi trắng bệch, thổ khí như lan. Chấp hành đội. La Hưởng còn không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn đang nằm tại một mình nhỏ phòng giam bên trong, nhàm chán suy nghĩ lung tung. Không cho chơi điện thoại, cũng quá nhàm chán. Tính toán thời gian, ta cái kia tốt hiệu trưởng cũng nên đến bảo đảm ta. La Hưởng từ trước tới giờ không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện. Cái này dù sao cũng là cái võ đạo vi tôn thế giới, thiên phú, thực lực, chính là nói chuyện lực lượng. Tại tình, hắn cùng Kỷ Thiên Túng là ân oán cục, thuộc về võ giả xung đột, lại không có ảnh hưởng đến người qua đường. Tại lý, hắn có thể lấy một cái học sinh thân phận, tùy tiện chém giết cương phong cảnh cường giả, đã chứng minh tiềm lực của mình. Chỉ cần cao tầng làm rõ tiền căn hậu quả, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đem hắn phong thích. Ai, nếu là biết mấy môn công pháp liền tốt, không có việc gì luyện một chút công, cũng không đến mức nhàm chán như vậy. Khu biệt thự. Chu Hồng lo lắng dạo bước, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Leng keng. Thanh âm nhắc nhở truyền đến, hắn lập tức kết nối thông tin khí. Là một đầu rất ngắn gọn tin tức, người chết là Kỷ Thiên Túng. Chu Hồng tinh thần nhất chấn, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoa tào, cái này không đúng sao? La Hưởng không phải mới vừa lên võ bên trong sao? Nhớ không lầm, nhóm học sinh này phần lớn còn dừng lại tại phá phàm cảnh. Phá phàm giết cương phong, ngươi mẹ nó vượt qua mấy cấp a? Hơn nữa nhìn không bị thương tích gì, La Hưởng ngươi vẫn là người. Thế nào? Lúc này, cổng truyền đến vang động, Chu Diệu Sương đẩy cửa vào, nàng đem Trương Liên cùng Chu Diệu nhưng tiếp trở về. Diệu nhưng, hoan nên về nhà. Ba ba. Chu Hồng không có trả lời, mà là chạy tới một thanh ôm lấy Chu Diệu nhưng, thân mật cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lại ngữ khí động dung nói, A Liên, ngươi chịu khổ. Đây đều là hẳn là. Trương Liên tiêu tan cười cười, ngược lại là cũng thật muốn đến mở. Một trận hỏi han ân cần sau, A Liên mang Chu Diệu có thể đi quen thuộc gian phòng, trong phòng khách chỉ còn cha con hai người. Vừa rồi thế nào? Chu Diệu Sương lại hỏi một lần. Ta tuyến nhân phát tới tình báo, ngươi đoán La Hưởng giết là ai? Chu Hồng một mặt thần bí, nhịn không được bán được cái nút. Kỳ Thiên Túng. Chu Diệu Sương hỏi dò. A, ngươi đây đều biết. Chu Hồng lập tức xì hơi, loại này bạo tạc tính chất tin tức, thế mà không phải từ hắn chính miệng nói ra được, đơn giản so táo bón còn khó chịu hơn. Sớm biết không thừa nước đục thả câu. Ta chỉ biết là Kỳ Thiên Túng, đoán không được người khác. Chu Diệu Sương ngữ khí bình thản, nhưng Chu Hồng nghe luôn cảm thấy bị khinh bỉ. Dựa vào, quên cái này gốc dạng. Chu Hồng vỗ hót một cái, tính toán, chúng ta trò chuyện điểm hữu dụng. Hắn nghĩ nói ra, Kim Nguyên Sinh không phải mua thủy quân sao? Chúng ta cũng mua. Hắn che giấu sự thật, chúng ta liền cho hấp thụ ánh sáng sự thật. Hắn ác ý bôi đen, chúng ta liền phát ra tiếng xoay chuyển. Lần này, không nói đem hắn bật ngã, cũng muốn để hắn lột một tầng ra.